Chương 1020, muốn tìm thông thiên lộ, Tĩnh Nam phủ Bình đi. Chương 1020, muốn tìm thông thiên lộ, Tĩnh Nam phủ Bình đi. Tiểu nha đầu Ngô Tiểu Tuyết một tiếng kinh hô, ngón tay nhỏ hướng về phía mấy người trước mặt mặt đất. Mấy người cúi đầu xem xét, cũng đều lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy trên mặt đất viết một hàng chữ lớn, muốn tìm thông thiên lộ, Tĩnh Nam phủ Bình đi. Kaka, ngươi biết cái này Tĩnh Nam phủ Bình là nơi nào sao? Cái này thông thiên lộ là có ý gì? Nói là chúng ta đi Tĩnh Nam phủ Bình, liền không ai truy chúng ta sao? Ngô Tiểu Tuyết quay đầu nhìn về phía Kaka Ngô Thanh Hiên, một mặt tò mò hỏi. Ê! Ngô Thanh Hiên một trận ngạc nhiên. Nghe tiểu nha đầu, một bên Vương Thiện cùng Vương Linh phụ tử trong lòng cũng là khẽ động, cũng đồng thời nghĩ tới, nghĩ phải cẩn thận nghĩ một hồi, cái này Tĩnh Nam phủ Bình đến tột cùng là địa phương nào? Đột nhiên, Ngô Thanh Hiên trong lòng hơi động, hẳn là. Trong lòng có đoán Ngô Thanh Hiên quay đầu nhìn về phía một bên Vương Thiện phụ tử. Ngô Thanh Hiên hướng về Vương Thiện chắp tay, nói: "Vương Thiện đại ca, ngươi có biết cái này Tĩnh Nam phủ Bình là nơi nào sao?" Theo Ngô Thanh Hiên, trước mắt Vương Thiện bất quá hơn 30 tuổi, tự nhiên muốn xưng hô đại ca. Hắn làm sao biết vị này Vương Thiện bây giờ đã là 100 tuổi trở lên lão nhân, mà Vương Linh thì là 100 tuổi thọ đàn lúc, mới nhập một cái tiểu thiếp cho hắn sinh nhi tử. Vương Thiện ngược lại là không có uốn nắn Ngô Thanh Hiên sai lầm, cau mày suy nghĩ sau một lúc lâu, mở miệng nói: "Nếu ta đoán không sai, cái này Tĩnh Nam hẳn là chỉ là Tĩnh Nam phủ, chỉ là cái này phủ bình sao? Ta nghĩ, cái này Tĩnh Nam phủ có phải hay không có cái phủ bình huyện hoặc phủ bình trấn địa phương đi?" Tĩnh Nam phủ. Nghe được Tĩnh Nam phủ cái từ này, Ngô Thanh Hiên sững sờ, tiếp lấy nhíu mày suy tư một lát, sau đó đột nhiên nghĩ tới, giống như đại hạ hướng thật sự có cái Tĩnh Nam phủ. Bất quá, Ngô Thanh Hiên cũng không rõ ràng cái này Tĩnh Nam phủ đến tột cùng ở phương nào, đành phải nhìn về phía Vương Thiện, tiếp tục mở miệng hỏi: "Vương Thiện đại ca, có biết cái này Tĩnh Nam phủ ở phương nào?" Lần này, Vương Thiện không do dự, trực tiếp mở miệng nói ra: "Cái này Tĩnh Nam phủ khoảng cách không xa, ước chừng cũng liền 300-400 dặm địa, tại chúng ta hướng chính nam." Nói đến đây, Vương Thiện nhìn chằm chằm Ngô Thanh Hiên, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi cái này là chuẩn bị đi xem một chút sao?" Trầm ngâm một lát, Ngô Thanh Hiên quay đầu nhìn muội muội Ngô Tiểu Tuyết một chút, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, sau đó quay đầu trở lại đến, nói: "Vương Thiện đại ca, mặc kệ chỗ nào có cái gì thông thiên lộ, ta đều chuẩn bị mang theo tiểu muội đi qua nhìn một chút, có lẽ ở nơi đó." Nói đến đây, Ngô Thanh Hiên ngừng lại, câu nói kế tiếp không nói. Vương Thiện nghe vậy, cũng suy tư một lát, sau đó nhìn một chút nhi tử Vương Linh, cũng nhẹ gật đầu, nói: "Ta cũng có này dự định, đã như vậy, chúng ta cùng nhau tiến lên đi, trên đường cũng sẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau." Ngô Thanh Hiên nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, liền đội vàng gật đầu nói: "Tốt, như thế ý kiến hay." Ngô Thanh Hiên cái này vừa nói xong, hai người đồng thời nhìn về phía Hàn Triệu Dương. Lúc này, Ngô Tiểu Tuyết đột nhiên đi đến Hàn Triệu Dương bên người, giữ nàng lại ống tay áo, nói: "Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không cùng ca ca, còn có Vương thúc thúc, Vương ca ca cùng đi đâu?" Hàn Triệu Dương sững sờ, túi đầu liền thấy Ngô Tiểu Tuyết kia tràn đầy khát vọng ánh mắt, trong nháy mắt liền mềm lòng, đồng thời trong lòng chính nàng cũng là hết sức tò mò. Thế là nghĩ về sau, Hàn Triệu Dương cũng nhẹ gật đầu, nói: "Ta cũng tò mò cái này thông thiên lộ đến tuột cùng sẽ là cái gì, cũng tính ta một người đi." "Âu gia, xinh đẹp tỷ tỷ cũng muốn đi a?" Ngô Tiểu Tuyết lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Mấy người nghe vậy, cũng đều nở nụ cười. Luân sinh cốc chuyện, Trương Huyền cưỡi tại thanh lưu trên lưng, nhắm chặt hai mắt, thể nội đồng bột pháp lực không ngừng vận chuyển. Đan thành cựu chuyện, khoảng cách đan nát tiên hành, chỉ còn lại cách xa một bước nhưng bước cuối cùng này đến tột cùng nên như thế nào nhảy tới đâu? Trương Huyền trong lòng mặc dù đã có suy đoán, nhưng này suy đoán phải chăng làm chuẩn, hắn cũng không có nửa phần nắm chắc. Bất quá, đạo gia giảng cứu đạo pháp tự nhiên, sau một hồi lâu, Trương Huyền thở dài một hơi, cũng không nghĩ nhiều nữa việc này. Bây giờ địa phủ bên trong, cơ bản giàn khung đã cơ bản viên mãn, còn lại chủ yếu là một chút cao dài thần bị. Nhưng vào lúc này, Trương Huyền chỉ cảm thấy trong lòng hơi động, lập tức quay đầu nhìn về phía phủ bình phương hướng. Chỉ gặp kia phong thần đài bên trên, thất thải hào quang lần nữa phóng lên tận trời, thẳng vào cửu thiên chí thượng. Trương Huyền thiên nhãn xuyên thấu qua kia thất thải hào quang, cuối cùng rơi vào phong thần bảng bên trên, tiếp lấy hắn liền thấy phong thần bảng bên trên phẩm giai hạn chế từ đó buông lỏng. Phong tứ phẩm, chính tứ phẩm chính đang chậm rãi hiện ra, thấy cảnh này, Trương Huyền đại hỉ. Phẩm giai tăng lên, cũng mang ý nghĩa phong thần bảng lần nữa tiến hóa. Đương chính tứ phẩm hoàn toàn hiện về sau, hả? Sự tình tựa hồ cũng không có kết thúc, đó lấy, Trương Huyền lần nữa mở to hai mắt nhìn. Bởi vì tòng tam phẩm cũng chậm rãi hiện ra, mà tại tòng tam phẩm đằng sau còn xuất hiện 5 cái thần danh, Phương Đông Quỷ Đế, Phương Nam Quỷ Đế, Phương Tây Quỷ Đế, Phương Bắc Quỷ Đế cùng Trung ương Quỷ Đế. T. Trương Huyền nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, Trương Huyền trong lòng một trận trầm âm, hắn hiểu được, cái này cũng mang ý nghĩa, bây giờ Phong Thần bảng đã có thể sắc phong Ngũ Vương Quỷ Đế, đồng thời cũng mang ý nghĩa bây giờ sắc phong Ngũ Vương Quỷ Đế sẽ là tổng tam phẩm. 1, 2, 3 phẩm chính là thượng phẩm thần bị, 4, 5, 6 phẩm chính là trung phẩm thần bị, 7, 8, cửu phẩm chính là hạ phẩm thần bị. Bây giờ Phong Thần bảng bên trên xuất hiện tổng tam phẩm thần bị, cũng liền mang ý nghĩa bây giờ Phong Thần bảng đã đột phá trung phẩm thần bị, có thể sắp che lại phẩm thần bị. Cái này cũng mang ý nghĩa, bây giờ Phong Thần bảng lần nữa tiến hóa thiên tư chính thức xuất thế thời gian nên càng thêm tới gần. Sư phụ, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn về phía Trương Huyền. Nghe được Tôn Ngộ Huyền thanh âm, mọi người khác cũng đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn tới. Trương Huyền vung lên phất trần, nhịn không được ha ha phá lên cười. Sư phụ, xảy ra chuyện gì việc vui sao? Tiền Lập Văn tò mò hỏi. Ha ha. Trương Huyền lần nữa cười to, sau đó vung lên phất trần, chỉ gặp Thanh Nhu bỏ họ. Một tiếng huýt dài, chậm rãi trở xuống mặt đất. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người tự nhiên cũng đi theo hàng rơi xuống đất. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, các đồ nhi, chúng ta vẫn là trên mặt đất đi thôi.
Vâng, sư phụ.
Vâng, lão sư. Đám người nghe vậy, tự nhiên không có ý kiến, nhao nhao gật đầu xác nhận. Đám người cũng không nóng nảy đi đường, liền trên mặt đất, dọc theo quan đạo chậm rãi tiếp tục bắc hành. Hôm nay đã là 28 tháng chạp giữa thiên địa âm sát chi khí càng phát ra nồng nặng. Trên đường đi, âm khí tứ ngược, quỷ khí hoành hành, một ngày này, mọi người đi tới một chỗ thôn trang bên ngoài. Đột nhiên, sư phụ, ngài nhìn phía trước. Chương 1021, Lý Gia Trang, chân quý bia đá. Chương 1021, Lý Gia Trang, chân quý bia đá. Tôn Ngộ Huyền đột nhiên trở xuống mặt đất, đưa tay chỉ hướng phía trước. Tại thanh lưu trên lưng, một mực nhắm mắt thần du thái hư Trương Huyền chậm rãi mở mắt, thuận Tôn Ngộ Huyền ngón tay phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy phía trước bên ngoài ba, bốn dặm, trong mơ hồ xuất hiện một thôn trang. Hiện tại đã là dậu tuất chi giao, màn đêm đã giáng lâm, cũng liền tất cả mọi người là người tu đạo, nếu không thời gian bây giờ, ai có thể nhìn thấy bên ngoài mấy dặm tràng cảnh a. Cái kia thôn trang bị một đoàn quỷ vụ bao phủ ở bên trong, quỷ vụ bên trong còn ẩn ẩn có thể thấy được có huyết sát chi khí ẩn tàng. Trương Huyền cũng không mở thiên nhãn, nhưng cũng biết cái kia thôn trang bên trong chỉ sợ có quỷ dị tiềm ẩn, thậm chí ngay tại làm ác. Nhìn đến đây, Trương Huyền vô vô Thanh Nhu cổ, mở miệng nói ra, "Châu, đi qua nhìn một chút." Bỏ họ. Thanh Nhu một tiếng hít dài, sau đó mở ra bốn bó, liền không nhanh không chậm hướng về kia thôn trang đi tới. Đám người thấy thế, cũng đi theo Thanh Nhu bên cạnh, chậm rãi mà đi. Đám người ngược lại không gấp, trên mặt cũng không có gì vẻ khẩn trương, dù sao có cái gì quỷ dị có thể làm cho bọn hắn chi đội ngũ này khẩn trương a. Dù là ngươi là quỷ đế cũng giống vậy, chỉ là đế cấp quỷ dị như thế nào dễ dàng như vậy gặp phải. Tốt a. Nói thật, dọc theo con đường này, đám người thật đúng là gặp được nhiều lần. Bất quá à, như thế một cái thôn xóm nhỏ nhỏ, hẳn không có quỷ đế, yêu đế, ma đế chi lưu a. Rất nhanh, Thanh Nhu phía trước, mọi người tại về sau, liền đi tới thôn trang trước mặt. Thôn trang miệng có một tòa tấm bia đá lớn. Cái này tòa bia đá chính là nguyên một khối đá xanh điêu khắc thành, cao chừng một trượng, bề rộng chừng 6 thước, dày chừng 4 thước. Trên tấm bia đá khắc dấu lấy ba chữ to, Lý Gia Trang. Lý Gia Trang. Tôn Ngộ Huyền nhảy cả tưng liền đi tới bia đá trước mặt, trên dưới quan sát. Hắc hắc. Đột nhiên, Tôn Ngộ Huyền bắt đầu cười hắc hắc. Tiên Lập Văn nghi hoặc nhìn cười ngây ngô Tôn Ngộ Huyền, hiếu kỳ bu lại. Đại sư minh, ngươi cái này cười thật là bị uội. Bang. Một tiếng, Tôn Ngộ Huyền một đấm liền đập vào Tiên Lập Văn trên đầu. Ôi. Tiên Lập Văn ôm đầu liền hướng về sau nhảy ra đi, một mặt ủy khuất nói ra, đại sư minh, ngươi cái này, đánh ta làm gì? Tiểu tử thối, ngươi lấy đánh cũng phải. Ai bị uội? Nhanh lên, ngươi qua đây, nói cho ta lão Tôn, ai bị uội? Tôn Ngộ Huyền hai mắt trừng đến căng tròn, trong mắt tràn đầy sát khí. Khô khủng. Tiên Lập Văn vội vàng ho khan hai tiếng, sau đó chê cười một lần nữa xuống tới, nói: "Đại sư minh chớ tức, hắc hắc là sư đệ bị uội." "Là sư đệ bị uội?" "Hừ." Tôn Ngộ Huyền lạnh hừ một tiếng, lúc này mới lên tiếng nói: "Cái này còn tạm được." "Hắc hắc." Tiên Lập Văn cười hắc hắc, sau đó lại lần bu lại, thấp giọng nói: "Đại sư minh, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì rồi?" Tôn Ngộ Huyền hơi sững sờ, sau đó kỳ quái nhìn chằm chằm Tiên Lập Văn nói: "Nhị sư đệ, làm sao ngươi biết ta lão Tôn nhìn ra cái gì rồi?" Tiên Lập Văn nghe vậy, nhịn không được nhướng mí mắt, thầm nghĩ trong lòng, liền ngươi cái con khỉ này kia lòng dạ, sự tình gì đều biết lên mặt, ta còn có thể nhìn không ra. Đương nhiên, nói là không thể nói như vậy, dù sao hắn Tiên Lập Văn cũng không muốn không duyên cơ chịu một trận đánh. Tiên Lập Văn nhãn châu xoay động, sau đó liền mở miệng nói ra, "Đại sư minh, ngươi có phải hay không từ cái này tòa bia đá bên trong nhìn ra cái gì?" Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, lấy làm kinh hãi, sau đó trên dưới đánh giá đến Tiên Lập Văn, thật lâu, cái này mới nói ra, "Nhị sư đệ, ngươi có thể à?" Cái này đều đã nhìn ra. Không sai, ngươi cũng biết ta lão Tôn Hỏa Nhãn Kim Tinh đi. Ta giả Tôn Cương mới dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh cái này hơi đánh giá, nhưng rất khó lường, ngươi đoán ta lão Tôn tại cái này trong viên đá nhìn thấy cái gì? Đại sư minh, ngươi nhìn thấy cái gì? Tiên Lập Văn đương nhiên sẽ không mất hứng, rất xứng chức làm cái vai phụ. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, tiến đến Tiên Lập Văn bên hai, thấp giọng nói, "Nhị sư đệ, tấm bia đá này cũng không phải một khối phổ thông bia đá, nó bên trong là nguyên một khối ngọc thạch, hơn nữa còn là phi thường tinh khiết dương chi ngọc." "Cái gì?" Tiên Lập Văn nghe vậy trực tiếp khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Quay đầu liền nhìn về phía tấm bia đá kia. "Đại sư minh, ngươi nói là?" "Đúng vậy a." Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, "Mà lại, ngươi nhìn khối này đá xanh không nhỏ đi." Tiên Lập Văn nghe vậy, nhìn trước mắt khối này to lớn bia đá, cuối cùng vẫn gật đầu. "Nói nhảm, cao hơn một trượng, 6 thước rộng bao nhiêu, hơn 4 thước dày, ngươi nhưng đừng nói cho ta, bên trong ngọc thạch cũng không thể so với cái này bên ngoài nhỏ bao nhiêu." Chậc chậc. Tôn Ngộ Huyền trong miệng chậc chậc có âm thanh, sau đó liền vây quanh tấm bia đá này quay vòng lên. "Đại sư minh, tấm bia đá này bên trong khối kia ngọc thạch." "Đại sư minh, kia ngọc thạch đến tột cùng lớn bao nhiêu a?" Tiên Lập Văn lòng hiếu kỳ triệt để bị câu lên. Không chỉ là Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Bạch Huyền Tỉnh, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng cũng đều vây quanh, chớ nói chi là Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi cái này bà cái ba. Trong đó Vô Thế càng là cầm lên trong tay mình Phong Lôi Phục Ma kiếm, trực tiếp ngay tại bia đá kia bên trên phá. Phong Lôi Phục Ma kiếm là bực nào bảo vật, phá lấy kia phổ thông đá xanh liền tựa như bảo đao cắt đậu hũ, trong khoảnh khắc, mảnh đá bay tán loạn, sau đó, vừa mới phá lấy không đủ một tấc, dưới tảng đá liền lộ ra màu ngà sữa, lóe lên óng ánh bạch quang. "A, đại sư minh, ngọc thạch ra đến rồi." Vô Thế nhịn không được lên tiếng kinh hô, sau đó tất cả mọi người vây quanh. Thanh Nhu phía trên, Trương Huyền thấy cảnh này, nhịn không được cười lắc đầu, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại, phảng phất không nhìn thấy đây hết thảy. Tiên Lập Văn đầu tiên liền chen chúc tới, đưa tay sờ sờ kia phiến màu ngà sữa, vào tay chỉ cảm thấy tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận. Kinh dị phía dưới, Tiên Lập Văn quay đầu liền nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói: "Lại sư minh, đây là cực phẩm dương chi ngọc a." Tôn Ngộ Huyền gạt mở đám người, tự nhiên tiến tới trước mặt, đưa tay sờ sờ kia lộ ra ngoài dương chi ngọc, sau đó cười hắc hắc, nói: "Không sai, ngọc thạch này phẩm chất quả thật không tệ." Tôn Ngộ Huyền đột nhiên nhãn châu xoay động, sau đó liền cười lấy nói ra: "Chư vị sư đệ, sư muội, gần nhất chúng ta đoạn đường này đi tới, tiêu xài thế nhưng là không ít, khúc khục cái này Lý Gia Trang." Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn về phía Lý Gia Trang trong thôn, trong chốc lát về sau, một lần nữa quay đầu trở lại đến, mở miệng nói ra: "Cái này Lý Gia Trang, giờ phút này đang có quỷ dị tắc quái, mọi người nói, nếu là chúng ta giúp bọn hắn bình cái kia quỷ dị, chúng ta cho bọn hắn muốn cái này một tảng đá xanh, như thế nào?" Nghe được Tôn Ngộ Huyền lời này, Tiền Lập Văn lập tức bắt đầu cười hắc hắc, nói: "Đại sư minh nói đúng à. Chúng ta giúp bọn hắn đã bình định quỷ dị chi họa, mà lại lúc này sắp liền cửa ải cuối năm muốn một tảng đá xanh, thật không tính là quá phận a." Tiền Khôn nghe vậy nhịn không được nhướng mí mắt, mở miệng nhắc nhở: "Đại sư minh, nhị sư minh, các ngươi còn từng nhớ kỹ sư phụ lời nói nhân quả sự tình a?" Chương 1022, Lý Mộc, Lý Yến Tân hai nữ chiến quỷ vương. Chương 1022, Lý Mộc, Lý Yến Tân hai nữ chiến quỷ vương. Nhân quả gì sự tình? Tôn Ngộ Huyền rất là bất mãn nói. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền kia nguy hiểm ánh mắt đã rơi vào Tiền Khôn trên thân, đem Tiền Khôn giật nảy mình. Khô khủng. Tiền Khôn vội vàng ho khan hai tiếng, nói: "Đại sư minh, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian vào thôn đi. Cái kia quỷ dị giống như không kém." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn một chút sư phụ Trương Huyền. Thời khắc này Trương Huyền nhắm hai mắt, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới đám người hành vi. Tôn Ngộ Huyền lúc này mới yên lòng lại, khoát tay áo, nói: "Các vị sư đệ, sư muội, đi, chúng ta tranh thủ thời gian vào thôn, tuyệt đối không thể để cho những này quỷ dị tổn thương ta đại hạ chi bất tính." "Vâng, đại sư minh." Đám người nghe vậy, cùng nhau không người hướng về Tôn Ngộ Huyền hành lễ. Sau đó, đám người liền đi vào Lý Gia Trang bên trong. Về phần cửa thôn tấm bia đá kia, tự nhiên vẫn đứng sừng sững ở cửa thôn chỗ, dù sao không cáo mà lấy là tật vậy. Đám người cũng không muốn làm tặng. Đám người đi vào Lý Gia Trang, vừa đi vào trong thôn, liền không tự chủ nhíu mày. Thật sự là cái này Lý Gia Trang bên trong, âm khí quá mức nồng nặng. Tiền Khôn lập tức liền rút ra kiếm vô đạo, nhíu mày đánh ra bốn phía. "Đại sư minh, ngài là Hỏa Nhãn Kim Tinh, nhưng từng nhìn ra cái này âm khí đến từ nơi nào?" Nói chuyện, Tiền Khôn liền nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền cũng đã đem Như Ý Kim Cô Đồng móc ra. "Chư vị sư đệ, sư muội, theo ta lão tổ tới." Lúc này đã là ban đêm, trên đường phố sớm đã không người, liền ngay cả tuần tra người đều không thấy, cho nên đám người đi vào Lý Gia Trang về sau, ngay cả cái bóng người cũng không gặp được. Đám người rất mau tới đến một tòa đại trạch viện trước mặt, nhìn xem đại trạch viện bên trong, đám người cũng cau mày lên. Chỉ gặp cái này tòa trạch viện bên trong, âm khí tứ ngược, quỷ vụ bốc lên, tất cả mọi người đã cảm nhận được kia sâm sâm hàn ý đại sư minh, chỗ này trong nhà, thật nặng âm khí, quỷ khí. Thiên Khôn đầu tiên đổi sắc mặt. "Đinh đinh." "Đương cong." Đột nhiên từ trong trạch viện truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm, còn kèm theo nữ tử hờn dỗi thanh âm. Tiền Khôn sắc mặt lại biến, lập tức thả người nhảy lên, liền nhảy đến kia trên đầu tường, hướng về trong nội viện nhìn lại. Mọi người khác xem xét, cũng nhao nhao nhảy lên. Tôn Ngộ Huyền lấy tay che nắng, quan sát một lát, sau đó liền đã mất đi hứng thú. "Một con trung giai quỷ vương, không thú vị, không thú vị." Bò họ. Một tiếng huýt dài, kia thanh lưu đã nâng Trương Huyền bay làm ra trạch viện trên không. Đối với trong trạch viện phát sinh sự tình, Trương Huyền tự nhiên không có nhúng tay hứng thú, hết thảy đều giao cho Tôn Ngộ Huyền chờ chúng đệ tử xử trí. Tôn Ngộ Huyền từ bỏ định đúng tay, còn lại Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng thì đều biểu hiện ra hứng thú. Nhưng Tiền Lập Văn bị Bạch Uyển Tình hao ở lốt hai, mà Lôi Dũng thì bị Dư Hồng Thược đè xuống bà bay. Hai người liếc nhau một cái, cuối cùng đành phải từ bỏ tính toán ra tay. Cuối cùng còn lại chính là Tiền Khôn. Tiền Khôn nhíu mày, trong tay bưng kín kiếm gỗ đào, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự muốn không nên nhúng tay. Chỉ gặp chỗ này trạch viện bên trong có hai vị áo trắng nữ tử cầm trong tay kiếm gỗ đào đang giáp công lấy một tôn quỷ vật. Kia quỷ vụ nhìn như là một cái trung giai quỷ vương, nhưng thực lực nhưng lại so với bình thường trung giai quỷ vương muốn mạnh hơn rất nhiều. "Quỷ vật, xem kiếm." "Lớn mật quỷ vật, chạm." Hai vị áo trắng nữ tử dáng người thướt tha, mặc dù vẹn vẹn bóng lưng, nhưng Tiền Khôn rất khẳng định, kia hai nữ tất nhiên là tuyệt sắc mỹ nữ. Hai nữ hờn dỗi thanh âm không ngừng, trong tay riêng phần mình khua lên một thanh kiếm gỗ đào, đem quỷ vật kia một mực vây ở giữa. Khắc khắc. Quỷ vật kia mặc dù bị vây công, nhưng tựa hồ lại không có chút nào hoảng, chỉ là khắc khắc mà cười cười. "Lý Mộc, Lý Yến Tân, hai người các ngươi nha đầu, không biết các ngươi còn có thể bảo vệ cái này Lý Gia Trang bao lâu đâu?" Khắc khắc. "Lớn mật, im ngay." Hai nữ nghe vậy giận dữ, nhao nhao mở miệng nổi giận quát. "Khắc khắc, hai cái nha đầu, các ngươi mặc dù võ nghệ không tệ, nhưng muốn đối phó bản vương còn kém chút hỏa hầu, mau mau thối lui đi. Nếu không, hắc hắc, bản vương liền muốn nếm thử các ngươi mùi vị." "Lớn mật quỷ vật, muốn chết." "Mục, song kiếm vô phong." "Được rồi, Yến Tân tỷ, song kiếm vô phong." Hai nữ đang khi nói chuyện, đột nhiên đồng thời hướng về không trung nhún người nhảy lên, đến cao ba trượng không, sau đó cùng nhau đầu lưng xuống, song kiếm cũng cùng một chỗ, cùng nhau hướng về phía dưới kia quỷ vương đánh sâu vào tới. "Ha ha, bản vương đã sớm biết các ngươi có chiêu thức kia, bản vương cáo tử." Kia quỷ vương ngửa đầu nhìn xem trùng kích vào tới song kiếm, nhịn không được ha ha phá lên cười, sau đó hướng về bên cạnh thả người nhảy lên, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng về phương xa trốn chạy mà đi. Nhưng tục ngữ nói tốt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Kia Quỷ Vương đảo tẩu phương hướng chính là Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người vị trí. Tôn Ngộ Huyền tự nhiên đối một cái trung giai Quỷ Vương không có hứng thú, Tiền Lập Văn, Lôi Dũng thì phân biệt bị Bạch Huyền Tỉnh, Dư Hồng Thượng kéo lấy lỗ tai, không cách nào xuất thủ. Còn lại chính là Tiền Khôn. Tiền Khôn nhìn xem trốn tới Quỷ Vương, lập tức đại hỉ. Đều bao lâu không có xuất thủ qua. Tiền Khôn mặc dù không dễ đấu, nhưng đoạn thời gian này đến, vẫn là nhịn gần chết. Ha ha. Hiển nhiên bọn tới trung giai Quỷ Vương, Tiền Khôn lập tức liền không nhịn được ha ha phá lên cười. Lớn mật quỷ bật, đến hay lắm. Ha ha. A. Kia chính trốn đến không trung Quỷ Vương nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tiền Khôn, nhịn không được kinh hô một tiếng. Ngươi là ai? Kia Quỷ Vương nhãn lực không yếu, trong nháy mắt liền phát hiện cản đường Tiền Khôn. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, ha ha, lớn mật quỷ bật, xem kiếm. Tiền Khôn cũng miệng tụng một tiếng đạo hảo, giơ lên trong tay kiếm gỗ đào liền hướng về kia Quỷ Vương chém xuống. Hô. Một tiếng, kia Quỷ Vương chỉ gặp một vệt kim quang thẳng đến nó liền chém tới. Trong cõi u minh, nó liền cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Không tốt. Quỷ Vương trong lòng cảnh báo đại minh, ngầm kêu không tốt, đội vàng đem trong tay một thanh quỷ đầu đao nên đón tiếp lấy. Kiếm gỗ đào cùng quỷ đầu đao trong chớp mắt liền va chạm đến cùng một chỗ. Cong. Bành. Một tiếng, kia quỷ đầu đao trong nháy mắt liền nổ làm một đoàn màu đen bụi mịn. Không tốt. Kia Quỷ Vương trong lòng đại khủng, ngay cả đội rút thân lui về phía sau, nhưng Tiền Khôn như thế nào sẽ thả lên rời đi, lập tức cất bước đi vào không trung, giơ kiếm lần nữa chẳng tới, thẳng đến kia Quỷ Vương trước ngực mà tới. Quỷ Vương giật nảy cả mình, theo bản năng vội vàng hướng bên cạnh tránh né. Kia Quỷ Vương kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, tránh né động tác càng là không có nửa phần do dự, cho nên thân thể của hắn liền né tránh 8-9 thành, nhưng này đầu cánh tay trái lại là tránh không khỏi. Vành hai bên trong chỉ nghe được phốc. Một tiếng, chỉ gặp một đầu xám cánh tay màu đen liền rơi xuống. Vành. Một tiếng vang thật lớn, cánh tay kia cũng trực tiếp nổ thành một đoàn bột mịn. A. Kia Quỷ Vương một tiếng kêu thê lương thảm thiết trực trùng vân tiêu. Ha ha, lớn mật Quỷ Vương, trốn chỗ nào, chết đi. Chương 1023, Quỷ Vương trốn. Tiền Khôn động tỉnh. Chương 1023, Quỷ Vương trốn, Tiền Khôn động tỉnh. Tiền Khôn cười lớn một tiếng, lần nữa huy kiếm, hướng về Quỷ Vương liền chạm tới. Thời khắc này kia Quỷ Vương, cánh tay trái đã mất, quỷ đầu đao cũng bị đánh nát, trước người có người cản đường, sau lưng lại có truy binh, đây thật là hung hiểm chi cực, không để ý, hôm nay liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Cái này Quỷ Vương quả nhiên giảo hoạt chi cực, dù vậy hung hiểm, trong lòng cũng không hoảng hốt, chỉ gặp hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp duỗi ra cánh tay phải, bành. Một tiếng vang thật lớn, một cỗ cực mạnh lực lượng liền nổ tung lên. Đem huy kiếm đứng tới Tiền Khôn cùng sau lưng đuổi theo hai nữ giật nảy mình, vội vàng hướng phía sau nhảy ra tránh né. Nguyên lai kia Quỷ Vương vậy mà tự bạo cánh tay phải, tay cụt cầu sinh. Tiền Khôn, Lý Mục, Lý Yến Tân cái này vừa trốn tránh, liền cho kia Quỷ Vương thừa dịp cơ hội. Chỉ gặp kia Quỷ Vương siêu. Một tiếng, hóa thành một đoàn hắc quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất tại chân trời. Ngay tại vừa rồi, Tôn Ngộ Huyền bất đắc dĩ nghĩ muốn xuất thủ thời điểm, bên hai lại truyền đến sư phụ Trương Huyền thanh âm. Khỉ con, cái này Quỷ Vương mệnh không làm tuyệt, trước chớ muốn xuất thủ. Sư phụ lên tiếng. Tôn Ngộ Huyền còn có thể làm thế nào, đành phải thu hồi như ý kim cô đồng. Lúc này, Lý Mục, Lý Yến Tân hai nữ đã đi tới Tiền Khôn thân, song phương lẫn nhau quan sát. Theo Tiền Khôn, trước mắt hai nữ dáng người hiểu điệu, thân thể thức tha. Lại hướng trên mặt nhìn, hai nữ đều là khuôn mặt như vẽ, lông mày mắt phượng, huyền như thần nữ hàng thế, ngọc nữ lâm phàm. Hai nữ đều là tuyệt sắc, chỉ là khí chất hơi có khác biệt, bên trái Lý Mục, trên mặt nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng, phía bên phải Lý Yến Tân, trên mặt lại là nhiều hơn mấy phần dịu dàng. Lúc này, Tiền Khôn đã ngây dại, một đôi mắt thật chặt chăm chú vào phía bên phải Lý Yến Tân trên thân. Thẳng đến, bên trái Lý Mộc lông mày bốc lên, tức giận trách mắng, ngươi cái thằng này thật là không có lễ phép. Lý Mộc cái này vừa nói, bên cạnh Lý Yến Tân hai gò má trong nháy mắt bay lên một đoàn ánh nắng chiều đỏ, nàng đưa tay giật giật Lý Mộc, sau đó hướng về Tiền Khôn có chút cung kính con người. Lý Yến Tân gặp qua vị công tử này, không biết công tử xưng hô như thế nào, tối nay còn muốn đa tạ công tử viện thủ chi đức. Thanh âm kia tựa như hoàng huynh thanh âm, thanh thúy êm hai. Thanh âm này vừa ra, Tiền Khôn toàn thân lắc một cái này mới hồi phục tinh thần lại, liền tranh thủ kiếm gỗ đào treo ở bên hông, hướng về đối diện hai nữ không mình hành lễ, nói: Tiền Khôn gặp qua hai vị cô nương, Yến Tân cô nương khách khí. Nghe được Tiền Khôn tự giới thiệu, đối diện Lý Yến Tân nao nao, sau đó đưa tay kéo qua bên cạnh Lý Mục, nói: Nguyên lai là Tiền Khôn công tử, đây là ta đường muội Lý Mục, hôm nay còn muốn đa tạ Tiền công tử viện thủ, hôm nay nếu không có công tử xuất thủ, thì muội ta chỉ sợ khó mà chiến thắng. Cái này vừa nói, bên cạnh Lý Mục nhịn không được một trận hừ lạnh, đôi mắt kia nhìn về phía Tiền Khôn vẫn mang theo vài tia bất thiện. Bởi vì theo Lý Mục, cái này Tiền Khôn tuyệt đối là cái đang đồ tử, vừa rồi ánh mắt kia thật sự là quá bị ổi. Lý Mục trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, nhất định không thể để cho nàng Yến Tân tỷ mắc lừa bị lừa. Cái này hừ lạnh một tiếng, để Tiền Khôn một trận xấu hổ. Nhưng vào lúc này, trên tường Tiền Lập Văn đã nhảy xuống tới, mấy bước liền đi tới Tiền Khôn bên cạnh, vỗ vỗ đầu vai của hắn, bắt đầu cười hắc hắc. Tiền Lập Văn đến, đem Lý Mục, Lý Yến Tân hai nữ giật nảy mình, nhất là Lý Mục trực tiếp ngăn tại Lý Yến Tân trước mặt, bởi vì hắn thấy, mới tới Tiền Lập Văn, nụ cười kia càng hèn mọn. Hai cái gã bị ổi. Ở trong lòng, Lý Mục trong nháy mắt liền cho Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người đánh lên gã bị ổi nhãn hiệu. Khô khủng. Nhìn thấy Lý Mục hành vi, Lý Yến Tân ngay cả vội vươn tay đem Lý Mục kéo tới bên cạnh, hướng về Tiền Lập Văn, Tiền Khôn có chút cung kính con người, nói: "Tiểu muội không hiểu chuyện, hai vị công tử chớ trách. Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào đâu. Còn không đợi Tiền Lập Văn mở miệng giới thiệu mình, chỉ thấy Bạch Uyển Tình, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thực đã đi tới Tiền Lập Văn, Tiền Khôn bên cạnh. Đón lấy, Tôn Ngộ Huyền mang theo Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi cũng nhảy xuống tới. Bạch Uyển Tình đầu tiên hướng về hai nữ cười đi cái phúc lễ, sau đó mở miệng nói ra, Bạch Uyển Tình gặp qua hai vị tỷ muội. Dư Hồng Thực cũng theo sát lấy thi lễ một cái, mở miệng nói, Dư Hồng Thực gặp qua hai vị cô nương. Lý Mộc cùng Lý Yến Tân hai nữ nhìn thấy đối diện đột nhiên xuất hiện đám người, đầu tiên là giật nảy mình, đón lấy, đợi nhìn thấy trong đó còn có hai nữ cùng bốn cái tiểu hài tử về sau, lúc này mới bỏ đi trong lòng hơn phân nửa cảnh giác. Lý Yến Tân giật giật Lý Mộc, hướng về đối diện Tôn Ngộ Huyền đám người nói một tiếng vạn phúc, sau đó mở miệng nói, Lý Yến Tân, Lý Mộc gặp qua hai vị tỷ tỷ, gặp qua các vị công tử, tiểu thiếu gia, không biết các vị vì sao đêm khuya đột nhiên đến thăm ta Lý gia trang. Hỏi xong lời này, Lý Yến Tân trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao đối diện những người này xuất hiện thật sự là quá đột ngột, mặc dù bọn hắn ra mặt liền ra tay trợ giúp các nàng, có lẽ không có ác ý, nhưng trong lòng vẫn còn có chút cảnh giác cùng lo nghĩ. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền bước ra ngoài, nói, Tôn Ngộ Huyền gặp qua hai vị cô nương. Hai vị cô nương, sư minh đệ chúng ta đi theo sư phụ đi ngang qua nơi đây, trải qua các ngươi thôn trang này thời điểm, cảm ứng được thôn trang bên trong âm khí nồng nặc, quỷ khí, cái này mới tiến vào xem xét, không nghĩ tới liền thấy con kia quỷ vương, cho nên ta vị sư đệ này mới xuất thủ tương trợ một hai. Lý Mộc cùng Lý Yến Tân nghe vậy, trong lòng lúc này mới chợt hiểu, nhưng cùng lúc càng lớn nghi hoặc lại thăng lên. Một thì, bọn hắn thực sự không nghĩ tới đầu tiên ra lại là kia bốn cái tiểu bà nhì một trong. Bình thường loại tình huống này không phải là thân phận cao nhất người ra đến nói chuyện sao? Hẳn là một nhóm người này bên trong, cái này Tôn Ngộ Huyền đúng là cái kia thân phận cao nhất sao? Lý Yến Tân nhìn trộm quan sát, lại phát hiện tiểu bà nhì này nói chuyện thời điểm, phía sau hắn đám người vậy mà trên mặt đều là một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ. Phát hiện này để Lý Yến Tân trong lòng nghi hoặc càng sâu. Thứ hai, cái này Tôn Ngộ Huyền trong giọng nói tựa hồ ẩn giấu đi càng nhiều tin tức hơn, bọn hắn sư minh đệ đi theo sư phụ đi ngang qua nơi đây. Sư minh đệ, hẳn là những người này đều là sư minh của hắn đệ sao? Còn có sư phụ của bọn hắn, bỏ họ. Đúng vào lúc này, đột nhiên không trung truyền đến một trận tiếng bỏ hống. Lý Yến Tân cùng Lý Mộc bị giật nảy mình, ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đầu thanh lưu toàn thân lóe ra yêu đất kim quang, chậm rãi từ không trung rơi xuống. Thanh lưu rơi xuống đất, Trương Huyền bung lên phát trận, cười nhìn về phía hai nữ, nói: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo Trương Huyền mang theo chúng đệ tử gặp qua hai vị cô nương." Nhìn thấy Trương Huyền hành lễ, Lý Yến Tân cùng Lý Mộc liền đội vàng không người hoàn lễ. Lý gia trang Lý Yến Tân, Lý Mộc gặp qua tiên sinh. Trương Huyền gật đầu cười, sau đó liền từ thanh lưu trên lưng rơi xuống. Tôn Ngộ Huyền thì cười hắc hắc, đầu tiên lao đến. "Sư phụ." Lúc này, Bạch Uyển Tình cùng Dư Hồng Thực thì cất bước tiến lên, đi tới hai tỷ muội trước mặt. "Hai vị muội muội, ta đến đem cho các người nhất giới thiệu một cái đi." Bạch Uyển Tình đầu tiên mở miệng nói. Đó lấy, Bạch Uyển Tình cùng Dư Hồng Thực liền một giới thiệu. Chương 1024, ta lão tôn có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Chương 1024, ta lão tôn có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Tại Bạch Uyển Tình giới thiệu phía dưới, đám người dần dần tương hô thuộc lạc. Trên một điểm này, không thể không nói, Bạch Uyển Tình hay là vô cùng có năng lực. Bạch Uyển Tình có một loại đặc thù lực tương tác, đây là Dư Hồng Thược cũng không cách nào sánh được. Trương Huyền đem đây hết thể để ở trong mắt cũng là gật đầu cười. "Trương Huyền tiên sinh, Tôn công tử, hai vị tiền công tử, Lôi công tử, Uyển Tình tỷ tỷ, Mẫu Đơn tỷ tỷ, còn có ba vị tiểu thiếu gia, xin theo chúng ta tỷ muội tới đi. Hôm nay nếu không phải chư vị xuất thủ, tỷ muội chúng ta hôm nay chỉ sợ nguy hiểm." Lúc này Lý Yến Tân cùng Lý Mộc cũng rốt cục xác nhận Trương Huyền sư đồ cũng vô ác ý, rốt cục yên lòng, thế là Lý Yến Tân ngay cả đội vươn tay đem mọi người mời đến nội viện. Một tòa bên trong đại sảnh, đám người phân chủ khách ngồi xuống. Nói là đại sảnh, kỳ thật cũng chính là một cái phòng lớn, trang trí chưa nói tới, chính là diện tích hơi lớn một chút. Ngồi xuống về sau, Trương Huyền liền nhắm mắt lại, Bạch Uyển Tình cùng Dư Hồng Thược ngồi ở Lý Yến Tân cùng Lý Mộc đối diện, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng riêng phần mình bưng nước trà uống vào. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba huynh đệ thì hai tay nâng cầm lên, đánh giá chung quanh, ít khi rất cảm thấy nhàm chán ba nhỏ liền chạy ra ngoài, trong sân chơi bừa. "Uyển Tình tỷ tỷ, các ngươi cái này là chuẩn bị đi nơi nào a?" Lý Mộc tò mò hỏi. "Lý Mộc muội muội, chúng ta theo lão sư, một đường bắc hành, là muốn đi kinh thành nhìn xem." Bạch Uyển Tình nói chuyện, còn quay đầu nhìn Trương Huyền một chút. Bất quá Trương Huyền cũng không mở mắt, vẫn ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. "Đi kinh thành?" Lý Mộc cùng Lý Yến Tân đều là sửng sở. Lý Yến Tân mở miệng hỏi, "Uyển Tình tỷ tỷ, Mẫu Đơn tỷ tỷ, các ngươi cứ như vậy một đường bắc thượng a?" "Đúng a." "Yến Tân muội muội, thế nào?" Bạch Uyển Tình nao nao, tò mò hỏi. "Uyển Tình tỷ tỷ, Mẫu Đơn tỷ tỷ, hôm nay đã là ngày 28 tháng chạp, hôm nay thiên hạ chính là quỷ dị tứ ngược thời điểm. Ta biết hai vị tỷ tỷ cùng Trương Huyền tiên sinh cùng các vị công tử, thiếu gia võ nghệ cao tuyệt, nhưng bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ai ngờ cái này con đường sau đó đồ bên trong sẽ xuất hiện cái gì tà ma đâu." Lý Yến Tân nói chuyện, trên mặt liền treo đầy vẻ lo lắng. Nghe nói như thế, Bạch Uyển Tình sững sờ. Nói thật, không chỉ là Bạch Uyển Tình, vẫn là mọi người khác, ai cũng không có cân nhắc sau chuyện này. Bởi vì tại mọi người xem ra, lão sư hoặc sư phụ Trương Huyền, đó là ngay cả võ đế, yêu đế, quỷ đế, ma đế đều có thể tùy tiện trấn áp người. Bọn hắn dọc theo con đường này quỷ đế, yêu đế thế nhưng là trấn áp mấy cái a? Thử hỏi thiên hạ này, quỷ đế, yêu đế, ma đế lại có bao nhiêu đâu? Bất quá, lời này, Bạch Uyển Tình ngược lại là không có nói, đã không cần thiết, cũng không có ý nghĩa mà thôi. Nghĩ tới đây, Bạch Uyển Tình mỉm cười, mở miệng nói ra, "Tiến Tân muội muội, Lý Mộc muội muội, không biết lấy hai vị muội muội thấy, làm như thế nào đâu?" Nghe được Bạch Uyển Tình lời này, Lý Yến Tân cùng Lý Mộc liếc nhau, hai nữ trong mắt đều hiện lên một tia ý mừng. "Chư vị, chi bằng tạm lưu tại chúng ta cái này Lý gia trang, đợi tháng riêng 15 qua đi, thiên địa lần nữa khôi phục bình thường, chư vị lại lên đường cũng là không muộn." Một bên Dư Hồng Thược đem hai nữ biểu tình biến hóa đều xem ở trong mắt, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Cái này Lý gia tỷ muội đều là võ sĩ cấp cao, nhưng hai người hợp lực vậy mà có thể cùng một cái trung giai quỷ vương đánh cho có đến có vẻ, nhưng nói là kỳ tài ngút trời. Nhưng vô luận như thế nào nói, võ sĩ chính là võ sĩ, lấy hai nữ thực lực đối cái trước sơ giai quỷ vương có lẽ còn có chiến thắng khả năng, nhưng đối đầu với trung giai quỷ vương, tức liền có thể nhất thời ngăn cản, cũng khó có thể bền bỉ. Mà tại mới, chỉ là Tiền Khôn một người xuất thủ, liền đem vậy trung giai quỷ vương đẩy vào hạ phong. Hai nữ con mắt lại không ngủ, đợi xác nhận mình đám người không có ác ý về sau, lập tức liền động tâm tư, đem nhóm người mình lưu tại cái này Lý gia trang bên trong, chính dễ dàng tăng cường trong trang thực lực, bảo hộ Lý gia trang an toàn. Đương nhiên, tại hai nữ xem ra, đây thật ra là vẹn toàn đôi bên sự tình. Dù sao tháng chạp cùng tháng riêng danh xưng cửa ải cuối năm, giữa thiên địa âm khí tràn ngập, quỷ dị tà ma hoành hành, có trời mới biết trên đường đi đều sẽ có bao nhiêu thực lực cường đại quỷ dị tà ma. Trong ngay mắt, Dư Hồng Thược liền đem đây hết thảy đều nhìn cái rõ ràng, Bạch Huyền Tình tự nhiên cũng không ngu ngốc, rất nhanh cũng nghĩ thông trong đó khớp nối. Bất quá, việc này hai người bọn họ nhưng làm không được chủ, thế là hai người quay đầu liền nhìn về phía chủ vị nhắm mắt dưỡng thần Trương Huyền. Tựa hồ cảm ứng được hai tầm mắt của người, Trương Huyền mở mắt, quét đám người một chút, sau đó nhìn về phía đối diện Lý Yến Tân cùng Lý Mộc hai nữ, gật đầu cười, nói, đã như vậy, bần đạo liền đa tạ hai vị mỹ ý. Dứt lời, Trương Huyền liền đứng lên đến, vung lên phất trần, nói, Huyền Tình, Đỏ Thượng, các ngươi trước bồi tiếp hai vị cô nương tâm sự, vi sư ra ngoài đi một chút. Nói chuyện, Trương Huyền cũng không đợi đám người đáp ứng, một bước phóng ra liền ra căn này đại sảnh. Sư phụ chờ một chút đồ nhi. Nhìn thấy Trương Huyền ra ngoài, Tiền Lập Văn lập tức đứng lên, người ta bốn nữ nhân nói chuyện tiếng, hắn một cái đại lao ra ở chỗ này dự tính, thực sự cũng không quá phù hợp. Vừa rồi sư phụ tại còn dễ nói, nhưng giờ phút này sư phụ rời đi, Tiền Lập Văn coi như không ở lại được nữa. Tiền Lập Văn cái này khẽ động, Tiền Khôn cùng Lôi Dung cũng lập tức ngồi không yên, cũng nhao nhao đứng dậy, nói, sư phụ, chúng ta bồi sư phụ đi một chút. Chỉ là, Tiền Khôn đang nhìn hướng Lý Yến Tân lúc, trong mắt dần hiện ra một chút do dự. Trong ngay mắt, trong phòng liền chỉ còn lại tứ nữ cùng Tôn Ngộ Huyền. Tứ nữ đồng thời nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, Tôn Ngộ Huyền lại là cười hắc hắc, trực tiếp liền nhảy tới trên ghế, nhìn xem đối diện Lý Yến Tân mở miệng nói, "Uy, Lý Yến Tân, không biết cái này Lý gia trang sự tình, ngươi nhưng làm được chủ?" Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, Lý Yến Tân cùng Lý Mộc đều là sững sờ. Trải qua vừa rồi sau khi giới thiệu, Lý Yến Tân cùng Lý Mộc tự nhiên đều biết Tôn Ngộ Huyền thân phận. Lý Yến Tân vội vàng hướng Tôn Ngộ Huyền nói một tiếng bạc phúc, sau đó mở miệng nói, "Không biết Tôn công tử lời này là ý gì? Ta mời chư vị ở tạm Lý gia trang, nghĩ đến gia gia của ta cùng chư vị thúc phụ cũng là không có bất cứ ý kiến gì." "Gia gia ngươi?" Yến Tân cô đương, không biết gia gia ngươi là? Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, tò mò hỏi. "Gia gia của ta chính là cái này Lý gia trang trang chủ, Tôn công tử." Lý Yến Tân ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng hỏi, "Như vậy, nói như vậy đến, Yến Tân cô đương, cái này Lý gia trang sự tình, ngươi đều có thể làm chủ?" "A." Lý Yến Tân cũng ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì cái này vấn đề nàng xác thực không tốt lắm trả lời. Nhưng vào lúc này, Lý Mộc đột nhiên đứng dậy, khoác lên Lý Yến Tân cánh tay nói với Tôn Ngộ Huyền, "Tôn công tử, ta đại gia gia thương nhất Yến Tân tỷ, cho nên phạm là Yến Tân tỷ tỷ nói tới sự tình, ta đại gia gia không có không cho phép. Ngươi cứ yên tâm đi." "Hắc hắc." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy trong nháy mắt bắt đầu cười hắc hắc, sau đó liền đưa tới, thấp giọng nói ra, "Đã như vậy, vậy liền quá tốt rồi, Yến Tân cô nương, ta lão Tôn có cái thỉnh cầu nho nhỏ, không biết cô nương có thể hay không đáp ứng." "Thỉnh cầu gì?" Chương 1025, muốn dò xét âm đấu núi. Chương 1025, muốn dò xét âm đấu núi, thỉnh cầu gì? Lý Yến Tân trên mặt lộ ra mấy phần hồng nghi. "Hắc hắc." Tôn Ngộ Huyền lần nữa cười hắc hắc, trên mặt tựa hồ có chút không tốt lắm ý tứ dáng vẻ, thấp giọng mở miệng nói, "Cái kia, Yến Tân cô nương, Lý Mộc cô nương, ta lão Tôn nhìn xem thôn các ngươi miệng tấm bia đá kia, rất là ưa thích, không biết." "Không biết." Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền cũng có chút kẹp lại. Coi như hắn còn muốn tấm bia đá kia, nhưng thật mặt đối với người ta chính chủ thời điểm, xét loại yêu cầu này, hắn vẫn còn có chút không nói ra miệng. Nghe được Tôn Ngộ Huyền, nhìn hắn biểu lộ, Lý Yến Tân trên mặt vẻ ngờ vực càng đậm, một bên Lý Mộc cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Tôn công tử, không biết ngươi muốn nói chuyện gì?" Lý Yến Tân không nói chuyện, Lý Mộc nhịn không được, mở miệng liền hướng Tôn Ngộ Huyền hỏi. "Hắc hắc." Tôn Ngộ Huyền lần nữa cười hắc hắc, sau đó nhãn châu xoay động, đột nhiên mở miệng nói ra, "Yến Tân cô nương, Lý Mộc cô nương, ta lão Tôn nghĩ phải hỏi một chút, cái kia quỷ vương đến tột cùng là lai lịch ra sao?" "Cái này?" Lý Yến Tân, Lý Mộc hai người nghe vậy, nhịn không được liếc nhau, trên mặt đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hai nữ tướng Trương Huyền sư đồ sẵn lưu lại, lúc đầu mục đích quan trọng nhất chính là ứng phó kia quỷ vương, cùng kia quỷ vương thế lực sau lưng, chỉ là trong lúc nhất thời, hai nữ cũng không biết nên mở miệng như thế nào làm rõ việc này. Bây giờ Tôn Ngộ Huyền sát thực chủ động đem cơ hội này đưa đi lên, thế là Lý Mộc đầu tiên lên tiếng. "Tôn công tử, nói đến kia quỷ vương liền ở chỗ này cách đó không xa, chỗ kia có một ngọn núi, tên cứ gọi âm đầu núi, trên núi kia." Nghe Lý Mộc nói xong, Tôn Ngộ Huyền mặt mũi tràn đầy thất vọng, mở miệng nói, các ngươi nói kia âm đấu trên núi chỉ có như thế một cái trung giai quỷ vương à?
Đúng vậy à.
Tôn công tử, cái này chỉ cần một trung giai quỷ vương liền đã không phải là tỷ bội chúng ta có thể ứng phó. Huống chi, thủ hạ của nó còn có 10 cái hồng y lìa lệ quỷ, trên 100 cái lệ quỷ, nếu không phải chúng ta Lý Gia Trang còn có chút phòng hộ thủ đoạn, sớm đã bị cái này âm đấu núi bảy quỷ tiêu diệt.
Ai?
Nói đến đây, Lý Mộc nhịn không được thở dài một hơi. Tôn Ngộ Huyền nhếch miệng, mở miệng nói, chỉ là một con trung giai quỷ vương, cũng được.
Tiến Tân cô đương, Lý Mộc cô đương, kia âm đấu núi liền giao cho ta hai cái sư đệ, nếu là bọn ta sư đệ giúp các ngươi giải quyết vấn đề này, các ngươi có phải hay không đến có chút biểu thị.
Hai nữ nghe được Tôn Ngộ Huyền lời này, đồng thời kinh hãi. Hai nữ đồng thời đứng lên đến, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Nói đến, hai nữ mặc dù cho rằng Trương Huyền sư đồ thực lực không yếu, nhưng bây giờ nghe cái này Tôn Ngộ Huyền lời này, các nàng thế mới biết, các nàng còn đánh giá thấp Trương Huyền sư đồ thực lực a. Nghe người ta nói lời, chỉ phái ra hai cái sư đệ, liền có thể giải quyết kia âm đấu núi. Nhìn xem Tôn Ngộ Huyền biểu lộ, hai nữ tướng tin Tôn Ngộ Huyền không có nói láo. Phải biết âm đấu núi thực lực thế nhưng là không kém a. Một cái trung giai quỷ vương, lại thêm mười mấy hồng y điệp, trên 100 lệ quỷ, cái này là bình thường thực lực có thể ứng phó sao?
Tôn công tử.
Lý Yến Tân hướng về Tôn Ngộ Huyền thật sâu thi cái lễ, sau đó mở miệng nói, nếu là Tôn công tử có thể giúp chúng ta Lý Gia Trang giải quyết này họa lớn trong lòng, nhưng bằng công tử phân phó, ta Lý Gia Trang không có không theo.
Tốt, tốt, tốt.
Ha ha. Tôn Ngộ Huyền nghe lời này, lập tức nhịn không được ha ha phá lên cười, sau đó mở miệng nói, đã như vậy, ta lão Tôn đã nói à.
Mời Tôn công tử phân phó.
Lý Yến Tân, Lý Mộc đồng thời hướng về Tôn Ngộ Huyền hành lễ đáp.
Hắc hắc.
Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, lúc này mới lên tiếng nói, cái kia,
Lý cô nương à, ta lão Tôn cảm giác được các ngươi cửa thôn tấm bia đá kia không tệ à, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích à.
A. Thật lâu, Tôn Ngộ Huyền lúc này mới hài lòng chắp tay sau lưng rời đi đại sảnh. Bạch Tuyển Tình, Dư Hồng Thượng thấy thế, cũng đứng dậy cùng sau lưng Tôn Ngộ Huyền đi ra ngoài.
Bên trong đại sảnh, hai nữ ngồi đối diện nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị.
Yến Tân tỷ, ngươi nói kia Tôn công tử rốt cuộc là ý gì?
Lý Yến Tân cũng là ngây người hồi lâu, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nói, chúng ta cửa thôn bia đá chính là bình thường một tảng đá xanh, hẳn là có gì chỗ đặc thù sao?
Lý Mộc lắc đầu, nói, Yến Tân tỷ, muốn hay không chúng ta đi ra xem một chút?
Được rồi.
Lý Yến Tân nghe vậy lắc đầu, nói, đừng đi xem.
Mặc kệ kia đá xanh phải chăng có chỗ đặc thù, đã chúng ta đã đáp ứng người ta, liền chớ có lại tự nhiên đâm ngang.
Như người ta thật có thể giúp chúng ta xử lý âm đấu trong núi sự tình, như vậy mặc kệ kia đá xanh có gì chỗ đặc thù, chúng ta đều tặng cho người ta, như.
Nói đến đây, Lý Yến Tân hơi dừng lại một lát, sau đó tiếp tục nói ra, kia âm đấu núi dù sao cũng là chúng ta sự tình, tại người ta vì chúng ta giải quyết âm đấu núi thời điểm, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, Mục, ngươi lưu tại điển trang bên trong, ta mang mấy người đi theo đám bọn hắn cùng đi.
Lý Mục nghe vậy, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Yến Tân tỷ, đến lúc đó vẫn là ngươi lưu tại điển trang bên trong đi.
Ta đi theo đám bọn hắn cùng đi.
Lý Yến Tân nghe vậy lắc đầu, nói, Mục, thiên phú của ngươi cao hơn, tương lai đi cũng sẽ càng xa, đến lúc đó, ngươi lưu ở trong thôn.
Tỷ.
Lý Mộc lập tức ủy khuất kêu lên.
Vậy cứ thế quyết định.
Lý Yến Tân căn bản không cho Lý Mộc lần nữa cơ hội nói chuyện, đứng dậy, cũng rời đi đại sảnh.
Rời đi đại sảnh, Tôn Ngộ Huyền hướng về trong viện Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng vây vây tay.
Ba người thấy thế, đội vàng chạy tới.
Đại sư Minh,
đại sư Minh,
đại sư Minh.
Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, mở miệng nói ra, sự tình thỏa đảm chỉ cần chúng ta đem kia âm đấu trong núi bảy quỷ giải quyết, cái này Lý Gia Trang liền đem cửa thôn bia đá đưa cho chúng ta.
Thật,
thật sao, đại sư Minh?
Ba người đều là hai mắt tỏa sáng.
Tiền Lập Văn càng là trực tiếp kéo ra khỏi kiếm gỗ đảo, nói: "Đại sư Minh, bất quá một cái trung giai quỷ vương, hoàn toàn không cần ngài xuất thủ, liền giao cho ta cùng tam sư đệ, tứ sư đệ đi."
"Đúng, đại sư Minh, liền giao cho chúng ta ba cái đi."
Lần này, ngay cả luôn luôn chững chạc nhất Tiền Khôn đều hưng phấn mở miệng.
Tôn Ngộ Huyền kinh ngạc nhìn Tiền Khôn một chút, đợi nhìn thấy Tiền Khôn kia nhìn về phía đại sảnh ánh mắt về sau, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra.
Lúc này, sau lưng Tôn Ngộ Huyền Bạch Tuyển Tình, Dư Hồng Thượng cũng mở miệng:
"Đại sư Minh, chúng ta cũng đi theo đi qua đi."
Tôn Ngộ Huyền khoát tay áo, nói: "Bất quá một cái trung giai quỷ vương, 10 cái hồng y đi cùng gần 100 lệ quỷ, ba người bọn họ như vậy đủ rồi, các ngươi cũng đừng đi theo quá khứ nhúng vào."
"Vâng, đại sư Minh."
Nghe được Tôn Ngộ Huyền nói như vậy, hai nữ cũng đành phải bất đắc dĩ đáp ứng xuống.
Đám người thương nghị nhất định, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng liền hưng phấn đem riêng phần mình binh khí đều rút ra, quay người liền chuẩn bị rời đi.
"Các vị, ta cũng cùng các ngươi cùng đi."
Chương 1026, đêm tối thăm dò âm đấu cốc. Chương 1026, đêm tối thăm dò âm đấu cốc. Lý Gia Trang tây bắc ngoài 10 dặm chính là một mảnh mênh mông đại sơn.
Nơi đây đại sơn, thế núi nguy nga, cự thạch đá lởm chởm, cỏ cây phồn thịnh, xanh um tươi tốt.
Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Bạch Tuyển Tình, Dư Hồng Thượng cùng Lý Yến Tân, Lý Mộc một đường đi tới chân núi.
Tôn Ngộ Huyền tự nhiên không cùng đến, một cái trung giai quỷ vương còn không thể trêu vào hứng thú của hắn.
Bởi vì Lý Yến Tân muốn tới, cuối cùng Bạch Tuyển Tình, Dư Hồng Thượng vẫn là đi theo ra ngoài.
Đưa mấy người rời đi Lý Gia Trang vài dặm về sau, Lý Mộc vẫn là vụng trộm đuổi tới.
Đến lúc này, Lý Yến Tân cũng không tốt lại đem nàng đuổi trở về.
Cho nên cuối cùng bọn hắn một chuyến này bảy người liền cùng đi đến cái này âm đấu chân núi.
Ừm.
Tiền Khôn đột nhiên trao mày một cái, sau đó dừng bước.
Tam sư Minh, phát hiện cái gì?
Bên cạnh Lôi Dũng nhìn thấy Tiền Khôn đột nhiên dừng lại,
lập tức mở miệng hỏi: "Lôi sư đệ, ngươi nhưng từng cảm nhận được âm khí?" Tiền Khôn quay đầu nhìn về phía Lôi Dũng, hỏi. Lôi Dũng sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, sau đó có chút nhắm lại hai mắt. Trong chốc lát về sau, Lôi Dũng mở to mắt, nói: "Tam sư minh, tại bên trái đằng trước, âm khí là từ bên kia thổi qua tới." Tiền Khôn nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tiền Khôn. Tôn Ngộ Huyền không tại, chi đội ngũ này tự nhiên là lấy nhị sư minh Tiền Lập Văn cầm đầu. Tiền Lập Văn đồng dạng cẩn thận cảm ứng một lát, sau đó trực tiếp cất bước liền hướng về bên trái đằng trước đi tới. "Các vị sư đệ, sư muội, còn có Yến Tân, Lý Mộc hai vị cô nương, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." "Vâng, nhị sư minh." "Vâng, Tiền công tử." Đám người đáp ứng một tiếng, đều đi theo Tiền Lập Văn sau lưng, dọc theo đường núi liền đi về phía trước quá khứ. Quả nhiên, càng đi về trước đi, âm khí cũng càng nặng. Rốt cuộc, khắc khắc có huyết thực đến đây. Đột nhiên phía trước truyền đến một trận quỷ tiếu âm thanh, ngay sau đó một đoàn quỷ vụ liền hướng về đám người đánh tới. Đi tại phía trước Tiền Lập Văn tự nhiên không đem như thế một con nhỏ lệ quỷ nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy kia lệ quỷ đánh tới, Tiền Lập Văn giơ lên kiếm gỗ đào nhẹ nhàng bung lên, nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên, bành. Một thanh âm vang lên, kia lệ quỷ liền hóa thành một sợi khói đen. Thứ một cái nho nhỏ lệ quỷ cũng dám làm càn. Tiền Lập Văn lạnh hừ một tiếng, cất bước tiếp tục hướng phía trước đi. Hiển nhiên, lúc này, mọi người đã đi vào cái kia quỷ dị cảnh giới vòng. Vượt qua từng tòa đỉnh núi, dọc theo con đường này, đám người lại chém mấy chục cái du hồn cùng lệ quỷ. Những này quỷ vật tu vi đều không cao, trên cơ bản đều không chịu được mấy người kiếm gỗ đào một kiếm chi uy. Rất nhanh, phía trước một cái sơn cốc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiền Lập Văn chật chật lưỡi, quay đầu nhìn về phía Lý Yến Tân cùng Lý Mục, nói: "Hai vị cô nương, phía trước là không phải chính là kia quỷ vương hang ổ?" Lý Yến Tân cùng Lý Mục mở to hai mắt nhìn, cẩn thận hướng về phía trước quan sát, trong chốc lát về sau, hai người cùng nhau gật đầu. Lý Mục trực tiếp mở miệng nói: "Tiền công tử, chính là phía trước, năm ngoái ta cùng Yến Tân tỷ đã từng đến nơi này, chẳng qua là lúc đó không dám quá thâm nhập." Tiền Lập Văn nghe vậy, trực tiếp liền nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, nếu là nơi này, vậy thì dễ làm rồi. Chư vị sư đệ, sư muội, đi thôi. Chúng ta đi chiếu cố cái kia quỷ vương." Nói chuyện, Tiền Lập Văn trực tiếp cất bước, vậy vệ liền hướng về trong sơn cốc đi tới. Tiền Khôn, Lôi Dũng, Bạch Tuyển Tình, Dư Hồng Thược thì là mỉm cười cũng đi theo, phản phất hoàn toàn không có đem trong sơn cốc những cái kia quỷ dị để ở trong mắt. Trong đám người, chỉ có Lý Yến Tân cùng Lý Mộc trên mặt treo đầy vẻ sầu lo. "Yến Tân tỷ, ngươi nói bọn hắn?" Lý Mộc quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Yến Tân, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng lo lắng. Lý Yến Tân cũng rất là lo lắng, trong lòng nói Tiền Lập Văn những người này thật sự là quá qua loa, nơi nào có làm như vậy, ngay cả cái dò đường đều không có. Có lẽ là mấy vị công tử tiểu thư rất có lòng tin a. Lý Yến Tân cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình cùng Lý Mộc. Đám người vừa đi vào sơn cốc kia, liền bị trong sơn cốc tuần tra lệ quỷ phát hiện. "Người nào?" Bên trong một cái lệ quỷ hét lớn một tiếng, giơ lên một cây cốt thương liền lao đến. Vừa tới trước mặt mọi người cách đó không xa lúc, kia lệ quỷ một đôi mắt ổ ở trong lục quang lấp lóe, rất nhanh liền thấy rõ ràng đám người hình dạng. "Nhân tộc, không nghĩ tới ta lão mã vận khí tốt như vậy, còn có tự động đưa tới cửa huyết thực." "Ha ha." Kia lệ quỷ trong nháy mắt liền phá lên cười, giơ lên cốt thương liền đâm đi qua. Một màn này thấy Tiền Lập Văn cực độ im lặng, trong lòng tự đủ lời nói, những này lệ quỷ có phải hay không hoàn toàn không có đầu óc à? Ngay cả nửa điểm năng lực suy tính đều không có a. Bất quá, lúc này, kia lệ quỷ đã vọt tới Tiền Lập Văn trước mặt. Còn không đợi Tiền Lập Văn xuất thủ, Tiền Khôn liền một bước tiến lên, giơ kiếm liền đâm đi lên. Một cái lệ quỷ đối mặt Tiền Khôn như thế nào lại có năng lực phản kháng, trực tiếp liền bị một kiếm đâm trúng, trực tiếp ảnh. Một thanh âm vang lên, trực tiếp nổ thành từng sợi khói đen. Một tiếng này động tĩnh, lập tức liền kinh động đến tòa sơn cốc này. "Người nào? Người nào?" Lúc này, một cái hồng y liền đã dẫn một chi tuần tra tiểu đội lao đến, sau đó, nó liền đem Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người đều xem ở trong mắt. "Các ngươi là người phương nào? Lén xông vào ta âm sơn cốc, tội chết. Còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể giữ lại các ngươi một cái mạng chó." Kia hồng y liền cũng không phải phổ thông lệ quỷ, cho nên đương nhiên sẽ không phân tốt xấu liền trực tiếp liền xuất thủ. "Đối diện tà ma nghe cho kỹ, nhà ngươi ra già chính là đạo môn tiên sư tọa hạ đệ tử Tiền Khôn là vậy. Hôm nay sư minh đệ chúng ta đến đây, chính là muốn tiêu diệt các ngươi những này quỷ dị tà ma. Thức thời nhanh chóng đầu hàng, có lẽ còn có một tia cơ duyên, nếu không..." Thử, chết. Hôm nay Tiền Khôn nhưng nói là tựa như một người khác, nhìn thấy kia hồng y lìa lệ quỷ, con mắt lập tức liền sáng đáng sợ, giơ lên kiếm gô đào liền đi qua. Đội ngũ phía sau Lý Mộc thì là một mặt ý cười nhìn về phía đường tỷ Lý Yến Tân. "Tỷ, số tiền kia công tử tựa hồ..." "Hi hi, tựa hồ..." Lý Yến Tân hay hắn một cái, sau đó xoay đầu lại, nói: "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, không biết nói chuyện đừng nói là, nếu không ta sẽ nát miệng của ngươi." "Thử nếu không như thế nào? To gan huyết thực, đợi bổn đội trưởng đem các ngươi bắt lại, vừa bạn hiến cho quỷ vương đại nhân, làm năm nay đại vương cơm tất nhiên." Kia hồng y lìa lệ quỷ hừ lạnh một tiếng, vung động trong tay một cây cốt thứ lang nha đồng, quay đầu liền hướng về Tiền Khôn đập tới. Thứ tôm kép ngại nhép, múa dịu qua mắt thợ. Tiền Khôn lạnh hừ một tiếng, giơ kiếm liền đâm tới. Phúc! Kia kiếm vô đảo nhanh như thiểm điện, thế như bô lôi, một kiếm liền trực tiếp đâm trúng cái kia quỷ dị thân thể. "Không tốt!" Kia hồng y lìa lệ quỷ một tiếng kinh hô, sau đó muốn rút lui sau lưng lui, nơi nào còn có tâm tư này, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Nói đến đây, chỉ gặp Tiền Khôn lật tay một cái cổ tay, thanh kiếm kia liền tại kia hồng y lìa lệ quỷ thể nội ngang cắt lái đi. Xoẹt xẹt. Bành. Chương 1027, Tiền Côn Chiến Quỷ Vương, nhiễu loạn vương nữ tâm. Chương 1027, Tiền Côn Chiến Quỷ Vương, nhiễu loạn vương nữ tâm. Quỷ Vương không xuất thủ, một bọn lệ quỷ cùng Hồng Y Liễu lệ quỷ nơi nào sẽ là đám người đối thủ. Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Bạch Tuyển Tình trong tay ba thanh kiếm gỗ đạo, Lôi Dũng trong tay Lôi Thần Chủ Y, Dư Hồng Thượng Càn Nguyên Kính, Lý Yến Tân, Lý Mộc Đồng dạng cũng là kiếm gỗ đạo, một đám người đơn giản giết điên rồi. Dù sao cái này âm đấu trong cốc bảy quỷ, từng cái máu nghiệt cuốn thân, không có một cái nào lương thiện chi quỷ, mà lại bây giờ chính là cửa ải cuối năm thời tiết, cho nên đám người căn bản cũng không cân nhắc thủ hạ lưu tình. Phen này hiệu sát, rất nhanh liền kinh động đến sâu trong tung lũng kia cái trung dài quỷ vương. Người nào tự tiện xông vào ta âm đấu cốc, muốn chết. Đột nhiên sâu trong tung lũng truyền đến một tiếng âm trầm hét lớn, sau đó một đạo hồng quang từ sâu trong tung lũng bay ra, thẳng đến lấy đám người mà tới. Hồng quang bay đến đám người trên không, hiện ra một con hung ác quỷ vương, chính là kia trốn về âm đấu trong núi dài quỷ vương. Là các ngươi. Kia quỷ vương túi đầu xem xét, lập tức liền thấy trong đám người Lý Yến Tân cùng Lý Mục, còn có trọng thương hắn Tiền Côn, thế là lập tức phẫn nộ quá to. Lý Mục ngẩng đầu nhìn về phía kia quỷ vương, trên mặt lập tức phủ lên cười lạnh. Ha ha, âm đấu quỷ vương, ngươi lại còn dám ra đây. Nghe được Lý Mục lời này, kia âm đấu quỷ vương càng là giận tím mặt. Tiện thì, lớn mật, muốn chết. Nói chuyện, kia âm đấu quỷ vương hóa thành một đạo hồng quang liền lao thẳng tới Lý Mục mà đến, nhanh chóng như thiểm điện. Đến hay lắm. Lý Mục nhìn thấy bay nhào mà đến âm đấu quỷ vương chẳng những không sợ, ngược lại lại hỉ, giơ tay một cái bên trong kiếm gỗ đạo, đầu ngón chân điểm đất, trong nháy mắt đằng không mà lên, thẳng đến kia quỷ vương mà đi. Bên cạnh Lý Yến Tân thấy một lần, trong lòng thần trường, lập tức một kiếm chạm giết trước mặt mình con kia lệ quỷ, sau đó đồng dạng nhún người nhảy lên, lao thẳng tới kia âm đấu quỷ vương mà đi. Mục, cẩn thận. Hai nữ một trái một phải, song kiếm đâm thẳng âm đấu quỷ vương tả hữu hai sườn. Hừ. Âm đấu quỷ vương lạnh hừ một tiếng, vung động trong tay hai thanh sườn truy liền đón nhận hai nữ kiếm gỗ đạo. Vành hai bên trong chỉ nghe được rắc, rắc, vành, vành. Âm thanh âm vang lên, tiếp lấy liền thấy hai nữ trong tay kiếm gỗ đạo trực tiếp bị đối phương sương truy cho đập nát. Ha ha, tiện tỷ, nhìn truy. Nhìn thấy hai thanh kiếm gỗ đạo bị đánh nát, kia âm đấu quỷ vương trong nháy mắt phá lên cười, lần nữa vung lên trong tay sương truy thẳng đến hai nữ đập nện mà tới. A, hai nữ một tiếng kinh hô, muốn tránh né đã hơi chậm một chút. Nhắc tới cũng là hai nữ chủ quan, nếu là trong thôn, hai nữ là không sẽ như thế lộ mãng, nhưng giờ phút này hai nữ cùng Tiền Lập Văn, Tiền Côn đám người cùng đi đến cái này âm đấu cốc. Tại mơ hồ biết Tiền Lập Văn, Tiền Côn đám người thực lực về sau, hai nữ liền có chút coi thường. Dù sao các nàng còn chỉ là võ sĩ cấp cao, cũng không phải là võ vương. Hai nữ mặc dù thiên phú dị bẩm, chiến lực vượt xa phổ thông võ sĩ cấp cao, gặp được sơ giai quỷ vương lúc, còn có lực đánh một trận, thậm chí còn khả năng chiến thắng, nhưng đối mặt trung giai quỷ vương nhưng cũng có chút cố hết sức. Trong thôn lúc, hai nữ mượn nhờ trong thôn tổ linh cùng bảo vật đắp chế, nhất thời còn có thể cùng âm đấu quỷ vương đấu cái có qua có lại, nhưng tới cái này âm đấu cốc, nhưng liền không có như vậy ưu thế. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, đột nhiên một vệt kim quang từ bên cạnh lướt lên, hét lớn một tiếng trên không trung vang lên. Lớn mật quỷ vật, xem kiếm. Lý Yến Tân, Lý Mộc trên không trung nghe tiếng quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, liền thấy Tiền Khôn cầm trong tay kiếm gỗ đào thẳng đến kia âm đấu quỷ vương đâm tới. Tiền Khôn công tử, cẩn thận kia quỷ vương sơn truy, nó. Lý Yến Tân khẩn trương, ngay cả vội mở miệng nhắc nhở, bởi vì nàng kiếm gỗ đào vừa mới liền bị kia xương nện gõ nát, nhưng nàng lời mới vừa ra miệng, sau đó liền mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp kia xương truy cùng Tiền Khôn trong tay kiếm gỗ đào va chạm đến cùng một chỗ, vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Một thanh âm vang lên, cái kia vừa mới đem hai nữ kiếm gỗ đào đánh nát xương truy liền bị Tiền Khôn kiếm gỗ đào một kiếm chém vỡ, đầy trời vụn xương tứ tán mà bay. A, Lý Yến Tân một tiếng kinh hô, giờ phút này con mắt của nàng lần nữa rơi trên người Tiền Khôn, ánh mắt bên trong đã nhiều một tia không giống đồ vật. Lúc này, Lý Yến Tân cùng Lý Mộc hai nữ đã trở xuống mặt đất, chỉ là các nàng còn ngửa đầu nhìn hướng lên phía trên. Lúc này không trung, Tiền Khôn trong tay vũ động kiếm gỗ đào đã cùng âm đấu quỷ vương cái này trung giai quỷ vương chiến ở cùng nhau. Rất nhanh, trên đất hai nữ đã nhìn ra khác biệt, đồng thời nhịn không được kinh dị lên tiếng. Lý Mộc tiến đến Lý Yến Tân bên thai thấp giọng nói, Yến Tân tỷ, vị này Tiền Khôn công tử hẳn là đã là võ vương cảnh sao? Ngươi nhìn hắn vì sao có thể thời gian dài phi không đâu? Hai nữ tự nhiên không biết, thời khắc này Tiền Khôn dùng chính là ngự phong chi pháp, gới gió mà đi. Lý Mộc võ kỹ so Lý Yến Tân hơi cao, nhưng kiến thức lại cùng nàng bị này đường tỷ trên lệch rất nhiều. Lý Yến Tân tử quan sát kỹ một lát sau, lắc đầu, nói, không phải, Tiền Khôn công tử khí tức hào hào kỳ quái, kia không quá giống khí tức của võ đạo à? Lý Mộc nghi ngờ lẩm bẩm, không giống khí tức của võ đạo. Hẳn là, Yến Tân tỷ, ngươi nói chẳng lẽ cánh cửa này? Vừa rồi tại Lý gia trang, Bạch Tuyển Tình cho các nàng giới thiệu thời điểm, đã từng đề cập tới đạo môn một tử, nói bọn hắn chính là đạo môn đệ tử. Giờ phút này, Lý Mộc lại là đột nhiên nghĩ tới. Lý Mộc không nói xong, nhưng trong lòng hai cô gái đều có suy đoán, hẳn là cánh cửa này võ kỹ cùng đại chúng võ kỹ có khác biệt rất lớn sao? Ở phương thế giới này, ngoại trừ đại chúng võ kỹ bên ngoài, còn có rất nhiều đặc thủ võ đạo phe phái, bọn hắn võ đạo đều có các chỗ khác thường. Liên quan tới những này, hai nữ từng nghe qua năm đó vị kia tiện nghi sư phụ đề cập tới. Từ nay về sau, hai nữ liền đem việc này âm thầm ghi tạc trong lòng. Chỉ là cái này mười mấy năm qua đi, hai nữ chưa bao giờ thấy qua cô kia chuẩn bị đặc thủ võ kỹ người, liền chậm rãi quên đi. Giờ phút này, hai nữ nhìn thấy Tiền Khôn phi không chi pháp, liền lập tức nhớ tới việc này. Mục, ngươi nói Tiền Khôn công tử là kia quỷ vương đối thủ sao? Lý Yến Tân ngẩng đầu nhìn không trung, rất nhanh, trên mặt liền treo lên mấy phần lo lắng. Chỉ gặp thời khắc này không trung, Tiền Khôn cùng âm đấu quỷ vương chính ngươi tới ta đi, đánh đến hung ác. Kia âm đấu quỷ vương một thanh xương truy bị đánh nát về sau, trong nháy mắt lại lần nữa đưa tới một thanh, bất quá, cũng không dám lại dùng xương truy cùng tiền khôn kiếm gô đảo trực tiếp chạm vào nhau. Âm đấu quỷ vương chính là trung giai quỷ vương, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mà nó đối diện tiền khôn chính là đạo môn tiên sư tọa hạ tam đệ tử, một thân tu vi mặc dù so ra kém đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền, nhưng so tiền Lập Văn còn cao như vậy một tia. Chỉ gặp kia kiếm gỗ đảo chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, đem âm đấu quỷ vương vây lại ở giữa. Tốt ba, đáng chết. Âm đấu quỷ vương một bên mệt mỏi ứng phó, một bên miệng bên trong hoa gào giận dữ. Tiền Khôn mặc dù đã là trúc cơ, nhưng hắn cái này trúc cơ tu vi cùng Trương Huyền trúc cơ xa không là một chuyện, kia chiến lực là không cách nào sánh được, cho nên mới sẽ một cái trung giai quỷ vương đấu thành dạng này. Tiền Khôn xuất thủ về sau, âm đấu trong cốc chúng quỷ dị sớm đã lui đến sâu trong thung lũng, cho nên đám người giờ phút này đều vây ở cùng nhau, ngẩng đầu nhìn không trung chiến đấu. Tiền Lập Văn thì có chút hối hận, quay đầu đối bên cạnh Bạch Uyển Tình, nói: "Uyển Tình, ta vừa mới ra tay chậm, để Tiền Khôn đoạt đi, thôi." "Uyển Tình, ngươi vặn lỗ hai ta làm gì?" Chương 1028, Tốt Âm Hàn Sơn động chương 1028, Tốt Âm Hàn Sơn động làm sao? Liên hiển ngươi lợi hại a. Bạch Uyển Tình một mặt tức giận vặn lấy Tiền Lập Văn lỗ tai nói: "Ôi, Uyển Tình, ta sai rồi, mau buông tay, lỗ tai đều nhanh rời mất." Tiền Lập Văn đau liên tục cầu xin tha thứ. Đương nhiên có phải thật vậy hay không đau nhức, vậy cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Không trung chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Lý Mộc một mặt kích động, Lý Yến Tân trên mặt lại đeo một tia lo lắng. "Yến Tân tỷ, chúng ta muốn đừng xuất thủ." Tiểu Mộ thấy ngửa tay. Lý Yến Tân nghe vậy nhìn Lý Mộc một chút, vừa muốn nói chuyện, liền thấy Lý Mộc đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một thanh kéo lấy tay của nàng, nói: "Yến Tân tỷ, ngươi mau nhìn." Lý Yến Tân sững sờ, tiếp lấy lập tức lần nữa ngẩng đầu nhìn lên. "Thông quái." Ha ha, lớn mặt quỷ vật, chết đi đi. Liền thấy kiếm gỗ đảo lóe ra kỳ quang, chém xuống một kiếm, trực tiếp xẹt qua kia âm đấu quỷ vương cổ. Phốc. Một tiếng, kia âm đấu quỷ vương đầu thân tách rời, phân biệt rơi về phía mặt đất, tiếp lấy bành. Hai tiếng nổ mạnh, một cái trung giai quỷ vương cứ như vậy nổ thành từng sợi khói đen, tiêu tán thành vô hình. Theo âm đấu quỷ vương bỏ mình, toàn bộ âm đấu trong cốc, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Bành. Một tiếng, trong nháy mắt, cả tòa sơn cốc bên trong đều sôi trào. A, không xong, đại vương chết rồi. Mau trốn. Đại vương chết rồi. Mau trốn a. Trong lúc nhất thời, âm đấu trong cốc, đông đảo lệ quỷ còn có hồng y lìa lệ quỷ chạy từ phía. Không được, các vị sư đệ, sư muội, không thể để cho những này quỷ dị chạy đi, giết. Tiền Lập Văn dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng giơ tay bên trong kiếm gỗ đảo, quát lớn. Tiền Lập Văn một tiếng này phân phó, mọi người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng, vội vàng cũng nhao nhao hét lớn một tiếng, hướng về âm đấu cốc chỗ sâu chạy tới. Nhìn thấy Tiền Khôn trở xuống mặt đất, vừa muốn tiến lên chào hỏi Lý Yến Tân đột nhiên bị sớm đã hưng phấn lên Lý Mộc dắt chạy. "Yến Tân tỷ, đi mau, chậm thêm liền không giành được quỷ dị." Vừa mới trở xuống mặt đất Tiền Khôn, đang muốn hướng Lý Yến Tân chào hỏi, đáng tiếc còn không đợi hắn có hành động, liền thấy Lý Yến Tân bị Lý Mộc lôi kéo chạy ra, trong nháy mắt trên mặt của hắn liền hiện lên vẻ thất vọng. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, lấy lại tinh thần Tiền Khôn, lập tức giơ lên kiếm gỗ đào cũng vào tới. Cái này giữa sơn cốc còn không biết có bao nhiêu quỷ dị đâu, không thể trì hoãn thời gian, tuyệt không thể để bọn chúng chạy đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ âm đấu trong cốc, hô tiếng giết rung trời, chạy trốn cầu xin tha thứ thanh âm càng là bên tai không dứt. Đáng tiếc Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người đều không phải nhân từ nương tay hạ người. Cái này một trận yêu sát, ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, mọi người đã giết tới âm đấu cốc chỗ sâu, sau đó, mọi người liền thấy phía trước xuất hiện một ngọn núi lậu. Hang núi kia cao chừng 2 trượng, bề rộng chừng 1 trượng 8 thước, sâu không biết mấy phần. Chỉ gặp âm khí nồng nặc không ngừng từ trong sơn động phun ra ngoài, đứng tại phía trước nhất Lý Yến Tân bị kia âm khí xông lên, chỉ cảm thấy lạnh cả người, theo bản năng liền lùi lại 4-5 bước. "Yến Tân tỷ, ngươi thế nào?" Phát giác được Lý Yến Tân dị dạng, Lý Mộc vội vàng cất bước hướng về phía trước đỡ Lý Yến Tân. "Tê Tô Băng." Lý Mộc tê một tiếng, theo bản năng rút về tay trái của mình. Lúc này, mọi người mới nhìn đến Lý Yến Tân tóc bên trên, lông mày bên trên, trên quần áo đã phủ lên một tầng màu đen băng tinh. Lôi Dung thấy thế, hô to một tiếng, nói: "Tốt nồng khí âm hàn." Nhìn thấy Lý Yến Tân dị dạng, Tiền Khôn khẩn trương, vội vàng liền lao đến. Đi vào Lý Yến Tân bên cạnh, Tiền Khôn theo bản năng liền tóm lấy Lý Yến Tân tay trái. Kia tay trái yếu đuối không xương, Tiền Khôn sững sờ, tiếp lấy liền cảm nhận được kia trong tay ngọc không ngừng chuyển đến lạnh buốt chi khí. "Không tốt, đây là hàn khí nhập thể." Tiền Khôn trong lòng kinh hãi, vội vàng vận chuyển pháp lực. Trong khoảnh khắc, một cỗ nhu hòa dòng nước ấm liền từ lòng bàn tay của hắn chạy ra, sau đó liền chui vào đến Lý Yến Tân thể nội. "Anh." Một tiếng, Lý Yến Tân thân thể mềm nhũn, lập tức liền ngã xuống Tiền Khôn trong ngực. Tiền Khôn thân thể cứng đờ, cúi đầu xem xét, liền thấy một trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Đóng chặt con mắt, thở hào hển cùng kia khẽ run môi anh đào, đều tại biểu hiện ra giờ phút này trong ngực người ngọc thẹn thùng cùng thần trương. "Anh." Một tiếng, Tiền Khôn chỉ cảm thấy ở trong đầu của mình đều lập tức nổ tung, toàn bộ trống rỗng. "Đang độ tử." Bên cạnh đám người cũng đều bị một màn này kinh trụ, vẫn là Lý Mộc đầu tiên phản ứng lại. Nàng đội vàng một tay lấy Lý Yến Tân từ Tiền Khôn trong ngực tách rời ra, một đôi tú mục trừng mắt Tiền Khôn trực phú lửa. "Đăng độ tử, ngươi dám?" No, anh." Một tiếng, lấy lại tinh thần Lý Yến Tân đưa tay liền bưng kín Lý Mộc miệng, dùng so con mũi cũng không cao hơn bao nhiêu thanh âm, thấp giọng nói: "Mục, đừng nói nữa, Tiền Khôn công tử cũng không phải cố ý." No. Lý Mộc nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lý Yến Tân. Nhìn xem nàng kia mặt đỏ bừng gò má, Lý Mộc nháy máy mắt, đột nhiên lông mày khẽ cong, phảng phất nở nụ cười. Một màn này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đợi đám người kịp phản ứng lúc, hết thảy đều đã kết thúc. Tiền Lập Văn cười hắc hắc đi tới Tiền Khôn bên người, thấp giọng nói, tốt lắm, tam sư đệ, hắc hắc, tốt diễm phúc a. Tiền Khôn nghe vậy, trong khoảnh khắc, mặt mò đỏ bừng. Nhị sư minh, chớ nói lung tung, chúng ta vẫn là xem trước một chút cái sơn động này đi. Lấy lại tinh thần Tiền Khôn, vội vàng để lại trong lòng mọi loại suy nghĩ, sau đó liền mở miệng rời đi chủ đề. Nghe nói như thế, đám người lúc này mới nhao nhao nhìn về phía trước mặt sơn động. Hang núi kia tựa như một con cự thú miệng, tĩnh mịch sơn động tựa hồ tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm. Tiền Khôn nói xong, mấy bước phóng ra, liền đã đi tới sơn động trước mặt. Tiền Khôn chỉ cảm thấy có một cỗ cực hàn chi khí đập vào mặt, cũng bắt đầu điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui vào. Thật dày đặc khí âm hàn. Tiền Khôn cũng mở miệng sợ hãi than một tiếng. Nói chuyện, Tiền Khôn vội vàng vận chuyển pháp lực tại thể nội vận chuyển, trong nháy mắt liền đem tất cả khí âm hàn đều xua tán đi ra ngoài. Lúc này, Tiền Lập Văn, Lôi Dũng, Bạch Tuyển Tình, Dư Hồng Thược đã đi tới Tiền Khôn bên cạnh, Lý Mộc cùng Lý Yến Tân cũng liền bận bịu cùng đi qua. Chỉ là thời khắc này Lý Yến Tân chỉ là cúi đầu, tựa hồ không dám nhìn hướng đám người. Lý Yến Tân bộ dáng này, Lý Mộc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tam sư đệ, Lôi sư đệ, ngươi nhìn ra cái gì? Tiền Lập Văn quay đầu nhìn về phía Tiền Khôn cùng Lôi Dũng, mở miệng hỏi. Tiền Khôn đánh ra trước mắt sơn động, mở miệng nói, nhị sư minh, này sơn động chỉ sợ không đơn giản. Hảo hảo nồng đậm khí âm hàn a. Chúng ta đều là đi qua địa phủ đều không có nơi này rét lạnh a. Trầm ngâm một lát sau, Tiền Khôn tiếp tục mở miệng nói, nhị sư minh, chúng ta còn có vào hay không? Nhưng vào lúc này, vẫn giữ tại Lý gia Trang Trương Huyền đột nhiên mở mắt, nhìn về phía cách đó không xa nhàm chán ngẩn người Tôn Ngộ Huyền, nói, Ngộ Huyền, sư đệ của ngươi, sư muội chỉ sợ muốn gặp gỡ nguy hiểm. Ngươi qua xem một chút đi. Chương 1029, không đầu thi thể chương 1029, không đầu thi thể nguy hiểm. Nghe được Trương Huyền, Tôn Ngộ Huyền trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, vụt. Một chút, một cái bổ nhào liền lật làm ra không trùng, lấy tay che nắng bốn phía quan sát, rất nhanh liền thấy thôn Bắc Cầm đầu núi. Sư phụ, ta lão Tôn cái này liền tiến đến. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền đã hóa thành một vệt kim quang biến mất tại không trung. Thấy cảnh này, Trương Huyền vung lên phất trần, nhịn không được thở dài một hơi, cả giận nói, cái này con khỉ ngang ngược. Lại nói âm đấu cốc chỗ sâu, kia một chỗ trước sân động, đám người thương nghị đã định, đã đến nơi này, nào có không đi vào tìm tòi đạo lý. Tiền Khôn đầu tiên tế ra trấn quỷ tháp. Trấn quỷ tháp lên trên không trung, quay tít một vòng, từng đạo kim quang liền rủ xuống. Một màn này đem Lý Yến Tân cùng Lý Mộc giật nảy mình. Lý Yến Tân tương đối thận trọng, Lý Mộc liền không có nhiều cố kỵ như vậy trực tiếp liền mở miệng hỏi, Tiền Khôn công tử, đây là cái gì? Hẳn là chính là trong truyền thuyết bảo khí. Hai nữ chỉ là nghe nói qua bảo khí, thật đúng là chưa từng nhìn thấy. Giờ phút này nhìn thấy như thế thần dị trấn quỷ tháp, tự nhiên là nhận định đây cũng là truyền thuyết kia bên trong bảo khí. Tiền Khôn nghe vậy, nhìn Lý Yến Tân một chút, liền thấy Lý Yến Tân trong mắt cũng đầy là hiếu kỳ, thế là trong lòng vui mừng, lập tức liền mở miệng trả lời. Cái này chính là sư phụ ban thượng pháp bảo, trấn quỷ tháp, cũng không phải là các ngươi nói tới bảo khí. Cái này trấn quỷ tháp có thể trấn áp thế gian hết thảy quỷ dị tà ma, chỉ cần pháp lực đầy đủ, liền là quỷ vương cũng có thể tùy tiện trấn áp. Cái gì? Ngay cả quỷ vương đều có thể trấn áp? Lý Mộc nghe vậy, trực tiếp kinh hô lên. Lý Ngạn Băng cũng đồng dạng mở to hai mắt, nhìn xem không trung trấn quỷ tháp, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Các nàng mặc dù nghe nói qua bảo khí chi năng, nhưng cường đại như thế bảo khí thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, chớ nói chi là tận mắt nhìn thấy. Chỉ là hai nữ có chút kỳ quái, đã có cường đại như thế bảo khí, vì sao vừa rồi đối mặt kia âm đấu quỷ vương lúc, không nói trực tiếp tế ra bảo khí đâu? Tiến Tân cô đương, Lý Mộc cô đương, các ngươi đến đây đi, có cái này trấn quỷ tháp thủ hộ, những cái kia khí âm hàn liền không thể thương tổn đến chúng ta mảy may. Nhìn thấy hai nữ biểu lộ, Tiền Khôn trong lòng tựa như tiết trời đầu hạ uống một ly nước đá, cái kia thoải mái à. Hai nữ thấy thế, cũng không chối từ, tiến về phía trước một bước, liền đi vào trấn quỷ tháp hạ. Quả nhiên vừa đi vào trấn quỷ tháp dưới, đạo đạo kim quang bao phủ bên trong, rốt cuộc không cảm giác được mảy may kia khí âm hàn. Quá thần kỳ. Hai nữ đều ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu trấn quỷ tháp, Lý Mộc miệng bên trong càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này, Tiền Lập Văn cùng Lôi Dung cũng phân biệt tế khởi trấn quỷ tháp. Tiền Lập Văn cùng Bạch Tuyển Tình, Lôi Dung cùng Dư Hồng Thực đều nhìn về Tiền Khôn cùng Lý Yến Tân, bốn trên mặt người đều lộ ra không hiểu ý cười. "Đi thôi." Tiền Lập Văn nói một tiếng, cùng Bạch Tuyển Tình đi đầu, cất bước đi vào trong sân động. "Ha ha, Tam sư minh, hai vị cô nương, chúng ta cũng đi vào đi." Lôi Dung cười lớn, lôi kéo Dư Hồng Thực tay, cũng cất bước đi vào. Tiền Khôn thấy thế, cũng không lại trì hoãn, quay đầu nhìn về phía Lý Yến Tân cùng Lý Mộc, nói, "Yến Tân cô nương, Lý Mộc cô nương, chúng ta cũng đi vào đi." Hai nữ tử không gì không thể, cùng nhau gật đầu đáp ứng. Sau đó, ba người cũng cất bước đi theo. Một đoàn người cất bước đi vào trong sơn động, chỉ gặp sơn động càng vào bên trong đi liền càng rộng rãi hơn. Trong sơn động, âm khí tứ ngược, quỷ vụ bốc lên. Sơn động trên vách động đều có thể nhìn thấy thật dày hắc băng. Tò mò, Tiền Lập Văn còn cầm lấy kiếm gỗ đào hướng về trên vách động dập đầu đập, vậy mà thật liền đập hạ một khối màu đen khối băng. Kia hắc băng sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa khí, một lần nữa hóa thành một đoàn sương mù màu đen. Ước chừng đi chén trà nhỏ thời gian, phía trước đột nhiên xuất hiện một đầu lối rẽ. Một đoàn người dừng bước, tất cả mọi người đánh giá phía trước hai cái lỗ miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi con đường nào. Nhị sư minh, chúng ta nên đi con đường nào đâu? Lôi Dũng nhìn về phía Tiền Lập Văn, mở miệng hỏi. Tiền Lập Văn không ngừng tả hữu đánh giá hai cái này động vật, một thời gian cũng là không quyết định chắc chắn được. Nhị sư minh, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Tiền Khôn đột nhiên mở miệng nói.
Biện pháp gì?
Tiền Lập Văn nghe vậy, lập tức liền quay đầu nhìn về phía Tiền Khôn. Mọi người khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía Tiền Khôn. Tiền Khôn cười hắc hắc, khẽ vươn tay liền đem chân mình bên trên giày cởi ra, nói: chúng ta người tu đạo, gặp được khó mà lựa chọn sự tình, không ngại liền xem thiên ý đi. Nói chuyện, chỉ gặp Tiền Khôn đem giày hướng không trung ném một cái, sau đó liền thấy kia giày trên không trung đảo lăn liền rất xuống, mũi giày liền chỉ hướng bên trái. Do xét chân đem kia giày một lần nữa mặc vào, Tiền Khôn lắc một cái ống tay áo, nói: nhị sư minh, đi, đi bên trái. Nói chuyện, Tiền Khôn cũng mặc kệ mấy người khác nghĩ như thế nào, đưa tay kéo lại bên cạnh Lý Yến Tân tay nhỏ liền hướng về bên trái đi đến. Lý Mộc thấy thế nhướng mí mắt, vội vàng liền đi theo. Nói nhảm, kia trấn quỷ tháp nhưng là đi theo đám bọn hắn hai cái đi về phía trước, nàng nếu không theo sau, trực tiếp liền phải biến thành hắc băng côn. Mà Lý Yến Tân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đầu đều thấp xuống. Tiền Lập Văn thấy thế nhịn không được cũng nở nụ cười, nhìn một chút bên cạnh Bạch Uyển Tình, nói: xem ra tam sư đệ rốt cục khai thiếu. Đám người cùng sau lưng Tiền Khôn đều đi vào bên trái động vật. Ước chừng lại qua một thời gian uống cạn chung trà, đột nhiên một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi liền bay vào đám người cái mũi. Đó lấy, đám người liền nhìn tới trên mặt đất xuất hiện một chút chân cụt tay đứt. Chỉ là những này chân cụt tay đứt đều đã bị quấn tại thật dày hắc băng bên trong. Tiền Khôn đột nhiên ngừng lại, hắn ngồi xổm người xuống, ngay tại hắn ngay phía trước trưng bày một bộ không đầu thi thể. Thi thể kia từ lâu bị đông tại thật dày hắc bên cạnh bên trong, chỉ là cái này đã là đám người nhìn thấy hoàn chỉnh nhất thi thể. Tam sư đệ, phát hiện cái gì? Tiền Lập Văn mang theo Bạch Uyển Tình đi tới. Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược cũng theo sát phía sau. Đám người vây quanh cỗ này không đầu thi thể, trên dưới trái phải không ngừng đánh giá, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn ra. Đi thôi, chúng ta tiếp tục nhìn về phía trước nhìn. Cuối cùng, đám người đành phải từ bỏ, một lần nữa đứng người lên, tiếp tục hướng phía trước đi. Rất nhanh, từng cỗ không đầu thi thể liền lần lượt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại có nhiều như vậy không đầu thi thể? Lý Yến Tân hai mắt co rụt lại, thân thể đều có một chút run rẩy. Lý Yến Tân nơi nào thấy qua như thế hung tàn chẳng diện, ngược lại là Lý Mộc, trong mắt lại còn tràn đầy vẻ tò mò, không ngừng quan sát bốn phía. Không tự chủ, Lý Yến Tân liền cách Tiền Khôn càng gần. Cảm nhận được trên cánh tay mềm mại, Tiền Khôn mặt cũng đỏ lên. Lý Mộc tại hai người bên cạnh, thấy cảnh này, bạch nhãn đều muốn lật đến bầu trời. Đám người tiếp tục tiến lên, trước mặt thi thể không đầu càng nhiều, đến cuối cùng, hai bên trái phải lít nha lít nhít tất cả đều là. Phàm là tâm lý tố chất hơi trên lệch điểm, thấy cảnh này đều có thể doãn ngất đi. Nguyên bản còn một mặt hiếu kỳ Lý Mộc, giờ phút này cũng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, một cái tay bắt lấy đường tỷ Lý Yến Tân, một cái tay khác thì bưng kín ánh mắt của mình. Đột nhiên, mọi người mau nhìn phía trước. Chương 1030, gặp lại Cửu U Đế Quân bài vị. Chương 1030, gặp lại Cửu U Đế Quân bài vị. Đột nhiên, Lý Mộc một tiếng kinh hô gọi trở về tâm thần của mọi người. Đám người nhao nhao nhìn về phía trước, sau đó liền thấy, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái trống trải đại sảnh, giữa đại sảnh có một tòa huyết trì. Máu trong ao, màu đỏ huyết thủy không ngừng quần quật lấy, tựa như sôi trào nước sôi. Lan lộn huyết thủy bên trong, từng quả đầu lâu không ngừng trên dưới phập phồng. Nguyên lai những cái kia thi thể không đầu đầu lâu đều ở nơi này a. Những đầu lâu này từng cái sắc mặt dữ tợn, mặt kia bên trên đều treo đầy vẻ thống khổ. Cái này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn về phía kia huyết trì ở trong. Đến nơi đây, kia lan lộn khí âm hàn lại là không thấy, ngược lại, bên trong đại sảnh, phi thường nóng bức, huyết trì ở trong còn có thể nhìn thấy không ngừng dâng lên màu đỏ sương mù. Tại huyết trì chính giữa có một tòa bệ đá, trên bệ đá còn trưng bày một tôn bài vị. Kia bài vị bên trên viết lấy vài cái chữ to, Cửu U Đế Quân chi tôn vị. Nhìn thấy kia vài cái chữ to, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chỉ có Lý Yến Tân cùng Lý Mộc thấy không hiểu ra sao. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người đều biết Cửu U Đế Quân sự tình, lại là không nghĩ tới vậy mà tại như thế một cái thôn trang nhỏ còn có thể lần nữa nhìn thấy Cửu U Đế Quân bài vị. Nhị sư minh, kia tựa như là Cửu U Đế Quân bài vị a. Lôi Dung đưa tay chỉ hướng huyết trì ở trong bài vị, một mặt kinh ngạc nói: đã thật lâu không tiếp tục gặp Cửu U Đế Quân bài vị, đám người lại là không nghĩ tới, tại cái này âm đấu trong núi lại là lần nữa thấy được. Mọi người đều nhìn về phía Tiền Lập Văn. Nhị sư minh, chúng ta nên làm như thế nào? Lôi Dũng mở miệng hỏi. Tiền Lập Văn lông mày cũng nhíu lại, nói: đã gặp được Cửu U Đế Quân bài vị, chúng ta khẳng định phải đi đem nó lấy ra. Chỉ là chúng ta làm như thế nào lấy đâu? Kia huyết chỉ khí tức phi thường hung hiểm, đám người nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Yến Tân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thấp giọng hướng Tiền Khôn hỏi: Tiền Khôn công tử, đây là có chuyện gì? Kia bài vị đến cùng là cái gì? Nghe được Lý Yến Tân tra hỏi, Tiền Khôn đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó liền mở miệng nói ra: kia là Cửu U Đế Quân bài vị, về phần vì sao ở chỗ này, ta cũng không biết. Cửu U Đế Quân. Lý Yến Tân cùng Lý Mộc đều là sức sở, Lý Mộc tiếp tục mở miệng hỏi: Tiền Khôn công tử, cái này Cửu U Đế Quân đến tột cùng là người thế nào? Vì sao lại ở chỗ này có một tôn bài vị? Lý Yến Tân đồng thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tiền Khôn. Tiền Khôn nhíu mày, cẩn thận nhìn phía trước bài vị, trong chốc lát về sau, lúc này mới lên tiếng nói: Cửu U Đế Quân, ta cũng không biết đến tột cùng là người phương nào, chỉ là quá khứ đã từng thấy qua mấy lần bài của hắn bị. Trong sơn cốc này lại có thể nhìn thấy Cửu U Đế Quân bài vị, chỉ sợ việc này không đơn giản a. Quá khứ gặp qua. Lý Yến Tân cùng Lý Mộc đều là sửng sở. Tất cả mọi người cẩn thận nhìn về phía tôn này bài vị, sau đó, mọi người lúc này mới phát hiện, tôn này bài vị tựa hồ đang trấn áp thứ gì. Chỉ là, Chỉ là, giờ phút này tôn này bài vị phía trên đã hiện đầy từng đạo tơ máu. Những kia máu kia hóa thành đạo đạo đường vân, đã đem cả khối bảng hiệu đều hiện đầy. Tiền Khôn run lên trong lòng, không ổn a. Cái này nên làm cái gì a? Vậy đá bốn phía đều là lăn lộn huyết chỉ, thấy cảnh này, bọn hắn nơi nào còn dám tùy tiện đào thoát chức trách. Hô. Lôi Dung thở phào một hơi, cất bước mà ra, mở miệng nói ra, "Nhị sư minh, Tam sư minh, để tiểu đệ thử trước một chút, nhìn xem có thể hay không đem tôn này bài vị thu hồi lại." "Lôi sư đệ, ngươi..." Tiên Lập Văn thoáng có chút lo lắng nhìn về phía Lôi Dũng. Lôi Dũng cười khoát tay áo, nói, "Yên tâm đi. Nhị sư minh, ta lấy Chấn Quỷ Tháp hộ thân đi qua nhìn một chút, huống hồ ta chính là hậu thiên lôi thể, nhất chấn yêu tà, không có chuyện gì." Nghe nói như thế, Tiên Lập Văn lúc này mới nhẹ gật đầu, nói, "Đã như vậy, Lôi sư đệ, cẩn thận." "Yên tâm đi. Nhị sư minh, tiểu đệ đi vậy." Nói chuyện, Lôi Dũng một bước phóng ra, đỉnh lấy Chấn Quỷ Tháp siêu. Một tiếng liền bay lên trên không trung, thẳng đến huyết trì ở trong kia tòa đài cao mà đi. Hắn phen này động tác nhưng rất khó lường, kia máu trong ao lập tức sôi trào. Trong nháy mắt, từng quả đầu lâu bay lên không, thẳng đến không trung Lôi Dũng mà tới. Chỗ đầu lâu kia từng cái mắt lộ ra hung quang, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đại trương lấy tràn đầy răng nanh miệng, hướng về không trung Lôi Dũng liền cắn tới. Trong chớp mắt, những đầu lâu này liền nhào tới Lôi Dũng phụ cận. Chấn Quỷ Tháp rủ xuống vạn đạo kim quang, đem những đầu lâu này đều một mực ngăn ở kim quang bên ngoài. Thấy cảnh này, Dư Hồng Thược lúc này mới thở dài một hơi. Thế nhưng là, nhìn xem kia lít nha lít nhít đầu lâu, Dư Hồng Thược vẫn là chỉ cảm thấy da đầu run lên. Chỗ đầu lâu kia mặc dù bị Chấn Quỷ Tháp kim quang ngăn tại bên ngoài, nhưng Chấn Quỷ Tháp kim quang lại chưa từng đem những đầu lâu này đánh giết, ngược lại, những đầu lâu này lít nha lít nhít vây ở Chấn Quỷ Tháp kim quang bên ngoài, nhếch to miệng không ngừng hướng kim quang kia gầm ăn. Trong mơ hồ, còn truyền đến két, két thanh âm. Không tốt. Bay tới không trung Lôi Dũng thấy cảnh này, trong nháy mắt chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Làm sao lại như vậy? Cái này sao có thể? Những đầu lâu này đến cùng chuyện gì xảy ra? Sao có thể gặp ăn Chấn Quỷ Tháp kim quang? Phải biết Chấn Quỷ Tháp sở dĩ gọi Chấn Quỷ Tháp liền là bởi vì nó có thể trấn áp hết thảy quỷ dị tà ma a. Nhưng những đầu lâu này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn chúng cũng chỉ là bị Chấn Quỷ kim quang ngăn ở bên ngoài mà không có bị trấn áp đâu? Bọn chúng lại còn có thể gặp ăn kim quang, cái này. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Lôi Dũng, trên bờ đám người ngoại trừ Lý Yến Tân, Lý Mộc Hai tỷ muội bên ngoài đều ngây ngẩn cả người. Dư Hồng Thược càng là tâm lo, nàng nắm từ bản thân Chấn Quỷ Tháp liền muốn tiến lên, nhưng bị Tiền Khôn ngăn cản. Mẫu đơn sư muội, việc này giao cho Vi huynh đi. Nói chuyện, chỉ gặp Tiền Khôn cất bước đi ra Chấn Quỷ Tháp kim quang phạm vi bao phủ, đưa tay vào ngực lấy ra một mặt màu đỏ tiểu kỳ. Kia tiểu kỳ bị Tiền Khôn tế lên, trong nháy mắt chỉ gặp ngàn vạn đạo hồng quang che khuất bầu trời, đóa đóa hỏa liên chống rông sinh ra, liền đem Tiền Khôn một mực bảo hộ ở giữa. Không sai, mặt này tiểu kỳ chính là này Thiên Địa Ngũ Phương Kỳ một trong Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Thiên Địa Ngũ Phương Kỳ đều là phòng ngự chí bảo, năng lực phòng ngự so Chấn Quỷ Tháp nhưng phải mạnh hơn. Tiền Khôn tế lên Ly Địa Diễm Quang Kỳ lập tức đằng không mà lên, trực tiếp liền đi tới Lôi Dũng trước mặt. Chấn Quỷ Tháp có thể ngăn lại những cái kia tà ma đầu lâu, tự nhiên lại ngăn không được sư xuất cùng cửa Tiền Khôn. Trong nháy mắt, Tiền Khôn liền đột phá Chấn Quỷ Tháp phòng hộ kim quang, đi tới Lôi Dũng bên cạnh. Ly Địa Diễm Quang Kỳ cùng Chấn Quỷ Tháp đồng thời lơ lửng tại hai đỉnh đầu của người trên không, đem hai người một mực bảo hộ ở trong đó. Vạn đạo hồng quang bên ngoài, đóa đóa hỏa liên ngăn cản những cái kia không ngừng gào thét quỷ dị đầu lâu. Chỗ đầu lâu kia có thể gặm nuốt Chấn Quỷ Tháp kim quang, lại không tổn thương được Ly Địa Diễm Quang Kỳ hồng quang cùng hỏa liên. Tiền Khôn đưa tay hướng về không trung một chỉ gặp Chấn Quỷ Tháp một trận chuyển động, Ly Địa Diễm Quang Kỳ nhẹ nhàng run run một hồi. Trong nháy mắt, đỏ quang đại tác, hỏa liên chuyển động, bành, bành, bành chi tiếng vang lên, a, a, a giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng quả đầu lâu đều nổ làm từng đoàn màu đỏ huyết vụ. Tam sư minh, chương 1031, khu trừ bài vị huyết sát chi khí chương 1031, khu trừ bài vị huyết sát chi khí Lôi sư đệ, đi. Tiền Khôn nói chuyện, duỗi tay nắm lấy Lôi Dũng cánh tay, cười gió mà đi, trong nháy mắt liền vượt qua huyết chỉ liền rơi vào trên đài cao kia. Đài cao cũng không lớn, chỉ có một trượng vuông viên. Chính giữa đài cao có một trương bàn đá, trên bàn đá trưng bày một tôn bài vị. Bài vị bên trên viết lấy Cửu U Đế Quân chi tôn vị vài cái chữ to. Theo Tiền Khôn cùng Lôi Dũng hai người rơi vào trên đài cao, huyết chỉ ở trong sôi trào càng phát ra kịch liệt, nhưng huyết chỉ ở trong chỗ đầu lâu kia từng cái hướng về đài cao ngửa mặt lên trời gào thét, làm ra lấy các loại tướng hung ác, đáng tiếc lại cũng không dám vọt lên phóng tới đài cao. Tiền Khôn nhìn một chút Lôi Dũng, cũng không trước tiên đi hướng tấm kia bàn đá, ngược lại cất bước đi tới đài cao biên giới. Theo Tiền Khôn tới gần bên cạnh đài cao, huyết chỉ ở trong chỗ đầu lâu kia trong nháy mắt liền hưng phấn lên, từng cái há to miệng, kia miệng đầy răng nanh lóe ra sầm sầm bạch quang, huyền như dã thu tiếng gào thét càng phát ra hung tàn. Tiền Khôn công tử cẩn thận. Trên bờ vẫn bị Chấn Quỷ Tháp hộ ở phía dưới Lý Yến Tân trong nháy mắt khẩn trương, vội vàng lớn tiếng hướng về trong huyết chỉ hô. Ngay tại mới, Tiền Khôn rời đi Chấn Quỷ Tháp đằng không mà lên, Lý Yến Tân liền cảm thấy mình tâm bị nắm chặt. Đây hết thảy đều bị bên cạnh đường muội Lý Mộc xem ở trong mắt, Lý Mộc lấy tay nâng trán, xong. Ta bị tỷ tỷ này luôn hãm, ta muốn thêm một cái tỷ phu. Tiền Khôn đột nhiên đem vươn tay ra đài cao bên ngoài, trong nháy mắt, trong huyết chỉ bành. Bành. Chi tiếng vang lên, từng quả đầu lâu nết to miệng, hướng Tiền Khôn tay liền xé cả tới. Đến hay lắm. Tiền Khôn cười lớn một tiếng, lật bàn tay một cái, một thanh kiếm gỗ đào liền xuất hiện ở trong tay. Kiếm gỗ đào múa, từng quả đầu lâu trong nháy mắt bị chạm bạo thành từng đám huyết vụ. Liên tục chém giết mười mấy quả đầu lâu về sau, Tiền Dũng đưa tay rút về đài cao phạm vi bên trong. Theo Tiền Khôn tay biến mất, huyết chỉ ở trong đầu lâu lập tức nhao nhao trở xuống huyết chỉ là hướng về trên đài cao gào thét, lại là không còn mẹ lên. Tiền Khôn nhíu mày, nhìn xem trong huyết chỉ hết thảy. Tam sư minh, nhìn xem chỗ đầu lâu kia là thật không cách nào tiến vào đài cao này a. Lúc này, Lôi Dung cũng đi tới. Ừm. Tiền Khôn nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, phía trên đài cao này tất nhiên có bọn chúng sợ hai đồ vật, sẽ là gì chứ? Nói chuyện, Tiền Khôn quay đầu trở lại, ánh mắt một lần nữa rơi xuống tôn này Cửu Vũ Đế Quân bài vị bên trên. Xem ra, chính là tôn này bài vị. Chỉ là, phản phất tôn này bài vị chỉ có thể bao phủ đài cao này phạm vi a. Tam sư minh, tiếp xuống, chúng ta nên làm như thế nào đâu? Muốn hay không đem tôn này bài vị lấy đi? Lôi Dũng nhìn trước mắt cách đó không xa bài vị, mở miệng nói ra. Tiền Khôn nghe vậy cũng là lộ vẻ do dự, bởi vì hắn biết, sư phụ hắn Trương Huyền phía trước lấy đi kia mấy tôn Cửu Vũ Đế Quân bài vị, đều là trấn áp thứ gì. Trước mắt tôn này Cửu Vũ Đế Quân bài vị phía dưới, chỉ sợ cũng trấn áp vật gì đáng sợ. Nếu là mình bọn người đem tôn này bài vị lấy đi, chỉ sợ kia bị trấn áp đồ vật liền muốn thoát buồn ngủ. Như vậy, vấn đề tới, bọn hắn đối phó được kia bị trấn áp đồ vật sao? Lôi Dũng nhãn châu xoay động, Cố Minh Bạch Tiền Khôn lo lắng. Hai người cất bước hướng về phía trước, rất nhanh liền đi tới tấm kia bàn đá trước mặt, túi đầu tự quan sát kỹ lên tôn này bài vị tới. Tam sư minh, chỉ sợ tôn này bài vị chống đỡ không được bao lâu. Cách tới gần, hai người thấy liền càng thêm rõ ràng. Chỉ gặp tôn này Cửu Vũ Đế Quân bài vị đã bị từng đạo huyết văn nhìn đầy. Những cái kia huyết văn tựa như từng đạo khe hở, còn có thể nhìn thấy huyết dịch lưu động. Thấy cảnh này, Tiền Khôn trong đầu hiện lên một đạo điện quang, trong nháy mắt đáy lòng của hắn liền dâng lên một cái suy đoán. Lôi sư đệ, nếu là ta đoán không lầm, huyết trì này chỉ sợ không phải vì bảo hộ tôn này bài vị, ngược lại là vì phá hư mà dựng lên tới. Ừm. Lôi Dũng nghe vậy đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra. Tam sư minh, ý của ngươi là nói, nguyên bản cái này âm đấu sơn âm đấu cốc chính là vì trấn áp một cái nào đó tà ác sinh vật. Sau tới một cái quỷ vương đi tới nơi đây, phát hiện cái này trấn áp vị trí. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì, kia âm đấu quỷ vương liền bắt đầu bốn phía đi săn nhân tộc ta, sau đó đem bọn hắn chém tới đầu lâu, cũng đem bọn hắn toàn bộ huyết dịch rót vào huyết trì này bên trong, còn đem đầu lâu cũng ném vào, mà nó chỗ đây hết thảy cũng là vì phá hư tôn này Cửu Vũ Đế Quân bài vị, cũng cuối cùng đem kia bị trấn áp chi quỷ dị tà ma phong xuất. Tiền Khôn nhẹ gật đầu, nói, chỉ sợ cái này đã phi thường gần sát chân tướng. Nói xong lời này, Tiền Khôn thở dài một hơi, nói, tôn này bài vị đã đến đạt cực hạn, may mắn chúng ta tới kịp thời, nếu là chúng ta chậm thêm hơn mấy ngày, có lẽ nơi đây liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Cái này Cửu Vũ Đế Quân bài vị trấn áp chi quỷ dị tà ma, liền không có một cái nào là loại lương thiện. Kia, Tam sư huynh tại, chúng ta nên làm như thế nào? Lôi Dũng nuốt mi tâm của mình, mở miệng hỏi. Tiền Khôn do dự một chút, sau đó đưa tay ấn về phía tôn này bài vị. Tiền Khôn phen này động tác, đem Lôi Dũng giật lại mình. Tam sư minh, ngươi cái này là chuẩn bị làm cái gì? Ta chuẩn bị lấy tự thân pháp lực đem bài vị bên trên những cái kia huyết sát chi khí loại trừ, không biết có thể hay không khôi phục cái này bài vị nguyên trạng. Tiền Khôn miệng bên trong giải thích, nhưng tay động tác cũng không dừng lại, bàn tay phải đã ấn vào bài vị phía trên. Trong nháy mắt, Tiền Khôn quanh thân kim quang đại tác, từng đạo kim quang từ lòng bàn tay của hắn chạy ra, liền lao thẳng về phía kia Cửu Vũ Đế Quân bài vị. Xì, thử, thử. Thanh âm trong nháy mắt vang lên, kia huyết sát chi khí tựa như gặp thiên địch trong nháy mắt liền hướng phía dưới thối lui. Hô hấp ở giữa, tôn này bài vị bên trên 1/3 diện tích huyết sắc đường vân liền biến mất. Nhưng là, mặc dù huyết sắc đường vân biến mất, bài vị bên trên nhưng lưu lại từng đạo nhỏ xíu khe hở. Bất quá, thời khắc này Tiền Khôn tạm thời không để ý tới nghiên cứu những này, hắn nghĩ phải nhanh một chút đem kia huyết sắc chi khí toàn bộ loại trừ. Thế là, Tiền Khôn lập tức gia tăng pháp lực chuyển vận, xì, thử, thử, không ngừng bên hai. Rất nhanh, bài vị 1/2 đã khôi phục bình thường, sau đó, liền bắt đầu giằng co. Mặc cho Tiền Khôn thêm đại pháp lực chuyển vận, thử, 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 không ngừng bên hai, nhưng nửa bộ sau huyết sát chi khí lại phảng phất vô cùng vô tận. Lôi Dũng chú ý tới, lúc này toàn bộ trên đài cao trên mặt đất những cái kia huyết sắc đường vân đều lóe lên hồng quang, vô số huyết sát chi khí bắt đầu hướng về bàn đá chen chúc mà đến, cũng cuối cùng tụ hợp vào kia bài vị bên trong. Mà kia đài cao kết nối lấy huyết trì, trong huyết trì huyết thủy không ngừng tràn vào đài cao, sau đó thông qua đài cao tràn vào bàn đá, cuối cùng tụ hợp vào đến bài vị ở trong. Nhìn đến đây, Lôi Dũng rốt cuộc hiểu rõ tới. Hiện tại Tiền Khôn thế nhưng là tại và cả tòa huyết trì đối kháng, trừ phi Tiền Khôn có thể đem toàn bộ huyết trì thành công, nếu không tôn này bại vị bên trên huyết sắc đường vân liền không cách nào thành công. Tam sư minh. Chương 1032, bài bị nát, quỷ đế gia chương 1032, bài bị nát, quỷ đế gia Lôi sư đệ, thế nào? Đang toàn lực chấn áp bài vị bên trên huyết sắc chi khí, Tiền Khôn nghe được Lôi Dũng lời nói, vẫn là phân ra mấy phần tâm nhìn lại. Tam sư minh, tiểu đệ mới thấy. Đó lấy, Lôi Dũng liền đem mình nhìn thấy cùng đoán được nói cho Tiền Khôn. Cái này, nghe được Lôi Dũng, Tiền Khôn kinh hãi, theo bản năng liền đem thu hồi pháp lực. Dù sao hắn vẫn chỉ là trúc cơ kỳ, pháp lực có hạn, coi như pháp lực của hắn hao hết cũng không có khả năng đem trọn ao huyết thủy đều cho chấn áp à. Thế nhưng là, hắn cái này vừa thu lại pháp lực không sao, nguyên vốn đã bị áp chế đến nửa phần dưới huyết sát chi khí trong nháy mắt dâng lên, trong khoảnh khắc liền một lần nữa hiện đầy toàn bộ bài vị. Mà lại, nguyên bản toàn bộ bài vị đã là khe hở dày đặc, giờ phút này bị một lần nữa xông tới huyết sát chi khí xông lên, trong nháy mắt liền nghe đến mảnh. Một tiếng, cả khối bài vị liền nổ tan lái đi. A! Tiền Khôn cùng Lôi Dũng đồng thời một tiếng kinh hô, liên tục hướng về sau rút lui. Tiền Khôn càng là mở ra trong tay ly địa diễm quan kỳ, chỉ gặp hồng quang đầy trời, hỏa liên vạn đóa, đem hai người liền một mực che đậy. Bảo tử nhóm, mộ kỳ hạnh hoàng kỳ tiền văn đã ban cho Khương Hùng, ta cho nhớ lầm, sau đó sẽ đi sửa chữa. Nơi đây đã cải thành ly địa diễm quan kỳ. Lúc này, toàn bộ đài cao liền lắc bắt đầu chuyển động, bịch. Một tiếng, tấm kia bàn đá đầu tiên nghiêng ngã xuống đất, đập vào trên đài cao. Ngay sau đó, huyết chi bốc lên, huyết hồng sắc ao nước bắt đầu phun ra, xông ra mặt nước cao hơn một trượng. Từng quả đầu lâu cũng thoát khốn mà ra, nhao nhao bay lên đến không trung, bốn phía bay múa, cũng bắt đầu phát ra các loại âm trầm tiếng cười. Ha ha, hắc hắc, ha ha, khắc khắc. Kia âm trầm tiếng cười lẫn nhau tướng đan vào với nhau, tại toàn bộ không gian bên trong đều quanh quẩn ra. Nghe được thanh âm kia, huyết trì bên bờ đám người đồng thời cảm thấy mảng nhị ông ông tác hưởng, đầu góc phình to, trước mắt biến thành màu đen, thân thể như nhũn ra. Không tốt. Tiên Lập Văn quát to một tiếng không tốt, sau đó vội vàng gọi ra thập nhị phẩm thanh liên, đầu tiên lôi kéo Bạch Uyển Tình liền nhảy lên đài sen. Ngay sau đó, chỉ gặp Tiên Lập Văn ngự sử lấy thập nhị phẩm thanh liên bắn xuất ra đạo đạo kim quang, đem ném xuống đất dư hồng thượng, Lý Yến Tân cùng Lý Mộc cũng đều nhấc tới. Mọi người đi tới cái này thập nhị phẩm thanh liên phía trên, cái này mới khôi phục bình thường. Lý Yến Tân cùng Lý Mộc sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn còn vẹn vẹn võ sĩ cấp cao, không phải võ vương. Mặc dù các nàng nhận lấy trấn quỷ tháp che chở, nhưng tiếng cười kia dù sao không phải quỷ dị tà ma trực tiếp công kích, cho nên trấn quỷ tháp che chở hiệu quả liền mười phần có hạn, hai nữ lại làm sao có thể tiếp nhận. May mắn Tiền Lập Văn kịp thời xuất thủ, nếu không hai người bọn họ liền muốn nguy hiểm. Đám người rơi vào thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Lý Yến Tân cùng Dư Hồng Thược đầu tiên đều nhìn về trong huyết trì kia đài cao phương hướng. Chỉ là thời khắc này huyết trì huyết thủy bày ra, huyết khí bốc hơi, đám người lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, nhìn thấy đều là màu đỏ huyết vụ, chỗ nào thấy rõ ràng tình cảnh bên trong. Mục, ngươi nói Tiền Khôn công tử không có nguy hiểm a? Lý Yến Tân khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Lý Mộc trên mặt co quắp một trận, thầm nghĩ trong lòng, xong, ta tỷ tỷ này thật luôn hãm. Yến Tân tỷ, yên tâm đi. Tiền Khôn công tử võ công cao cường, khẳng định không có chuyện gì. Nghe được Lý Mộc lời này, Lý Yến Tân sắc mặt mới hơi dễ nhìn chút. Dư Hồng Thược đồng dạng cũng là một mặt lo lắng nhìn về phía kia huyết vụ bên trong, đáng tiếc nàng cũng nhìn không thấu kia trùng điệp huyết vụ. Dũng ca, ngươi cũng đừng có việc a. Mặc dù Dư Hồng Thược trong lòng cũng minh bạch, lôi dũng một thân bảo vật, chính là gặp được cao giai thậm chí đỉnh phong quỷ vương đều có thể ủng hộ một đoạn thời gian, nhưng vẫn là ép không được đáy lòng lo lắng. Bành, bành, bành. Đột nhiên huyết vụ ở trong truyền đến liên tục bành bành âm thanh, ngay sau đó chỉ gặp một đoàn hồng quang từ trong huyết vụ thoát ra. Hồng quang mặt ngoài có hỏa liên đoá đoá, hồng quang bên trong ẩn ẩn hiện ra hai thân ảnh, chính là Tiền Khôn cùng Lôi Dũng. Thời khắc này Tiền Khôn một tay cầm ly điệu diễm quang kỳ, một tay nắm lấy Lôi Dũng cánh tay, hai người lái mây mù sông phá huyết chỉ cách trở, rốt cục trốn thoát. Khô khủng. Rơi vào thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Tiền Khôn liên tục ho khan, phốc. Một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Tiền Khôn công tử. Lý Yến Tân một tiếng kinh hô, mấy bước liền đi tới Tiền Khôn bên người, đưa tay liền đỡ Tiền Khôn. Tiền Khôn nghe được một cỗ hương khí truyền đến, tiếp lấy trên cánh tay một trận mềm mại, quay đầu liền thấy một trường giống như vui giống như lo ngọc nhan. Khô khủng. Tiền Khôn lần nữa làm ho hai tiếng, trên mặt cũng đỏ lên, nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Tiền Khôn công tử, người không sao chứ? Lý Yến Tân lần nữa lo lắng hỏi. Ta không sao. Ta không sao. Yến Tân cô đương, ta chỉ là hút vào một tia kia kịch độc huyết khí, vừa rồi kia một ngụm máu phun ra, những cái kia khí độc đã bị bài xuất đến rồi. Tiền Khôn liền vội vàng lắc đầu, cũng giải thích. Nghe được Tiền Khôn giải thích, Lý Yến Tân lúc này mới yên lòng lại. Lúc này, Dư Hồng Thược cũng đi tới Lôi Dũng bên cạnh, nói, Dũng ca, ngươi không sao chứ? Lôi Dũng lắc đầu, nói, ta không sao, may mắn có ly địa diễm quang kỳ thủ hộ, nếu không, vừa rồi liền nguy hiểm. Dũng ca, vừa rồi bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dư Hồng Thược khắp khuôn mặt là lo lắng hỏi. Nghe được Dư Hồng Thược tra hỏi, Tiền Lập Văn, Bạch Huyền Tình, Lý Mộc đều nhìn lại. Lôi Dũng trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói ra, mới, ta cùng Tam Sư Minh đến trên đài cao kia, thấy tận mắt kia cửu u đế quân chi bài vị. Tiếp xuống, Lôi Dũng liền đem vừa rồi sự tình kỹ càng nói một lần. Nguyên lai, đương cửu u đế quân bài vị bạo tạc về sau, Tiền Dũng dương ra ly địa diễm quang kỳ, lúc này mới đem hai người bảo vệ. Nhưng lúc này trên đài cao, đạo đạo hắc khí, huyết khí từ trên đài cao đạo đạo khe hở bên trong thoát ra, hóa thành từng đạo bóng ma hướng về Tiền Khôn, Lôi Dũng hai người đánh tới. Những cái kia bóng ma từng cái đều có hồng y liệt lệ quỷ thực lực, thậm chí có bộ phận đã đạt đến quỷ vương cấp bậc. Cũng may mắn Tiền Khôn phản ứng kịp thời, lấy ly địa diễm quang kỳ che lại hai người, nếu không không phải thụ thương không thể, nhưng liền xem như thế, Tiền Khôn còn tại trong lúc lơ đãng hút vào một kia huyết sát chi khí. Ngay sau đó, trong huyết trì huyết thủy cũng bắt đầu hướng về hai người vào tới, còn có viên kia khỏa đầu lâu hướng về hai người nhào cắn mà tới. Ly điệu diễm quang kỳ không hổ là tiên tiên ngũ phương kỳ một trong, có không có gì sánh kịp năng lực phòng ngự, đối mặt với như thế các loại công kích, vẫn đem hai người một mực bảo hộ ở giữa. Thế là, hai người liền đỉnh lấy cái này xác rùa đen xinh xinh đụng ra, cuối cùng rơi vào thập nhị phẩm thanh liên phía trên. Nghe được Lôi Dũng miêu tả, trên đài sen mọi người đều là kinh hãi. Lôi sư đệ, kia cửu u đế quân bài vị đã vỡ, nói như vậy đến, huyết trì này phía dưới chỗ trấn áp chi quỷ dị chỉ sợ liền muốn lao ra ngoài. Tiền Lập Văn nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Lôi Dũng tràn đầy lo lắng nói ra, "Phải, nhị sư minh, lấy sư đệ thấy, chúng ta vẫn là kịp thời lui ra ngoài đi. Cửu U Đế quân bài vị chỗ trấn áp chi quỷ dị, chỉ sợ không phải chúng ta có thể đối phó." Tiền Lập Văn nghe vậy, lập tức liền nhẹ gật đầu, nói, "Đúng, chúng ta rút lui trước ra ngoài, phải mời đại sư minh tới mới có thể." Ha ha. Cửu U thất phu, bản đế ra đến rồi. Ha ha. Chương 1033, bản đế ra đến rồi. Chương 1033, bản đế ra đến rồi. Tiên Lập Văn còn chưa có nói xong, đám người liền nghe đến một trận cười ha ha thanh âm. Chỉ là thanh âm kia. Thanh âm kia bên trong tràn đầy vô tận tà ác cùng ngang ngược. Đám người nghe được trong tai, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cũng bắt đầu lật vọt lên. Tu vi yếu nhất Lý Yến Tân, Lý Mộc tỷ muội đột nhiên hai mắt lật một cái, hướng về sau liền ngã. Yến Tân cô nương. Tiên Khôn giật nảy cả mình, vô ý thức rỗi ra hai tay, trực tiếp ôn ngọc đẩy cõi lòng. Yến Tân cô nương. Yến Tân cô nương. Tiên Khôn lo lắng hô hô lên, đáng tiếc thời khắc này Lý Yến Tân sắc mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, đã là hôn mê đi. Một bên khác Lý Mộc thì bị Bạch Tuyển tỉnh đỡ. Thời khắc này Lý Mộc đồng dạng đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt nhắm nghiền, cũng là hôn mê. Lý Mộc cô nương. Lý Mộc cô nương. Trong sách ngầm biểu, cũng may mắn Lý Yến Tân, Lý Mộc hai nữ thân ở thập nhị phẩm thanh liên tiên địa này chí bảo phía trên, nếu không cũng không phải là đơn giản hôn mê. Lý Yến Tân, Lý Mộc hai nữ hôn mê, trong đó đám người cũng không khá hơn chút nào. Cũng liền Tiền Lập Văn, Tiền Khôn còn tốt một chút, nhận ảnh hưởng không lớn, dù sao hai bọn họ đã đột phá trúc cơ kỳ. Lôi Dũng, Dư Hồng Được, Bạch Tuyển Tình cũng đều cảm thấy mảng nhị ông tác hưởng, tựa như gõ trống, hai mắt nở, tựa như muốn từ trong hốc mắt nhảy ra. Bạch Tuyển Tình cố nén thân thể khó chịu, một bên khẩn cấp vận chuyển toàn thân pháp lực, còn vừa ghé vào Lý Mộc bên thai không ngừng hô hoán. Lý Mộc cô đương. Lý Mộc cô đương. Ha ha. Cửu U thất phu, bản đế ra ha ha, ngươi chờ bản đế đợi bản đế khôi phục thực lực, liền đi tìm ngươi, báo cái này mấy ngàn năm chấn áp mối thù. Ha ha ha. Kia huyết vụ bên trong, đột nhiên tiếng cười ngừng lại, cũng truyền ra một cái kinh dị thanh âm. A vừa nói muốn khôi phục thực lực, không nghĩ tới liền có cực phẩm huyết thực đụng vào cửa a. Quả nhiên thiên mệnh tại ta ạ. Ha ha, các ngươi đợi chút, đợi bản đế trước thôn vệ những này huyết khí, lại nhấm nháp các ngươi cũng không muộn. Ha ha. Theo tiếng cười to, huyết trì đột nhiên sôi trào đến càng phát ra lợi hại, mà lại kia huyết vụ trực tiếp hướng về chỗ sâu hội tụ mà đi. Kia huyết vụ chỗ sâu xuất hiện một cái vòng xoáy, tất cả huyết vụ đều đầu nhập vào đi vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất nhanh, trên huyết trì trống không huyết vụ càng ngày càng mỏng manh, trong chốc lát về sau, lại không nửa phần huyết vụ. Sau đó, liền thấy trên đất huyết trì đột nhiên lần nữa bạo sôi vô tận huyết vụ lần nữa bay lên. Bay lên huyết vụ không ngừng đầu nhập tiến kia vòng xoáy bên trong, không ngừng biến mất không còn tăm tích. Lúc này, thập nhị phẩm thanh liên phía trên, chỉ có Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn còn đang khổ cực chèo chống. Còn lại tất cả mọi người đã hôn mê tại sen trên này. Thập nhị phẩm thanh liên cố nhiên chính là thiên địa chí bảo, nhưng Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người mới bất quá trúc cơ tu vi, lại có thể phát huy ra nhiều ít uy năng đâu. Đáng chết. Tam sư đệ, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, lén lén tôi động thập nhị phẩm thanh liên, hướng ngoài độ bay. Tốt, nhị sư minh. Hai người cố nén khó chịu, một bên tôi động thập nhị phẩm thanh liên bảo vệ đám người, một bên chỉ huy lấy thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi hướng về ngoài độ bay đi. Hai người còn không dám bay quá nhanh, một khi kinh động cái kia quỷ dị, sớm động thủ liền xong rồi. Thập nhị phẩm thanh liên tại hai người thôi động dưới, chậm rãi xoay tròn, cũng chậm rãi hướng về ngoài động bay đi. Đáng tiếc, sợ cái gì liền đến cái gì. Đột nhiên, nấc, huyết vụ chỗ sâu truyền đến một tiếng ở hơi thanh âm, tiếp lấy liền thấy huyết chỉ triệt để khô cạn, trên huyết chỉ trống không huyết vụ cũng triệt để tiêu tán. Ha ha, thoải mái, thoải mái, quá sung sướng. Đã bao nhiêu năm a? 1000 năm, 2000 năm, vẫn là đã bao nhiêu năm đâu. Dù sao mặc kệ, hắc hắc. Đó lấy, thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Hai người cảm thấy mình phảng phất bị một con hung thú tập trung vào, kia trong mắt tràn đầy ngang ngược cùng tham lam. Xì, trượt, thử trượt. Trong mơ hồ, hai người còn nghe được hút trượt nước bọt thanh âm. Không tốt. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn đồng thời quay đầu hướng về lai lịch nhìn lại, liền thấy kia trên huyết chỉ không đã có một tôn quỷ đế chính cười tủm tỉm nhìn về phía bọn hắn. Chỉ là kia quỷ đế trong mắt tràn đầy màu đỏ huyết quang, lóe ra ngang ngược cùng tham lam. Kia đại trương miệng bên trong, sắc nhọn răng nanh lóe ra sâm ánh sáng trắng mang, còn có nước bọt đang không ngừng chảy xuống. Mau trốn. Trong lòng hai người đồng thời dâng lên ý nghĩ này, giờ phút này như là đã bại lộ, liền không thể tiếp tục chậm gì gì trốn ra phía ngoài. Nghĩ tới đây, hai người cùng nhau đem bọn hắn còn lại toàn bộ pháp lực đều quán chú tiến vào thập nhị phẩm thanh liên bên trong. Đón lấy, chỉ gặp thập nhị phẩm thanh liên quay tít một vòng, lập tức vạn đạo thanh quang lấp lóe, từng đóa to bằng miệng chén thanh liên bên ngoài sinh ra. Siêu. Một tiếng, thập nhị phẩm thanh liên hóa thành một đạo thanh quang, thẳng đến ngoài động mà đi. Tốt bảo khí, tốt bảo khí. Ha ha, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Bản đế vừa mới ra, đã có cực phẩm huyết thực, còn có thần kỳ như thế bảo khí, quả nhiên. Quả nhiên bản đế mới là tiên mệnh chỗ chúng a. Ha ha. Kia quỷ đế cười ha ha, tựa hồ cũng không nóng nảy xuất thủ, mà là chắp tay sau lưng, nện bước bước, đi bộ cũng như đi xe, chậm rãi hướng về ngoài động liền đi. Ha ha, chạy đi, chạy đi. Đừng một hồi, đợi bản đế ngoạm ăn thời điểm, các ngươi lại tại phản nàn bản đế không có cho các ngươi thời gian đi đường. Ha ha. Kia quỷ đế tiếp tục cười lớn, không hề đứt đoạn hút trượt lấy nước miếng của mình. Sì. Thử trượt thơm quá a. Quả nhiên không hổ là cực phẩm huyết thực a. Bản đế kém chút liền không nhịn được. Ôi, quá thơm. Thử trượt. Mau trốn. Mau trốn. Giờ phút này, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn trong lòng hai người chỉ còn lại có một cái ý niệm như vậy, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện, đại sư Minh a. Đại sư Minh. Ngươi có thể nhanh hơn điểm tới a. Ngươi nếu là chậm thêm bên trên một lát, huynh đệ chúng ta cùng sư đệ sư muội bọn hắn nhưng liền thành tiên tà ma trong miệng chi thực a. Thập nhị phẩm thanh liên nhanh chóng như thiểm điện, tại trong động vật không ngừng bay qua, thẳng đến cửa hang mà đi. Lúc đi vào, chưa cảm giác được động vật sâu bao nhiêu, cái này lúc đi ra, hai người lại cảm giác đến thời gian như thế dài dằng dặc. Đáng chết, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa. Trong lòng hai người không ngừng thúc giục, đáng tiếc giờ phút này pháp lực của bọn hắn sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ hai người đan điền khí hải bên trong, dấu tuyết, gần như không nhìn thấy một tia pháp lực. Mà lại cái này âm đấu trong cốc, âm khí tứ ngược, quỷ khí lan lộn, nơi nào có nửa phần thiên địa linh khí a. Cho nên hai người muốn khôi phục pháp lực cũng đều trở nên cực độ khó khăn. Không biết đi qua bao lâu, cửa hang liền tại phía trước. Đến lúc này, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn trong mắt đồng thời sáng lên, nhưng vào lúc này, sau lưng kia quỷ đế thanh âm lần nữa truyền tới. Trốn a, các ngươi mau trốn a. Hắc hắc, bản đế liền nhìn các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây, ha ha, sợ hãi hương vị a. Kia là mỹ vị như vậy, các ngươi trước khi chết càng sợ hãi, bản đế càng hưng phấn, một hồi à, huyết nhục của các ngươi hương vị cũng lại càng tốt, ha ha. Thật sao? Chương 1034, Tôn Ngộ Huyền Đại Chiến Quỷ Đế. Chương 1034, Tôn Ngộ Huyền Đại Chiến Quỷ Đế. Thật sao? Một thanh âm ung dung từ không trung truyền đến. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, sớm đã pháp lực chống trơn, thần trí đều bất tỉnh Tiền Lập Văn, Tiền Côn nghe được thanh âm kia, đồng thời hai mắt chua chua, nước mắt đều không khác mấy chảy xuống. Đây là hai anh em họ tiếp cận nhất tử vong một lần. Hiện tại tốt, rốt cục an toàn. Hai người cố gắng ngẩng đầu lên, chỉ gặp thập nhị phẩm thanh liên trên không vài chục trượng vị trí, có một đóa màu trắng tường vân ngay tại nhàn nhã phiêu đãng. Kia đóa tường vân phía trên, đang đứng một tôn mỹ hầu vương. Chỉ gặp hắn đầu đội cánh phượng tử kim văn, người khoác khóa tử hoàng kim giáp, chân đạp ngẫu ti bộ vân dày, trong tay nắm lấy một cây như ý kim cô đồng, quả nhiên là muôn vàn vì phòng, mọi loại sát khí. Đó lấy, hai người chớp mắt, mắt tối sầm lại, cũng ngất đi, trực tiếp té lăn quay thập nhị phẩm thanh liên phía trên. Đã mất đi khống chế thập nhị phẩm thanh liên quay tít một vòng, liền phiêu nhiên bay về phía không trung, trong chớp mắt liền đi tới Tôn Ngộ Huyền bên cạnh. Ha ha, đã cũng ra kia động vật quỷ đế ngẩng đầu hướng lên trời bên trên xem xét, liền thấy không trung mây trắng, cùng mây trắng bên trên Tôn Ngộ Huyền. Chỉ là trong mắt hắn, nhưng lại là một nửa kia bộ dáng. Chỉ gặp kia không trung một con thân cao bất mãn bốn thước con khỉ, xấu xí, trên thân còn mặc một thân loẻo loẻo khôi giáp, trên đỉnh đầu còn đỉnh lấy hai cây thật dài lông vũ loại đồ vật, thấy thế nào làm sao rợ rợ ương. Thế là, cái này quỷ đế liền ngửa mặt lên trời phá lên cười, đồng thời một bên cười, còn một vừa đưa tay chỉ hướng không trung, trong miệng lớn tiếng nói, từ lâu tới con khỉ, vậy mà cũng dám qua đi tìm cái chết. Con khỉ? Hả? Không trung Tôn Ngộ Huyền nghe được kia quỷ đế lời nói, đầu tiên là sức sở, tận lực bồi tiếp giận tím mặt. Lớn mật quỷ bật, dám nhục mạ nhà ngươi Tôn gia gia, muốn chết. Ha ha, ngươi cái này con khỉ, tu vi cũng không tệ. Bất quá. Ân. Kia quỷ đế nói đến đây, đột nhiên nhắm mắt lại, hướng lên trời hít sâu một hơi, trên mặt còn lộ ra vẻ say mê. Chật chật, thơm quá a. Ngươi cái này con khỉ, mặc dù thịt ít một chút, nhưng là càng hương a. Nghĩ đến hương vị khẳng định tuyệt mỹ. Không nghĩ tới a. Không nghĩ tới. Bản đế cái này mới vừa vặn thoát khốn, cái này cực phẩm huyết thực đều là tụ tập đến a. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, chỉ tức giận đến hắn hai mắt phun lửa, trong miệng khói bay. Khá lắm, lớn mật xấu xí chi quỷ vật, an ta lão Tôn một gậy. Tôn Ngộ Huyền hét lớn một tiếng, giơ lên như ý kim cô đồng liền đập xuống. Chỉ gặp cái này quỷ đế thấy thế, không chút nào hoảng, chỉ là cười ha ha một tiếng, tiếp lấy song tay khẽ vùng, trong tay nhiều hai cây xương đùi làm động tử. Cái này hai cây động tử dài ước chừng chừng bảy thước, cũng không biết dùng chính là sinh linh gì xương đùi luyện chế mà thành. Ha ha, ngươi cái này có khỉ, lại để bản đế ước lượng một chút bản lãnh của ngươi, nếu là có thể để bản đế lợi ý, bản đế liền thu ngươi làm nô bộc, hảo hảo phục thị bản đế. Ha ha, nhìn động. Cái này quỷ đế cười lớn, giơ lên trong tay hai cây xương đồng liền hướng về Tôn Ngộ Huyền mà tới. Cong. Một tiếng vang thật lớn, tựa như trời nắng đánh cái tiếng sấm. Siêu. Một tiếng, Tôn Ngộ Huyền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà kia quỷ đế cũng đồng dạng thân thể một trận lắc lư, liên tục lùi về phía sau mấy bước. Ngừng trên không trung, Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. Quỷ vật này khí lực thật là lớn a. Tôn Ngộ Huyền trong lòng kinh nghi không chừng, hỏa nhãn kim tinh lập tức vận chuyển tới cực hạn, cẩn thận nhìn xuống dưới. Chỉ gặp kia quỷ đế quát miệng liền má, miệng đầy răng nanh, hốc mắt hăm sâu, mắt lộ ra hừng quang, thân cao càng đem gần 2 trượng, toàn thân trên dưới đều bị huyết sát chi khí quanh quẩn, vừa nhìn liền biết nó đã tạo ra ngập trời sát nghiệt. Giờ phút này kia quỷ đế cũng đồng dạng kinh nghi bất định hướng về Tôn Ngộ Huyền nhìn tới. Khá lắm con khỉ, vậy mà như thế lệ. Hả? Cũng coi như có thể. Đến, 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 không nghĩ tới, bản đế vừa mới thoát khốn, thượng thiên liền để ngươi như thế một cái con khỉ đến bồi bản đế giãn gân cốt, không tệ, không tệ, đến, 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 kia con khỉ chớ có trì hoãn, nhanh chóng đến đây, lại cùng ngươi nhà quỷ đế ra ra luyện hơn mấy hợp. Nói chuyện, kia quỷ đế nhấc lên trong tay song côn, cất bước hướng về phía trước, vụt. Một chút, đồng dạng đằng không mà lên, thẳng đến không trung Tôn Ngộ Huyền liền đập tới. Tốt con khỉ, nhìn nhà ngươi quỷ đế ra ra đại đồng. Hô, hô. Hai tiếng, chỉ gặp kia hai cây đại đồng treo phong thanh liền thẳng đến Tôn Ngộ Huyền mà tới. Cái này quỷ đế mở miệng một tiếng con khỉ, thẳng đem Tôn Ngộ Huyền tức giận đến nổi trận lôi đình, nhấc lên như ý kim cô đồng lại lần nữa nên đón tiếp lấy. Côn đồng giao tiếp, đương cong, rung động. Trong lúc nhất thời, âm đấu cốc trên không, chỉ gặp ánh lửa vang khắp nơi, huyết sắt bốc hơi. Một quỷ một khỉ tự nhiên không biết, liền tại bọn hắn trên không, đồng dạng tung bay một đóa tường vân. Tường vân phía trên, một đầu tráng kiện thanh lưu chính nhàn nhã đánh giá phía dưới. Thanh Nhu trên lưng Trương Huyền trong tay cầm một cái hồ lô rượu chính khoan thai uống vào, Thanh Nhu bên cạnh thì đứng đấy ba cái tiểu hoa nhi, chính là Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ. Giờ phút này ba tiểu cũng cúi đầu nhìn phía dưới, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. "Lão sư, quỷ vật kia hảo hảo lợi hại a." Tiểu Đồng lần thứ nhất nhìn đến đại sư huynh đánh chọt như thế phí sức a. Vô Thế đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười nhìn một chút Vô Thế, nói, "Cái này quỷ đế không đơn giản, hiện tại quỷ đế cũng là nhìn không ra ngộ huyền chân thân, cái này quỷ đế vậy mà liếc thấy phá. Có chút ý tứ, có chút ý tứ." "Kia, lão sư, đại sư huynh đánh thắng được cái kia quỷ đế sao?" Vô Vi mặc dù tuổi tác nhỏ, lại là một lời hỏi lên vấn đề mấu chốt nhất. "Ha ha." Nghe được Vô Vi vấn đề, Trương Huyền đột nhiên nở nụ cười, nhìn về phía Vô Vi, mở miệng hỏi, "Vô Vi, ngươi cảm thấy đại sư huynh của ngươi có thể đánh thắng kia quỷ đế sao?" Nghe được Trương Huyền vấn đề, Vô Vi gãi đầu một cái, sau đó nắm lên nắm đấm cơ, nói, "Lão sư, đại sư huynh lợi hại nhất, nhất định có thể đánh thắng." "Ha ha." Nghe được Vô Vi trả lời, Trương Huyền nhịn không được lại ực một hớp rượu, sau đó liền phá lên cười. Trương Huyền tiếng cười đem Vô Vi giật nảy mình, hắn ngay cả vội mở miệng lại hỏi, "Sư phụ, chẳng lẽ kia quỷ đế so đại sư huynh còn lợi hại hơn sao?" Trương Huyền cười lắc đầu, nói, "Có hay không thể đánh thắng sao? Chúng ta tiếp tục nhìn xuống đi." "Ha ha, khá lắm quỷ vật, không nghĩ tới ngươi võ nghệ cũng không tệ nha." "Đến, tiếp tục nhìn bổng." Tôn Lộ Huyền cười lớn một tiếng, sau đó thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, tiếp tục vung lên như ý kim cô đồng liền đập tới. "Đến hay lắm." "Hô, hô, ngươi cái này con khỉ ngược lại thật sự là có mấy phần thủ đoạn." "Nhìn bổng." Kia quỷ đế đồng dạng miệng lớn thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, cũng vung lên trong tay song đồng nên đón tiếp lấy. Chỉ gặp một khỉ một quỷ, từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới trên mặt đất. Ban đầu lúc, hai người còn có thể khống chế vũ khí trong tay lực đạo, nhưng về sau, hai người đều đã buông tay buông chân. Phen này đánh nhau, chỉ đem cả tòa âm nấu cốc đánh cái long trời lở đất, toàn bộ âm nấu sơn giã đã có mấy cái đỉnh núi triệt để băng sụt xuống. "Cong, cong, cong, đây đây là nơi nào?" Chương 1035, Ngọc Dịch Quỳnh Tương cứu chúng đồ. Chương 1035, Ngọc Dịch Quỳnh Tương cứu chúng đồ. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Tiền Khôn đầu tiên sâu kín đã tỉnh lại. Tiền Khôn chống đỡ đứng người dậy, tả hữu bắt đầu đánh giá, chỉ gặp thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Tiền Lập Văn, Bạch Tuyệt Tình, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Lý Yến Tân, Lý Mộc hoặc nắm sấp, hoặc nằm, đều hôn mê tại sen trên đài. Tiền Khôn mặc dù chống đỡ đứng người lên, nhưng cảm giác trong đầu ông tác hưởng, thân thể mềm nhũn, vậy mà một chút sức lực đều để lên không nổi. Tiền Khôn chậm chỉ chốc lát, hai tay dùng sức chống đỡ đài sen, muốn đứng dậy, đáng tiếc hắn chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, hai chân, hai tay đều tại run rẩy kịch liệt. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiền Khôn trong lòng vạn phần chấn kinh, nếu nói gì vãng bọn hắn cũng từng trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng một phương diện sư phụ đem bọn hắn che chở rất tốt, một phương diện khác cho dù gặp không thể chống đỡ chi quỷ dị, bọn hắn cũng chưa từng có trải qua tình cảnh như vậy a. Xuyên thấu qua thập nhị phẩm thanh liên, Tiền Khôn nhìn về phía phương xa, chỉ gặp cách đó không xa không trùng, đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền vẫn cùng kia quỷ đế đấu ngươi tới ta đi. Tiền Khôn thấy được rõ ràng, đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền đã dùng hết toàn lực, như ý kim cô đồng trên dưới tung bay, các loại thần thông càng là hạ bút thành văn. Cuối cùng, Tiền Khôn nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền dùng ra một hạng thần thông. Sư phụ Trương Huyền đã từng truyền xuống một môn thần thông, danh xưng Pháp Thiên Tượng Địa. Trong truyền thuyết, này dạng thần thông nếu là tu luyện đến cực hạn, nhưng tu ra vạn trượng chân thân, phất tay giơ chân ở giữa đều có khả năng hủy thiên diệt địa. Lúc này Tôn Ngộ Huyền đã tu luyện đến 10 trượng chân thân, mà bây giờ hắn đã dùng ra. Nguyên bản bất mãn bốn thước con khỉ đã hóa thành cao 10 trượng lớn cự viên, trong tay vũ động đồng dạng dài 10 trượng ngắn như ý kim cô đồng. Như ý kim cô đồng danh xưng lớn nhỏ tùy tâm, các loại như ý thân hình tăng lên, Tôn Ngộ Huyền ý niệm động chỗ, như ý kim cô đồng tự nhiên cũng theo đó tăng lên. Mà kia quỷ đế gặp Tôn Ngộ Huyền hóa thành 10 trượng chân thân, cũng đồng dạng lắp người một cái thân thể, đồng dạng cũng dài đến 10 trượng có thừa. Kỳ lạ chính là kia một đôi xương đồng vậy mà cũng theo đó tăng trưởng, dài đến dài 4-5 trượng. Một con cự quỷ, một con cự viên, một đầu như ý kim cô đồng, hai cây sâm bạch sắc bên trên nhuộm đầy vết sắc xương đồng, cả hai không ngừng đụng vào nhau. Âm đầu cốc sớm đã bừa bộn một mảnh, quanh mình từng tòa đỉnh núi bắt đầu sụp đổ. Cong, cong, cong. Tựa như chuông lớn thanh âm không ngừng chấn động ra đến, cả tòa âm đầu núi đều đang chấn động, phảng phất muốn nứt toát ra. Như ý kim cô đồng một gậy bổng nện xuống, một gậy chính là một cái ngọn núi sụp đổ. Kia xương đồng đồng dạng chống đỡ nó lấy, mỗi một đồng cũng có một cái ngọn núi sụp đổ. Một vị quỷ đế cùng một vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, thẳng đấu cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Tiền Khôn đã nhìn ngây người, thậm chí nhất thời đều quên thân thể của mình suy yếu, mà Tiền Lập Văn, Lôi Dũng chờ hôn mê đám người lại là không có như vậy nhãn phúc. Trên không trung, Trương Huyền vẫn là khoan thai uống vào trong hồ lô rượu ngon, mà Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ ghé vào đám mây, thì khuôn mặt nhỏ khẩn trương nhìn phía dưới. "Lão sư, đại sư huynh thật có thể thắng a?" Vô Duyên mặt mũi tràn đầy khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Nhu trên lưng Trương Huyền. "Nấc." Trương Huyền cười buông xuống hồ lô rượu trong tay, nhẹ nhàng ở rượu, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời, tiếp lấy nói ra, lập tức tới ngay cửa ải cuối năm. Dứt lời, Trương Huyền run tay một cái, chỉ gặp hồ lô rượu kia trực tiếp liền bị ném ra ngoài, siêu. Một tiếng, liền từ đóa này tưởng vân phía trên ném xuống. "Lão sư, hồ lô." Vô Thế nhịn không được một tiếng kinh hô. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, vừa mới quanh chân ngồi xuống, đang muốn vận chuyển Chu Thiên khôi phục pháp lực, Tiền Khôn đột nhiên cảm thấy đầu đau xót, sau đó liền thấy một cái kim hoàng sắc hồ lô rượu liền rơi vào trước mặt hắn. Tiền Khôn nhìn thấy hồ lô rượu kia, trong nháy mắt liền nhận ra được, đây là sư phụ Trương Huyền bảo hồ lô. Tiền Khôn biết sư phụ Trương Huyền ngoại trừ cái kia tử kim hồ lô bên ngoài, còn có một cái kim hoàng hồ lô, chính là sư phụ thường ngày thịnh rượu dùng. Trong ngày thường, Trương Huyền đem các loại rượu ngon đều bỏ vào công đức phất trần không gian bên trong, về sau Trương Huyền điêu khắc một tôn kim hoàng hồ lô, liền đem tất cả rượu ngon đều rót vào cái hồ lô này bên trong. Cái hồ lô này bên trong ẩn chứa lấy vô tận tiên chi khí cùng huyền hoàng công đức, hơn nữa còn có vô tận không gian, lưu hà lộ, hoa đảo những các loại rượu ngon bị đổ vào về sau, liền sẽ riêng phần mình chỉnh lý đến một cái không gian bên trong, tương hô ở giữa còn sẽ không phá lẫn. Những rượu ngon này ngày ngày tại vô tận tiên chi khí cùng huyền hoàng công đức phụ lên phía dưới, sớm đã thoát ly phàm tục liệt kê, trở thành tiên gia quỷ tường, thánh nhà ngọc dịch. Tiền Khôn ngẩng đầu nhìn trời, qua hết liền thấy trong cao không, một đóa tường vân liền khoan thai nội trôi. Tiền Khôn trong nháy mắt liền định ra tâm đến, vừa rồi trong lòng các loại lo âu và hoảng sợ lập tức liền quét sạch sành sanh. Sư phụ tới, kia hết thảy còn sẽ có vấn đề sao? Sau khi ổn định tâm thần Tiền Khôn, đội vàng quỳ rạp xuống sen trên đài, nhìn trời mà bái. Đỗ Nhi Tiền Khôn bái kiến sư phụ. Đứng lên đi, uống một hớp rượu, hảo hảo điều tức hồi phục đi. Sau đó đem những người khác cũng đều tỉnh lại, cho bọn hắn cũng uống một ngụm đi. Một cái giọng ôn hòa đột nhiên tại Tiền Khôn vang lên bên tai. Vâng, sư phụ, Đỗ Nhi tuân mệnh. Tiền Khôn đại hỉ, lập tức lần nữa quỳ mọp xuống đất. Sau khi đứng dậy, Tiền Khôn đội vàng cầm lấy hồ lô rượu kia, mở ra nút hồ lô, ừ ngực. Một tiếng, liền uống một ngụm. Quả nhiên quỳnh tương ngọc dịch nha. Tiền Khôn lập tức liền cảm thấy từ bụng nhỏ dâng lên một đoàn dòng nước ấm, hô hấp ở giữa liền đi khắp toàn thân đều ấm áp, mấy hơi thở, vô tận nguyên khí liền tràn đầy đan điền, khí hải cùng thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch, cũng khuyết tán hướng toàn thân huyết đủ. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Tiền Khôn liền cảm thấy mình chẳng những toàn thân pháp lực đều khôi phục mà lại thực lực còn càng tiến lên một bước. Hô, Tiền Khôn thở phào một hơi, cúi đầu nhìn về phía sen trên đài còn tại hôn mê đám người, lập tức đứng dậy, đầu tiên liền đi tới Tiền Lập Văn trước người. Đỡ dậy Tiền Lập Văn, Tiền Khôn liền đem hồ lô rượu bỏ vào bên mồm của hắn. Tựa hồ ngửi thấy rượu kia dịch hương khí, trong hôn mê Tiền Lập Văn theo bản năng liền mở miệng ra. Tiền Khôn thấy thế, vội vàng nghiêng hồ lô rượu, một cỗ trong suốt rượu dịch liền chảy ra, chảy vào Tiền Lập Văn miệng bên trong. Nô. Đương theo lấy một tiếng rên rỉ, Tiền Lập Văn mở mắt. A, Tam sư đệ, là ngươi. Ta vừa rồi uống chính là cái gì? Nhị sư minh, đây là sư phụ ban thưởng rượu ngon, ngươi tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục thực lực đi. Ta lại đi tỉnh lại những người khác. Tiền Khôn giải thích cho hắn một câu, vội vàng liền đi cứu những người khác. Tiền Lập Văn là người, cũng không nói hoài tới cái khác, ngay cả bận bịu ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển pháp lực khôi phục. Tiền Khôn thì dùng phương pháp giống nhau, rất nhanh liền cho Lôi Dũng, Bạch Tuyển Tỉnh, Dư Hồng Thượng, Lý Yến Tân, Lý Mộc đều được một hớp rượu. Thống quái, thống quái. Ha ha lão quỷ, tiếp lấy đến. Chương 1036, đại chiến sắp hết, Kim Đan đang nhìn chương 1036, đại chiến sắp hết, Kim Đan đang nhìn lại nói Tôn Ngộ Huyền cùng kia quỷ đế trận này đại chiến, có thể nói là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, thẳng đấu cái khó phân thắng bại, sơn băng địa liệt. Bây giờ âm đấu núi đã triệt để hóa thành một vùng phế tích, nơi nào còn có lúc đầu liên miên sơn phong bộ dáng. Chỉ là động tĩnh lớn như vậy lại chưa kinh động cách đó không xa Lý Gia Trang cùng các thôn xóm khác, quả nhiên thần kỳ. Như từ trên không trung nhìn lại, liền có thể phát hiện có một tầng thật mỏng lồng ánh sáng màu vàng đem toàn bộ âm đấu núi đều gắn vào trong đó. Tôn Ngộ Huyền cùng kia quỷ đế phen tranh đấu này, chỉ đấu cái 2 ngày 2 đêm, hôm nay đã là 30 tháng chạp, chính là cửa ải cuối năm mượn rồi. Tôn Ngộ Huyền là càng đánh càng hăng, mà kia quỷ đế cũng đã vẻ mệt mỏi sơ hiện. Bất quá tuy là như thế, nhưng Tôn Ngộ Huyền như muốn giành thắng lợi vẫn là không thể. Giờ phút này kia quỷ đế nhưng trong lòng thì không khỏi kinh hãi, bởi vì chính nó rõ ràng nhất, rõ ràng nó còn có các loại mạnh đại thủ đoạn, lại chẳng biết tại sao chính là không dùng được. Cho nên, mặc dù kia Tôn Ngộ Huyền thực lực yếu tại nó không ít, nhưng nó lại hoàn toàn không cách nào thủ thắng. Trong cõi u minh, phản phất có một cỗ cực kỳ thần bí cùng lực lượng cường đại đem thực lực của nó cho khóa lại, làm hắn chỉ có thể dùng hơi thắng tại kia Tôn Ngộ Huyền thực lực đến cùng tranh đấu, để đạt tới ma luyện kia Tôn Ngộ Huyền mục đích. Nhưng cái này sao có thể? Nó thế nhưng là trung giai quỷ đế a. Liền xem như kia Cửu U Thất Phu xuất thủ, cũng không thể làm được a. Kia Cửu U Thất Phu muốn trấn áp nó dễ như trở bàn tay, coi như giết nó, tuy nói rất khó, nhưng cũng không phải làm không được, nhưng nếu là muốn khóa lại thực lực của nó, đem thực lực của nó ép đến một cái nào đó trình độ bên trên, còn muốn phong tỏa ngăn cản nó một chút thủ đoạn đặc thủ, lại tuyệt đối không thể. Nhưng cái này chân thực xuất hiện, đến tột cùng là người nào vậy? Đến tột cùng là bực nào sinh vật đâu? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có so Cửu U Lao Thất Phu kia còn cường đại sinh vật sao? T. Làm sao có thể? Như so Cửu U Lao Thất Phu kia còn lợi hại hơn, vậy cũng chỉ có thể là đế cấp trở lên, hoàng cấp. T. Tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể. Hai ngày này ở giữa, cái này quỷ đế một mặt cùng Tôn Ngộ Huyền đánh nhau, mặt khác thì là trong lòng phiên giang đạo hải suy nghĩ miên man. Chân chính làm hắn đáng sợ là, mỗi khi nó muốn dừng tay thời điểm, liền sẽ có một cỗ tối tâm uy hiếp tập lưu tâm đầu. Nó có một loại rất cảm giác rõ rệt, một khi dừng tay nhận thua, trong khoảnh khắc nó liền sẽ chết, hơn nữa còn sẽ chết rất thảm. Cái loại cảm giác này là như thế rõ ràng, đến mức để nó căn bản không dám dừng lại tay, chỉ có thể đem hết thủ đoạn ma luyện lấy đối diện cái này con khỉ thực lực. Không sai, chính là ma luyện. Vị kia sinh vật đang lấy nó vì đá mài đao ma luyện lấy đối diện cái này con khỉ. Đáng tiếc, nó thì có biện pháp gì, chỉ có thể toàn lực phối hợp với. Bây giờ nó chỉ có thể ở trong lòng khẩn cầu, mình có thể xinh đẹp hoàn thành ma luyện nhiệm vụ, có thể để cho vị kia sinh vật trong lòng hài lòng, sau đó đại phát thiệt tâm, thả nó một con đường sống. Vì sống, cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, vậy cũng là không sinh vật. Đây hết thảy, Tôn Ngộ Huyền thế nhưng là không biết, hắn chỉ là tại toàn tâm toàn ý chiến đấu. Hắn là càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng thông thuận, mà lại tại quá trình chiến đấu bên trong, hắn tu tập các loại công pháp và thần thông, quá khứ trùng điệp hoang mang cùng trở ngại đều lần này chiến đấu bên trong bị từng cái xông phá. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, hai ngày này ở giữa, hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Hắn có thể cảm giác được, đối diện cái này quỷ đế tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng cường đại, phản phất vẹn vẹn mạnh hơn hắn ra như vậy ném một cái ném. Kia ném một cái ném chính là vừa đúng, đã có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó sử xuất các loại thủ đoạn, lại có thể bảo chứng hắn sẽ không dễ dàng là bại. Sư phụ Trương Huyền truyền thụ cho hắn phần lớn đều là đấu chiến chi pháp, chỉ có trong chiến đấu mới là trưởng thành nhanh nhất. Mà hắn muốn đột phá đến kim đan kỳ, chân chính bước vào trường sinh chi môn, lại há có thể thiếu một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đâu. Tôn Ngộ Huyền cảm giác được càng ngày càng rõ ràng, cánh cửa kia đang ở trước mắt tựa hồ. Tựa hồ, ngay tại hai ngày này ở giữa liền có thể phá. Không trung tường vân phía trên, Trương Huyền dựa nghiêng ở thanh lưu trên lưng khoan thai uống rượu. Bên cạnh Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyển Tình, Lý Yến Tân, Lý Mộc cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ đều ghé vào đám mây nhìn xuống phía dưới. Kia thập nhị phẩm thanh liên sớm đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên đã bị Tiền Lập Văn thu vào. Sư phụ, đại sư huynh có thể thắng sao? Tiền Lập Văn một mặt lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại lần nhìn trời một chút, nói, đã tới cửa ải cuối năm, hiện tại là giờ hợi, nhanh, nhanh. Nói xong lời này, Trương Huyền giơ lên hồ lô rượu tiếp tục uống, tựa hồ hoàn toàn không có trả lời Tiền Lập Văn cha hỏi ý tứ. Sư phụ, cái gì nhanh? Tiền Lập Văn một mặt mơ hồ. Hiển nhiên sư phụ Trương Huyền không có trả lời ý tứ, Tiền Lập Văn há to miệng, vừa muốn hỏi lại, cũng cảm giác cánh tay khẽ động. Tiền Lập Văn quay đầu nhìn lại, liền thấy bên cạnh Tiền Khôn ngay tại kéo ống tay áo của hắn. Tam sư đệ, thế nào? Nhị sư minh, ngươi nhìn xuống. Tiền Lập Văn nghe vậy, ngay cả vội túi đầu nhìn xuống dưới. Ha ha lão quỷ, nhìn động. Chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền trên thân đột nhiên khí thế bốc hơi, một cô tuyệt cường uy thế ngay tại bay lên, trong tay như ý kim cô đồng càng là lóe ra chói mắt thất thải hào quang. A, cảm nhận được kia cố uy thế, kia quỷ đế nhịn không được kinh hô một tiếng, thật sự là kia cố uy thế quá cường đại, hoặc là nói không chỉ là cường đại, mà là đặc thủ, kia phản phất đã không thuộc về nhân gian uy thế. Đó là cái gì? Đáng tiếc thời gian đã dung không được nó đến suy nghĩ nhiều, kia con khỉ giơ lên trong tay bổng tử đã lần nữa hướng nó đập xuống. Hai ngày này ở giữa, kia con khỉ sớm đã không biết nện xuống tới nhiều ít đồng, đáng tiếc lần này lại hoàn toàn khác biệt. Kia một cỗ không thuộc về nhân gian uy thế giới, nó phảng phất đã bị khóa chặt ngay tại chỗ, căn bản là không có cách lúc đích. Nhưng cái này sao có thể? Nó thế nhưng là trung giai quỷ đế a. Bị trấn áp trước, nó là trung giai đỉnh phong sắp đột phá cao giai quỷ đế sinh vật, mà nhiều năm như vậy trấn áp, nó vẫn gồm có trung giai quỷ đế thực lực. Nhưng bây giờ nó bị khóa chặt lại căn bản là không có cách động đậy. Cái này không khoa học a. Cái này con khỉ rốt cuộc là ai a? Đáng tiếc nó nơi nào còn có thời gian nghĩ những thứ này, bây giờ chỉ có thể hợp lực ngăn cản. Ngay trong nháy mắt này, cái này quỷ đế đột nhiên cảm giác trên người nó gông xiềng được mở ra, vậy trung giai quỷ đế thực lực bạo phát ra. Ha ha tốt con khỉ, nhìn bổng. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, nó lần nữa khôi phục trung giai quỷ đế thực lực, cái này khiến nó trong nháy mắt nhặt lại lòng tin, thế là múa động trong tay cặp kia xương đồng liền nên đón tiếp lấy. Cong. Một tiếng vang thật lớn, trống rông tựa như vang lên một tiếng sấm nổ. Ầm ầm. Toàn bộ âm đấu núi đều phảng phất chấn động lên. Ha ha lão quỷ, đã nghiền, lại ăn ta lão tôn một vậy. Chương 1037, đại thánh phá kim đan. Chương 1037, đại thánh phá kim đan cong. Lại là một tiếng vang thật lớn, Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, hai tay mỏ nhừ, trong tay như ý kim cô đồng suýt nữa rời tay bay ra. Làm sao lại như vậy? Cái thằng này làm sao đột nhiên khí lực lớn nhiều như vậy? Còn không đợi Tôn Ngộ Huyền nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hai đạo bạch quang đã thẳng đến đầu của hắn mà tới. Tốt con khỉ, nhìn đồng. Thử. Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cấp tốc bốc hơi, vừa rồi trên hai tay dị thường trong nháy mắt biến mất, khí lực lập tức lần nữa khôi phục, thậm chí càng hơn mới. Đương lão Tôn chả lẽ lại sợ ngươi, lại ăn ta lão Tôn một vậy. Kia quỷ đế thực lực cấp tốc khôi phục, nhưng khôi phục chỉ là khí lực, lại không phải tất cả thực lực, tỉ như nó một chút thần thông liền không có khôi phục. Nhưng coi như chỉ là khí lực khôi phục cũng làm cho quỷ đế trong lòng có lòng tin, nó trong lòng nói chuyện, ngươi một cái nho nhỏ con khỉ, mặc dù thực lực cường đại, nhưng ngươi cũng không phải yêu đế, bản đế chẳng lẽ còn muốn e sợ ngươi sao? Thế là, quỷ đế lần nữa tinh thần phấn chấn, cùng Tôn Ngộ Huyền lần nữa đại chiến ở cùng nhau. Lần này đại chiến, uy thế càng hơn hai ngày trước, âm đấu trong núi, kia còn lại một chút còn tính hoàn hảo sơn phong cũng trong chớp mắt từng cái sụp đổ. Cả tòa âm đấu núi đã tận thành một vùng phế tích. Thời gian rất nhanh liền đến hợi tử chi giao, đột nhiên, ầm ầm. Trong cõi u minh, giữa cả thiên địa tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, trong chớp mắt toàn bộ thế giới quỷ dị chi khí liền tăng lên hơn 10 lần. Giữa thiên địa, khắp nơi âm phong trận trận, quỷ khóc sói gào. Đây là quỷ dị nhạc viên, tà ma nhóm cùng hoan. Giữa thiên địa, nhân tộc mỗi năm một lần niên quan rốt cục bắt đầu. Mà nhưng vào lúc này, âm đấu trong núi, một khỉ một quỷ chiến đấu còn đang tiếp tục. Song phương đánh đến khó phân thắng bại, Tôn Ngộ Huyền khí thế trên người đã đi tới một cái điểm tới hạn, tựa như lúc nào cũng có thể bạo phát. Đại đạo duy gian, khỉ con, lúc này không phá chờ đến khi nào? Lúc này, âm đấu trong núi, đột nhiên một đạo rộng lớn thần âm đột nhiên vang lên. Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy bên tai ầm ầm rung động, sau đó rắc, két, vành, một tiếng, trong cõi u minh, một đạo xiềng xích vỡ nát, ầm ầm, răng rắc răng rắc. Âm đấu trên núi không, trong nháy mắt, một trận kinh lôi vang lên, từng đạo điện quang xẹt qua chân trời. Phương viên trăm dặm thiên địa linh khí trong nháy mắt sôi trào lên, sau đó trong khoảnh khắc hướng về âm đấu núi chen chúc mà tới. Tôn Ngộ Huyền trung quanh thân thể xuất hiện một cái vòng xoáy, những cái kia hội tụ tới thiên địa linh khí chen chúc mà vào đầu nhập vào kia vòng xoáy ở trong. Đột nhiên, từ không trung rơi xuống dưới một đóa thập nhị phẩm thanh liên, hoa sen kia quay tròn chuyển động liền rơi vào Tôn Ngộ Huyền đỉnh đầu. Vạn đóa thanh quang rơi xuống, liền đem Tôn Ngộ Huyền một mực bảo hộ ở giữa, từng đóa lớn chừng miệng chén thanh liên chống rông sinh ra, cũng vây ở bốn phía. Vô tận thiên địa linh khí đầu tiên rơi vào đến thập nhị phẩm thanh liên người, sau đó từ thập nhị phẩm thanh liên bên trong phun ra, lần nữa vùi đầu vào Tôn Ngộ Huyền thể nội. Trong sách ngầm biểu, hiện tại thiên địa linh khí bên trong tràn đầy âm tà chi khí, thập nhị phẩm thanh liên là trừ thập nhị phẩm bạch liên bên ngoài tốt nhất tịnh hóa chi bảo. Kia chen chúc mà đến thiên địa linh khí thủ trước tiến vào thập nhị phẩm thanh liên bên trong, sau đó trải qua thanh liên tịnh hóa về sau, những cái kia âm tà chi khí đều bị đánh tan, liền chỉ còn lại có tinh khiết thiên địa linh khí. Mặt khác, thập nhị phẩm thanh liên thủ hộ phía dưới cũng có thể bảo chứng vô luận phát sinh bất cứ dị thường nào, đều không thể tổn thương đến đang đứng ở đột phá bên trong Tôn Ngộ Huyền. Hiện tại Tôn Ngộ Huyền đã hai mắt nhắm nghiền, thân thể tự nhiên của mình giống như hải nhi. Hắn quanh thân đã bị nồng đậm thiên địa linh khí một mực bao khỏa, cũng có thất thải hào quang lấp lóe. Kia quỷ đế bị một màn này sợ ngây người. Đây là cái gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Hắn là ai? Vừa rồi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Trong tay nắm lấy một đôi xương đồng, thời khắc này quỷ đế lần nữa khôi phục đến lúc đầu chân thân, chỉ là hai mắt ngốc trệ, trong mắt tràn đầy mở mịt cùng chấn kinh chi sắc. Đột phá! Đột phá! Đột phá! Hắn tại đột phá! Kia con khỉ tại đột phá! Không sai! Không sai! Đến lúc này, hết thảy đáp án đều mở ra. Hiện nhưng cái này con khỉ đã đến lần danh đột phá, nó liền trở thành khối kia bi kịch đá mài đao, dùng để ma luyện cái này con khỉ, lấy xúc tiến cái này con khỉ đột phá. Nhưng kia âm thầm vị kia sinh vật đến tuột cùng là người nào vậy? Đến cùng là loại nào sinh vật đâu? Không tốt. Đột nhiên, quỷ đế trong lòng ngầm kêu không tốt. Nhất định phải mau trốn, mau trốn. Không thể đợi tiếp nữa nếu không chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là mới, kia con khỉ còn chưa đột phá, nó còn sẽ không chết, nhưng bây giờ sứ mạng của nó đã hoàn thành, cái này cũng liền mang ý nghĩa nó đã mất đi giá trị lợi dụng, cho nên nhất định phải trốn, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, quỷ đế chỗ nào còn nhớ được nhìn đối diện Tôn Ngộ Huyền đột phá, đội vàng quay người lại, liền muốn chạy trốn. Nhưng nó đột nhiên phát hiện, thân thể của nó không động được. Hiện tại cũng liền ý thức của nó còn tại chuyển động, nhưng thân thể lại là hoàn toàn không động được, liền ngay cả trương miệng nói chuyện đều làm không được. Xong đời, ta đường đường một tôn trung giai quỷ đế, bị Cửu Vũ lao thất phu tên kia trấn áp mấy ngàn năm, vừa mới thoát khốn, vậy mà liền thành người khác đột phá đá mài đao, hơn nữa còn là sử dụng hết liền vứt bỏ cái chủng loại kia. Sĩ khả sát bất khả đủ, ta. Cái này quỷ đế trong lòng âm thầm quyết tâm, mấy lần muốn trực tiếp tự bạo, đáng tiếc cuối cùng đều từ bỏ. Nếu nó thật sự là loại kia cương liệt chi quỷ, tại bị Cửu Vũ đế quân trấn áp thời điểm, liền nên tự bạo lại làm sao đến mức chờ tới bây giờ đâu. Lại không xách trên đất kia quỷ đế trong lòng như thế nào suy nghĩ lung tung, không trung tưởng vân phía trên, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Vô duyên, vô thế, vô vi ba nhỏ càng là như vậy, bởi vì ngày bình thường, Tôn Ngộ Huyền cùng bọn hắn ba tiểu quan hệ tốt nhất. Vô Vi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Trương Huyền, nói: "Lão sư, đại sư huynh đây là sự thực muốn đột phá kim đan kỳ sao?" Trương Huyền nghe vậy đem hồ lô rượu trong tay buông xuống, ở rượu, cười cười, ngẩng đầu quan sát tiên, nói: "Thời gian vừa vặn. Bây giờ chính là ba canh giờ tí, bởi vì cái gọi là giờ tí một dương sinh, thời gian này chính là trong vòng một năm âm khí đến cực điểm, mà dương khí nội sinh thời khắc." Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Âm đấu trên núi không, tiếng sấm càng phát ra ù ù, điện quang càng phát ra lấp loé, gió lớn ào ạt, mây đen tụ tập, mưa to như chút xuống. Rất nhanh, cả tòa âm đấu núi cùng âm đấu núi phụ cận trên trăm cây số phạm vi bên trong đều bị mưa to bao phủ. Từng đạo thất thải hào quang đột nhiên từ Tôn Ngộ Huyền thể nội bắn ra mà ra, thẳng ngút trời. Linh khí hội tụ tựa như một viên trứng gà mà Tôn Ngộ Huyền có do thân thể liền bị bao bao ở trong đó. Đây là một lần mới sinh mệnh thành nén, chính là chân chính đánh vỡ sinh mệnh giam cầm một lần. Bởi vì cái gọi là một khỏa kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Đột phá kim đan kỳ mới thật sự là gõ mở trường sinh chi môn, đặt vào đại đạo trường sinh chi đồ. Trương Huyền dưới tầm mắt rủ xuống, rơi vào viên kia trứng gà phía trên. Kim đan kỳ a. Chương 1038, cuối cùng phá kim đan, tái chiến quỷ đế. Chương 1038, cuối cùng phá kim đan, tái chiến quỷ đế. Ầm ầm, giang giác giang giác. Âm đầu trên núi không, sấm sét vang dội, cùng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước. Đây là giữa thiên địa thứ hai tôn kim đan kỳ đại năng xuất thế, như thế nào phổ thông dị tượng có thể so sánh? Giữa thiên địa vô số quỷ vương, yêu vương, ma vương, võ vương cùng quỷ đế, yêu đế, ma đế, võ đế đều cùng nhau nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Giang giác giang giác. Từng đạo điện quang xẹt qua chân trời. Âm đấu trên núi không, tiếng sấm, điện quang không ngừng lấp lánh. Đây là có chuyện gì? Tiếng sấm, điện quang, cuồng phong, mưa to. Giữa thiên địa, các loại dị tượng, tầng tầng lớp lớp. Nhưng rất nhanh, hư giữa không trung xẹt qua mấy đạo tử sắc lôi đỉnh, sau đó, các loại dị tượng tất cả đều dần dần biến mất. Chỉ có âm đấu núi phụ cận, còn có thể nhìn thấy các loại dị tượng. Mà giờ khắc này kia quỷ đế lại là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trong lòng như là rời sông lấp biển, thật lâu khó lấy lắng lại. Cái này con khỉ đến tột cùng là người thế nào? Cái này đột phá tràng diện cũng quá lớn đi. Bản đế năm đó đột phá quỷ đế thời điểm, đều xa còn lâu mới có được các loại uy thế. Cái này con khỉ hắn đến tột cùng đột phá là cảnh giới cỡ nào a? Chẳng lẽ yêu đế phía trên? Thế không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Như cái này con khỉ là đỉnh phong yêu đế, đó chính là cùng cửu lũ lao thất phu kia có so sánh kia. Kia sớm đã đem mình cho chân áp, còn cần cùng mình tranh đấu 2 ngày 2 đêm sao? Cái này con khỉ thực lực rõ ràng không bằng mình a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Cái này quỷ đế thân thể không cách nào động, nhưng trong lòng thì càng nghĩ càng là mê hoặc, cũng càng là sợ hãi. Trong cao không, tường vân phía trên, Trương Huyền vẫn nhàn nhã uống rượu, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người đều mong đợi nhìn phía dưới, mà Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ càng là thú vị, trực tiếp ghé vào mây trên đầu, nháy một đôi mắt to như nước trong veo, vụ sáng đã là hiếu kỳ, lại là mong đợi nhìn phía dưới. Thiên địa linh khí hội tụ, tựa như một viên trứng gà đem Tôn Ngộ Huyền một mực bảo hộ ở trong đó. Hải lượng linh khí chen chúc rót vào Tôn Ngộ Huyền thể nội. Trứng gà chậm rãi xoay tròn lấy, đỉnh đầu thập nhị phẩm thanh liên cũng đi theo chậm rãi chuyển động. Đột nhiên, ầm ầm, trong cõi u minh, một đạo viễn siêu mới tiếng sấm tiếng vang lên, thiên địa đều phảng phất chấn động lên. Lại nhìn viên kia trứng gà, đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang, ngay sau đó cam, hoàng, lục các loại sắc quang mang lấp lánh, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành thất thải chi sắc. Một màn này đã để trên bầu trời Tiền Lập Văn, Tiền Khôn tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trong đó Lý Yến Tân, Lý Mục thì càng là trợn mắt hốt mồm. Thân là Lý gia trang thổ dân, các nàng nơi nào thấy qua trường hợp như vậy? Mấy ngày nay chứng kiến hết thảy, trực tiếp đem hai nữ quá khứ thế giới quan đánh cái vỡ nát, hơn nữa còn là hiếm nát cái chủng loại kia. Tiến Tân tỷ, ngươi nói vị đại sư minh này đến tuột cùng là đột phá cảnh giới gì a? Tại sao lại có như thế lớn chiến trận a? Lý Yến Tân nghe vậy lắc đầu, nói, mục, ta làm sao biết, chỉ nhìn uy thế này liền tuyệt đối không phải võ vương, dù thế nào cũng sẽ không phải võ đế a. Nói đến đây, Lý Yến Tân đột nhiên lần nữa ngây dại. Võ đế? Võ đế? Thế làm sao có thể? Vị đại sư minh này mới bao nhiêu lớn a? Mà lại, Yến Tân tỷ, võ đế đột phá sẽ có như vậy dị tượng sao? Lý Mộc cũng bị Lý Yến Tân dọa sợ. Hai nữ phen này nói thầm, bên cạnh Tiền Khôn hồi phục thần trí, giải thích nói, Yến Tân cô đường, mục mà cô đường, đại sư minh hắn là tại đột phá kim đăng kỳ, không phải võ đế. Kim đăng kỳ? Lý Yến Tân cùng Lý Mộc lần nữa ngây người. Cái gì kim đăng kỳ? Đó là cái gì? Không phải là một viên đan sao? Kim đan là hoàng kim làm đan sao? Nhưng cũng không đúng a. Hoàng kim làm đan có làm được cái gì a? Chẳng lẽ nói là hoàng kim nhan sắc đan? Còn không đúng. Không phải là luyện chế một viên kim đan, sau đó phục dụng sao? Nhưng hai nữ nghĩ tới đây, lần nữa nhìn hướng phía dưới. Vẫn là không đúng a. Cái này cũng không giống tại luyện đan a. Hai nữ nghĩ phá đầu, cũng làm không rõ ràng cái gì gọi là kim đan kỳ. Lý Mộc là cái thẳng tính, nghĩ mãi mà không rõ liền trực tiếp mở miệng hỏi, Tiền Khôn công tử, cái gì là kim đan kỳ a? Tiền Khôn nghe vậy, thật cũng không do dự, trực tiếp liền mở miệng giải thích. Kim đan kỳ chính là chúng ta đạo môn một cái cảnh giới tu hành, nó. Vành. Vành. Đáng tiếc, Tiền Khôn vừa mới mở miệng, đột nhiên liền nghe tới đất bên trên truyền đến một tiếng nổ vang, lần nữa giống như thiên băng địa liệt. To lớn sóng xung kích, lập tức đem không trung mây đen đều cho xua tán đi. Ngay tại một sát na kia, đầy trời đầy sao đều hiện lộ ra. Cái này âm thanh nổ vang, cũng đem mọi người ánh mắt đồng thời hấp dẫn, cùng nhau hướng về phía dưới nhìn lại. Một tiếng này nổ vang, cũng đem cách hắn không xa quỷ đế cho nổ ra ngoài. Kia quỷ đế chỉ cảm thấy lỗ tai chỗ ông tác hưởng, một cú cự lực đánh tới, trực tiếp đưa nó cho hất bay ra ngoài, trong chớp mắt liền bay ra mấy trăm trượng có hơn. Ha ha, ha ha. Một trận cười ha ha âm thanh đột nhiên liền vang lên. Ta lão tôn rốt cục đột phá. Ta lão tôn rốt cục đột phá. Ha ha. Mọi người thấy, kia thiên địa linh khí chỗ hội tụ mà thành trứng gà đã triệt để tiêu tán không thấy. Nguyên địa hiện ra một vị tu sĩ kim đan, Tôn Ngộ Huyền. Thời khắc này Tôn Ngộ Huyền, một đôi hỏa nhãn kim tinh không ngừng bắn ra mấy thước dài kỳ quang, toàn thân trên dưới đều bốc lên lấy một cỗ trùng thiên triệt để khí thế. Cực kỳ hưng phấn Tôn Ngộ Huyền vừa muốn nhảy trí thượng không, bái kiến sư phụ Trương Huyền, lại đột nhiên thấy được âm đấu diện ngọn núi chính đang len lén hướng về núi chạy ra ngoài con kia quỷ đế. Trong ngay mắt, Tôn Ngộ Huyền trong mắt kim quang càng thêm thịnh vượng. Đốt lao quỷ kia, ta lão Tôn đột phá, ngươi lại chớ có chạy, sẽ cùng ta lão Tôn đại chiến 300 hiệp. Nhìn bổng. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Huyền đã một cái bổ nhào lật ra, hóa thành một vệt kim quang liền lao thẳng tới kia quỷ đế mà đi. A. Kia quỷ đế nghe được Tôn Ngộ Huyền thanh âm, nhịn không được kinh hô một tiếng, quay đầu nhìn lại, thẳng dọa đến vai cả linh hồn, ngầm kêu không tốt. Nó lại nghĩ chạy, đã là không còn kịp rồi. Hô. Chỉ gặp tiếp như ý kim cô đồng treo phong thành, đã thẳng đến mặt của nó mà tới. Kia quỷ đế bất đắc dĩ, chỉ lại phải giơ lên trong tay kia đối xương đồng hướng lên nên đón. Cong. Một thanh âm vang lên, quỷ đế chỉ cảm thấy hai tay tê dần, đồng thời toàn bộ hai tay quỷ vụ đều là một trận bốc lên, suýt nữa hóa thành hư vô. Không tốt, cái này con khỉ thực lực làm sao lập tức tăng lên nhiều như vậy? Kia quỷ đế trong lòng kinh hãi, ngay cả vội rút thân lui lại, nhưng Tôn Ngộ Huyền nơi nào sẽ cho phép cái này quỷ đế đào tẩu, lập tức giơ lên như ý kim cô đồng lần nữa đập xuống. Chỉ gặp như ý kim cô đồng trên dưới tung bay, liền đem kia quỷ đế vây lại ở giữa, trong khoảnh khắc liền chiếm thượng phong. Mà lúc này kia quỷ đế toàn thân thực lực cũng đều hoàn toàn khôi phục, một đôi xương đồng cũng vung mạnh lên, toàn lực liền cùng Tôn Ngộ Huyền chiến tại một chỗ. Lão sư, lần này đại sư minh nhất định có thể thắng chứ? Trên bầu trời, Vô Thế một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Huyền. Chương 1039, Quỷ môn quan thủ vệ quỷ chương 1039, Quỷ môn quan thủ vệ quỷ âm đấu trong núi, theo Tôn Ngộ Huyền đột phá kết thúc, giữa thiên địa linh khí dần dần tan đi, tiếng sấm dần dần hơi thở, cuồng phong yếu dần, mưa to cũng dần dần hóa thành mịt mờ mưa phùn, nhưng trong núi chiến đấu lại càng phát ra kịch liệt. Một cái tu sĩ kim đan, một cái trung giai quỷ đế, phen này lại chiến, trình độ kịch liệt càng hơn trước kia hai ngày, trong khoảnh khắc, nguyên vốn dĩ là một vùng phế tích âm đấu núi, giờ phút này nơi nào còn có nửa phần núi dáng vẻ. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là vỡ vụn núi đá, cùng đầy đất hố to, thậm chí có rất nhiều hố to đã xâm nhập đến thủy mạch, cốt cốt thanh tuyển mãnh liệt mà ra. Trên bầu trời Trương Huyền, gặp này nhẹ nhàng vung lên phát trần, một vệt kim quang rơi xuống, đem trọn phiến âm đấu vùng núi lần nữa bao phủ, nguyên bản lồng ánh sáng màu vàng càng phát ra kiên cố. Một khỉ một quỷ, phen này đánh nhau, rất nhanh, kia quỷ đế liền đã rơi vào phía dưới. Trong sách mà biểu, cũng không phải Tôn Ngộ Huyền thắng qua kia quỷ đế quá nhiều, dù sao Tôn Ngộ Huyền cũng không phải sư phụ hắn Trương Huyền. Trương Huyền tại đột phá kim đan kỳ lúc, nhưng tùy tiện trấn áp quỷ đế, yêu đế chờ đế cấp cao thủ, nhưng Tôn Ngộ Huyền cũng không có phần này bản sự. Tôn Ngộ Huyền đột phá kim đan, có lẽ trên thực lực đã không kém gì vậy trung giai quỷ đế, nhưng muốn thủ thắng nhưng cũng không phải đơn giản như vậy, càng sẽ không ngắn ngủi mười mấy hợp liền chiếm được phong. Sở dĩ sẽ như thế, hay là bởi vì Tôn Ngộ Huyền chiến ý bừng bừng phân chấn, mà trái lại kia quỷ đế lại là liều không chiến tâm. Kia quỷ đế giờ phút này lòng tràn đầy đang tìm chạy ra cái này âm đấu núi cơ hội, nội tâm trước liền e sợ chỗ nào sẽ còn là Tôn Ngộ Huyền đối thủ. Mà Tôn Ngộ Huyền cũng là càng đánh càng hăng, vây quanh kia quỷ đế trên dưới trái phải tất cả đều là của hắn hư ảnh. Nhoáng một cái, chính là mấy cái canh giờ trôi qua rất nhanh, chân trời xuất hiện một tia ngân bạch sắc, kim ô sắp mọc lên ở phương đông, một ngày mới sắp bắt đầu. Nhưng vào lúc này, nghe được phanh, một thanh âm vang lên, tiếp lấy chính là a. Hét thảm một tiếng, chỉ gặp kia quỷ đế toàn thân quỷ vụ bốc lên, đã co quắp ngã trên mặt đất. Ha ha, lớn mật lão quỷ, chết đi. Tôn Ngộ Huyền cũng không phải thánh mẫu, nhìn thấy kia quỷ đế co quắp ngã xuống đất, trực tiếp cười lớn một tiếng, nâng đồng liền đánh. Một gậy này tử xuống dưới, kia quỷ đế chỉ sợ thật liền không gặp được hàng thang mặt trời. Liên vào thời khắc này, không trung đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Khỉ con, đồng hạ lưu người. Đón lấy, Như Ý Kim Cô Đồng liền ngừng đến kia quỷ đế trên chóp mũi vừa mới tấp chỗ. Kia quỷ đế đã cảm thấy Như Ý Kim Cô Đồng bên trên chuyển đến hàn khí. Thời khắc này kia quỷ đế, đầy mắt đều là vẻ hoảng sợ, cũng còn có một tia nghi hoặc. Nó một đôi quỷ nhãn chuyển động, nhìn về phía không trung. Hiện tại không trung đã là vạn dặm không mây, không đúng, còn có một đóa tường vân. Kia tường vân liền lẻ loi trơ trọi lơ lửng ở trên không bên trong, mà lại trong mơ hồ phía trên còn đứng lấy mấy người. Thanh âm kia tựa hồ bắt đầu từ kia đóa tường vân bên trên truyền đến. Đến lúc này, cái này quỷ đế cũng rốt cục có suy đoán, chỉ sợ kia người sau lưng liền tại kia đóa tường vân phía trên đi. Sư phụ, lão quỷ này toàn thân huyết sát chi khí bốc hơi, nghiệp lực oan nghiệt cuốn thân, vẫn là để đổ nhi giết đi. Xong hết mọi chuyện, đột phá kim đan kỳ Tôn Ngộ Huyền, thời khắc này hỏa nhãn kim tinh cũng thăng cấp, bây giờ đã có thể mơ hồ nhìn thấy huyết sát nghiệp lực, cho nên hắn ngẩng đầu lên, hơi có chút không cam lòng nói. Tiếp lấy liền thấy kia đóa tường vân chậm rãi hạ xuống, rất nhanh liền đi tới Tôn Ngộ Huyền cùng kia quỷ đế trên không hai ba chỗ. Trương Huyền tại thanh lưu trên lưng, cười nhìn lại, đợi nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền kia mặt mũi tràn đầy không cam lòng biểu lộ về sau, nhịn không được cười lắc đầu. Khỉ con, cái này quỷ đế một thân thực lực không yếu, mặc dù sát nghiệt nghiệp lực rất nặng, nhưng bây giờ khí vận chưa suy, không làm tử kiếp, lại lưu nó một mạng đi. Vi sư tử có sắp xếp. Nghe được Trương Huyền như vậy lý do, Tôn Ngộ Huyền nơi nào còn dám lại nói cái khác, liền đội vàng không người xác nhận, đem trong tay Như Ý Kim Cô Đồng giúp về, cũng hung hăng trợn mắt nhìn kia quỷ đế một chút, nói, tính ngươi lão quỷ này tốt số, trước tạm bỏ qua cho ngươi cái này một mạng. Kia quỷ đế giờ phút này mới run run rẩy rẩy đứng dậy, hướng về không trung bình. Một tiếng, quỷ giảm xuống đất, liên tục lễ bái. Tiểu quỷ bái tạ đế quân đại nhân ân không giết. Tiểu quỷ bái tạ đế quân đại nhân ân không giết. Đương Tôn Ngộ Huyền kêu lên kia âm thanh sư phụ về sau, kia quỷ đế làm sao không biết Tường Vân chi thượng nhân thân phận a? Hiển nhiên, mấy ngày nay hết thảy đều là vị này sư phụ an bài a. Suy nghĩ một chút, người ta một cái đồ đệ liền có thể cùng mình đánh cái khó phân thắng bại, hiện tại càng là thắng qua mình, vậy nhân gia mình lại nên thực lực gì đâu? Còn nữa nói, coi như hai ngày trước người ta tại hắn hoàn toàn không phát hiện bên trong liền đem thực lực của hắn hạn chế điểm này, chỉ sợ kia cửu u lão thất phù cũng làm không được đi. Tục ngữ nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, không phục cao nhân có tội à? Cho nên cái này quỷ đế rất lưu manh, liền quỷ dù sao chạy lại chạy không được, đánh lại đánh không lại, nó còn có thể làm sao? Nhìn thấy cái này quỷ đế một phen động tác, Tôn Ngộ Huyền trong mắt kinh thường càng thêm nồng nặng, thì thầm trong miệng nói, hèn nhát, sợ chết quỷ. Nhìn thấy một màn này, thanh lưu trên lưng Trương Huyền nhịn không được lắc đầu, bất quá cũng không nhiều lời, mà là quay đầu nhìn về phía kia quỷ đế, mở miệng nói ra, bây giờ địa phủ bên trong còn thiếu một cái thủ vệ người, ngươi nhưng nguyện đi. Nguyện đi, nguyện đi. Đế quân ở trên, tiểu quỷ nguyện đi. Nói nhảm, nó dám không đáp ứng sao? Nhìn thấy cái này quỷ đế đáp ứng, Trương Huyền mỉm cười, vung lên phát trần, chỉ gặp một vệt kim quang rơi xuống, trực tiếp liền đem nó bao vây lại. Sau đó không trung xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, kia quang môn về sau chính là vô tận âm khí mãnh liệt, ẩn ẩn còn truyền ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Kim quang bao trùm kia quỷ đế liền thông qua quang môn tiến vào địa phủ ở trong. Ầm ầm. Trong cõi u minh, địa phủ bên trong một tiếng nổ vang, quỷ môn quan trong lúc đó tỏa ra ánh sáng chói lọi, trong đó bắn ra một đạo thanh quang trực tiếp liền đem quỷ đế nhiếp đi vào. Sau đó, quỷ môn quan lớn trên cửa liền xuất hiện một đạo ác quỷ ảnh. kia ác quỷ hung tợn nhìn chằm chằm mỗi một cái đến trước quỷ môn con người, hồn, quỷ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai. Thiện hai. Trương Huyền gặp đây, miệng tụng đạo hiệu, sau đó cười nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói, đi thôi, chúng ta cũng nên về Lý Gia Trang. A. Nghe được Trương Huyền lời này, Lý Yến Tân cùng Lý Mộc đột nhiên một tiếng kinh hô. Đến lúc này, hai nữ mới phản ứng được. Không tốt rồi. Các nàng đã rời nhà hai ngày hai đêm còn nhiều thêm. Trường bối trong nhà không được gấp chết ta. Nghĩ tới đây, hai nữ lập tức liền lấy nóng nảy. Trương Huyền thấy thế, mỉm cười, vung lên phất trần, một vệt kim quang hiện lên, đợi lại mở to mắt thời điểm, mọi người đã một lần nữa về tới hai nữ trong nhà. Tiểu thư, tiểu thư, ngài có thể tính về đến rồi. Lao gia cùng Lao thái gia đều vội muốn chết. A. Chương 1040, năm nay âm khí giống như giảm bất. Chương 1040, năm nay âm khí giống như giảm bất. Âm đấu núi sự tình đã hoàn tất, đám người trở lại Lý Gia Trang, cũng nhìn được Lý Yến Tân gia gia cùng phụ thân. Cuối cùng, cửa thôn kia tòa bia đá vẫn là bị Tôn Ngộ Huyền lắc lư đến tay. Đương nhiên, Lý Gia Trang cũng không lỗ, nhưng nói là kiếm lật ra. Bất quá, chỉ là trước mắt Lý Gia Trang còn không có đầy đủ ý thức được điểm này thôi. Lý gia tỷ muội tư chất đều là không sai, nhất là Lý Mộc càng là như vậy, thế là liền bị Trương Huyền thu làm ký danh đệ tử. Mà lại, lần này, Bạch Huyền Tình cũng chuyển chính, đồng thời bị Trương Huyền nhận. Hiện tại Trương Huyền nhận lấy đệ tử chính là Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Huyền Tình, Lý Mộc, đương nhiên, còn có xa như vậy tại phủ Bình Thành Cương Hùng. Về phần Lý Yến Tân, một thì tư chất của nàng hơi kém một chút, một điểm nữa càng quan trọng hơn thì là Lý Yến Tân bản thân đối với tu hành sự tình liền không phải quá cảm thấy hứng thú. Bất quá, Trương Huyền vẫn là hướng Lý Yến Tân truyền xuống phương pháp tu hành. Đã trở thành người một nhà, đồ đệ hiếu thuận sư phụ, sư muội hiếu thuận đại sư huynh, đó chính là đương nhiên sự tình. Trong thôn chân chính người nói chuyện, Lý Yến Tân gia gia liền đánh nhịp làm chủ đem cửa thôn kia tòa bia đá đưa cho Tôn Ngộ Huyền. Bia đá kia đến Tôn Ngộ Huyền trong tay, Tôn Ngộ Huyền liền từ âm đấu trong núi lại chọn lấy một tảng đá lớn, một lần nữa đứng ở cửa thôn. Trương Huyền xuất thủ, trực tiếp tại bia đá kia bên trên viết xuống Lý Gia Trang ba chữ to. Phải biết, đây là tiên sư thân bút, có thể trấn áp thế gian vạn tà, chỉ là này thôn người còn không biết thôi. Trong thôn người cũng không biết, đương Trương Huyền lưu lại Lý Gia Trang ba chữ to về sau, liền có một tầng kim quang nhàn nhạt rơi vào thôn trên không, đem trọn tòa thôn một mực che đậy. Từ nay về sau, trung quanh hơn 10 dặm, thậm chí hơn 100 dặm thiên địa linh khí liền bắt đầu chậm rãi hướng về Lý Gia Trang hợp thành tụ tới. Chỉ là, quá trình này rất chậm, người bình thường nhưng không phát hiện được. Xử lý tốt Lý Gia Trang sự tình, Trương Huyền sư đổ lần nữa bắt đầu bắc hành. Chỉ là, lần này trong đội ngũ lại nhiều hai người, chính là Lý Yến Tân cùng Lý Mộc. Thanh lưu trên lưng, Trương Huyền nhìn một chút Tiền Khôn, lại nhìn một chút Lý Yến Tân, nhịn không được thở dài một hơi. Tình kiếp a, tình kiếp. Đại trượng phu hành hành thế gian, đơn độc tình này cấp nhất là khổ sở a. Trương Huyền Tiên nhãn sớm đã mở ra, nhìn xem Tiền Khôn cùng Lý Yến Tân ở giữa chuỗi nhân quả, yên lặng suy tính. Đáng tiếc, trong đại kiếp, kiếp khí tràn ngập, nhân quả hỗn loạn, cho dù Trương Huyền muốn tính toán rõ ràng ở giữa nhân quả, cũng là một loại hy vọng xa vời. Lần nữa thở dài một hơi, Trương Huyền vẫn là từ bỏ, chỉ có thể đợi kiếp số đến lúc lại tính toán sau đi. Nghĩ đến lúc đó, hắn đã thành tiên, luôn có thể che chở ở đệ tử của mình đi. Tiền Khôn, Trương Huyền nhưng là phi thường xem trọng, hắn cũng không muốn mình cái này vị đệ tử tương lai vẫn lạc tại đại kiếp ở trong. Thành tiên a. Thành tiên. Rõ ràng bây giờ đã đan hành cửu chuyển, đạt đến kim đan kỳ đỉnh phong, nhưng cái này con đường thành tiên kính tựa hồ vẫn là một đoàn mê vụ, nên làm như thế nào đột phá đâu. Thanh lưu trên lưng, Trương Huyền nghiêng dựa vào ngưu đầu phía trên, trong tay cầm hồ lô rượu, chậm rãi thưởng thức trong hồ lô rượu ngon. Tuy nói qua cửa ải cuối năm, nhưng ở tháng giêng 15 trước đó, giữa thiên địa, âm khí nồng độ vẫn tại không ngừng lên cao, hoang dã bên ngoài, khắp nơi đều có thể nhìn thấy du hồn cùng lệ quỷ. Tự nhiên, phàm là gặp gỡ làm ác chi quỷ, đều bị chúng đệ tử giết sự tình, mà gặp được những cái kia lương thiện chi quỷ hoặc vô ác chi quỷ, chúng đệ tử thì gõ mở địa phủ chi môn, đem nó đều đưa vào địa phủ bên trong. Trên đường đi, đám người cũng không nóng nảy đi đường, gặp yêu hàng yêu, gặp ma phục ma, gặp quỷ độ quỷ, có thể giết nhiều một chút quỷ dị, liền giết nhiều một chút, giết nhiều một con quỷ dị, liền không biết nhiều cứu được nhiều ít bách tính. Trương Huyền đang là người, chúng đệ tử cũng không quấy rầy hắn, chỉ là làm lấy chính mình sự tình. Kỳ thật, vô luận là Trương Huyền, vẫn là mọi người khác, đều chưa phát hiện một điểm. Đó chính là năm nay giữa thiên địa âm khí tựa hồ so những năm qua thiếu một tia, mặc dù kia một tia cũng không nhiều, nhưng vô luận là nhân tộc, vẫn là quỷ dị bất tộc, trong đó vương cấp cao giai hoặc đế cấp cao thủ đều cảm giác được. Chỉ là những người này, dò xét một phen về sau, cũng chưa phát hiện bất kỳ đầu mối nào, cuối cùng chỉ có thể đem cái này tia nghi hoặc tạm thời đặt ở đáy lòng. Kinh thành phụ cận một cái sơn cốc bên trong, có hai vị lão giả ngồi đối diện nhau, ở trước mặt bọn họ có một phương bàn cờ. Kia trên bàn cờ bày đầy hai màu trắng đen quân cờ, như Trương Huyền ở đây, đoán chừng sẽ hô to cờ bay. Hai vị lão giả, một vị mặc bạch y liễu, một vị mặc hắc y liễu, ông lão mặc áo trắng chấp hắc kỳ, mà lão giả áo đen kia lại chấp bạch kỳ. Hiển nhiên, hai vị này lão giả chính đang đánh cờ. Kia trên bàn cờ, hai màu trắng đen quân cờ mấy có lẽ đã chiếm hết cả tòa bàn cờ, đáng tiếc vẫn chưa quyết ra thắng bại. Hai vị lão giả đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng, bốn chỉ ánh mắt lom lom nhìn chăm chú nhìn chằm chằm phương này bàn cờ, cũng không biết bọn hắn đến tụt cùng đã ngồi bao lâu. Đột nhiên, hai vị lão giả thần sắc khẽ động, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Thời khắc này trên bầu trời, đầy trời đầy sao lúc gần lúc hiện, trăng non lưỡi liềm tản ra ánh sáng ấm lãnh. Kỳ quá thay, kỳ quá thay. Ông lão mặc áo trắng đột nhiên mở miệng nói, thanh âm của hắn khàn giọng mà tăng thương. Áo đen lão giả, Mi tâm chậm rãi giãn ra một chút, nhưng trong mắt vẻ nghi hoặc lại càng phát ra nặng. Trầm ngâm một lát sau, áo đen lão giả mở miệng nói, theo lý thuyết, những năm gần đây, mỗi một năm liên quan, kia nồng độ âm khí đều sẽ càng tăng lên một năm trước, vì sao năm nay lại đột nhiên trở nên yếu đi? Kỳ quái, kỳ quái. Ông lão mặc áo trắng đồng dạng trầm mặc sau một lúc lâu, thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía kinh thành phương hướng, nói, lão hoàng đế sắp chết, thiên hạ này lại sẽ đại loạn. Áo đen lão giả nhẹ gật đầu, nói, chúng ta bảo vệ tốt trấn quỷ ti liền tốt, cái khác vẫn là giao cho vị kia lão hoàng đế đi xử lý đi. Ừm. Ông lão mặc áo trắng nhẹ gật đầu, biểu thị ra đồng ý. Hoang dã phía trên, Trương Huyền dần vào mông lung chi cảnh. Hoàng hốt bên trong, hắn thấy được tầng tầng vô tận không gian. Không gian kia bên trong, mây mù lờ lờ, càng có vô biên vô tận nhiều loại rộng lớn kiến trúc, tràn đầy mở mịt cùng uy nghiêm. Kia là nơi nào đâu? Ngay sau đó, Trương Huyền ánh mắt lại rơi về phía địa phủ, Diêm La thập điện, Phán Quan điện, Hoàng Tiên lộ, Bỉ Ngạn hoa, Vọng Hương đài, Cầu Đại Hà, Sông Vong Xuyên, Tam Sinh Thạch, Âm Sơn, Luân Hồi. Từng tôn thần chỉ cũng theo thứ tự tại trước mắt của hắn hiện lên. Nguyên bản, Trương Huyền cho rằng thập điện Diêm La, tứ đại phán quan, sáu án công đạo, như đầu mã diện, hắc bạch vô thường, nhật dạ du thần bao gồm thần quý vị, mình nên có thể đột phá. Đáng tiếc, hắn tính sai. Bây giờ, địa phủ bên trong chỉ còn lại cao giai thần vị chủ yếu chính là Ngũ Phương Quỷ Đế, Phong Đô Đại Đế cùng Đông Nhạc Đế Quân. Trong đó Đông Nhạc Đế Quân trên thực tế cũng không thể hoàn toàn tính địa phủ thần chỉ, đầu tiên phủ đệ của hắn nên tại Đông Nhạc Thái Sơn phía trên, cũng không tại địa phủ ở trong. Tiếp theo, hắn nên thuộc về chỉ, nhưng lại xứng nhận đến Thiên Đình tiết chế. Lấy Trương Huyền lý giải, vị này Đông Nhạc đại đế nên tính là Thiên Đình nhúng tay địa phủ một cái thủ đoạn. Đương nhiên, thả ở phương thế giới này, đây hết thảy đều là hắn định đoạt, lấy hắn chế quyết định quy tắc làm chuẩn. Bất quá bây giờ nghĩ Đông Nhạc đại đế còn có chút sớm, Ngũ Phương Quỷ Đế cũng nên lần lượt quy vị. Chỉ là cái này Ngũ Phương Quỷ Đế nên đi nơi nào tìm đâu? Chương 1041, Thượng Nguyên Nhất Phẩm Chúc Phúc Thiên Quan, Tử Vi Đại Đế. Chương 1041, Thượng Nguyên Nhất Phẩm Chúc Phúc Thiên Quan, Tử Vi Đại Đế. Trương Huyền Sư đổ một đường bắc hành, cũng không đội vã đi đường. Trên đường đi, chúng đệ tử chạm yêu trừ ma, tốt không thoải mái. Dọc theo con đường này, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược lần lượt đột phá chúc cơ cảnh. Bạch Huyền Tình cũng đạt tới làn danh đột phá, chỉ đợi thêm chút tích lũy, liền cũng có thể đột phá. Lý Mộc cùng Lý Yến Tân cũng tuần tự đột phá võ vương cảnh, trong đó Lý Mộc đã bắt đầu chuyển tu đạo pháp, chỉ là võ đạo cũng chưa hoàn toàn từ bỏ. Đột phá kim đan kỳ Tôn Ngộ Huyền gần nhất tính cách càng phát ra vội vàng sao động lên, Trương Huyền để ở trong mắt cũng không nhiều lời. Hầu tử vốn là trời sinh tính nhảy thoát, vô pháp vô thiên, nếu không phải đỉnh đầu có siết chặt, còn có Trương Huyền ở một bên coi chừng, chỉ sợ hắn sẽ càng thêm xúc động. Tiên Lập Văn tính cách tựa hồ cũng tại phát sinh biến hóa, trở nên táo bạo. Tiền Khôn thì dần dần trầm mê tiến vào sắc đẹp bên trong, ngày ngày dây dưa Lý Yến Tân. Cũng may mắn Lý Yến Tân là tính cách dịu dàng, lại có chi thức hiểu lễ nghĩa người, lại thêm bản thân liền đối Tiền Khôn có hào cảm, nếu không, ngươi biến thành người khác thử một chút. Nhìn xem Tiền Khôn dọc theo con đường này biểu hiện, Trương Huyền trong lòng ngầm thở dài một hơi, trong lòng của hắn nghĩ đến kiếp trước một cái tử, liếm chó. Không sai, chính là liếm chó. Trước kia Tiền Khôn tính cách trầm ổn, cơ trí nhiều nhiêu, nhưng bây giờ Tiền Khôn thì đã mất đi hơn phân nửa suy nghĩ cùng trí biến năng lực. Trương Huyền lắc đầu thở dài một cái, cũng liền không lại còn nhiều. Giờ phút này cũng liền Lý Mộc biểu hiện còn tương đối bình thường. Lý Mộc nàng này quả nhiên thiên phú dị bẩm, sơ tiếp xúc đạo pháp, ngày thứ hai liền bước vào dẫn khí kỳ. Phần này tư chất đã không kém gì Thẩm Nương cùng Tiểu Nha Đầu Lưu Hàm Nhi bao nhiêu. Còn có vô duyên, vô thế, vô vi không nhiều làm biến hóa, ba nhỏ dù sao tuổi tác còn nhỏ, còn bảo lưu lấy tính trẻ con. Chính là bởi vì phần này tính trẻ con, còn có ba quyển vợ nhỏ thân cũng có được không ít công đức, cho nên bây giờ kiếp khí mặc dù nồng đậm, nhưng đối ba tiểu nhân ảnh hưởng ngược lại là nhỏ nhất. Hắn lần này bắc hành con đường, ngoại trừ là mình mà hỏi con đường bên ngoài, cũng đồng dạng là chúng đồ đệ cầu đạo con đường. Nếu không phải Khương Hùng thân là phong thần người, không thể tùy tiện rời đi phủ Bình huyện địa giới, lần này bắc hành, Trương Huyền cũng sớm liền mang theo hắn. Khương Hùng thân là phong thần người, hắn nhập phủ Bình dễ dàng, muốn ra phủ Bình liền không dễ dàng. Bởi vì nhất cử nhất động của hắn liên lụy quá lớn, trực tiếp ảnh hưởng đại kiếp đi hướng, cho nên Khương Hùng hắn tại phủ Bình trong huyện đi lại, ảnh hưởng chưa đủ lớn, chỉ khi nào hắn rời đi phủ Bình huyện, cũng liền mang ý nghĩa đại kiếp chính thức bắt đầu. Mặc dù Trương Huyền nói rất nhiều lần đại kiếp đã bắt đầu, nhưng đại kiếp phát triển cũng vẫn là từng bước một tích lũy. Từ Trương Huyền cảm ứng được đại kiếp, đến bây giờ cũng mới bất quá nửa năm. Thời gian nửa năm đối với người bình thường tới nói, đã coi như là một đoạn không lâu lắm, cũng không tính quá ngắn ngủi thời gian, nhưng đối với thiên địa tới nói, thời gian nửa năm bất quá là trong chớp mắt sự tình. Như thế trong thời gian ngắn, kiếp khí tích lũy vẫn là có hạn. Khương Hùng thân là phong thần thiên mệnh người, hắn thân vị trí, liền vì đại kiếp thai nghén trung tâm. Đại kiếp chưa mang thai sinh dục thành thục, hắn lại làm sao có thể khinh động. Rất nhanh, thời gian đi tới tháng giêng 15 ngày. Thỏ ngọc rơi về phía tây, kim ô mọc lên ở phương đông, giữa thiên địa lần nữa khôi phục quang minh. Đến nay ngày, càng quan trọng hơn là giữa thiên địa âm tà chi khí đang nhanh chóng tan rã tán loạn, giữa thiên địa một mảnh thanh minh. Cho nên, hôm nay mặt trời mới mọc phá lệ mỹ lệ. Và hôm nay cảnh sắc thật đẹp. Vô Vi nhìn xem phương đông mặt trời mới mọc, nhịn không được vươn tay cánh tay, phản phất muốn đem mặt trời ôm vào lòng. Vô Duyên, Vô Thế thấy thế, cũng học Vô Vi bộ dáng, vươn hai tay. Thấy cảnh này, Trương Huyền nhịn không được gật đầu cười. Tình cảnh này, Bạch Huyền Tình, Dư Hồng Thượng, Lý Yến Tân, Lý Mộc tứ nữ đồng dạng thập phần vui vẻ. Tứ nữ đi tới ba nhỏ bên cạnh, cũng học ba nhỏ dáng vẻ, đưa ra hai tay. Trương Huyền thì là lắc đầu về sau, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Không có người nhìn thấy, thời khắc này thiên khung phía trên, có một đạo vĩ ngạn thân ảnh chính đang quan sát lấy đại địa, mắt lộ ra từ bi chi sắc. Thân ảnh kia đầu đội miện lưu quan, người mặc đế vương bảo, tay nâng hốt bản, lưng đeo trường kiếm. Thân ảnh kia giống như ẩn giống như hiện, tại vô tận hư không bên trên, hai mắt buông xuống, tựa hồ đang nhìn toàn bộ đại địa. Trương Huyền động tác cũng đưa tới Tôn Ngộ Huyền hiếu kỳ, hắn cũng ngẩng đầu lên, hai mắt kim quang lấp lóe, đột nhiên, hắn kinh hô lên. A! Tôn Ngộ Huyền cái này một tiếng kinh hô, lập tức đưa tới chú ý của những người khác. Ngoại trừ Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ bên ngoài, còn lại mọi người đều quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Tiên Lập Văn tò mò hỏi, "Đại sư Minh, ngươi phát hiện cái gì?" "Ta thấy được ba quan lớn đế bên trong Tiên Quan Đại Đế." Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền còn đưa tay chỉ hướng bầu trời. "Ba quan lớn đế?" Đám người tất cả giật mình. Trong đám người chỉ có Tiên Lập Văn, Tiên Khôn biết ba quan lớn đế đến tột cùng là lai lịch gì, những người khác thì đều là không hiểu ra sao. Đáng tiếc, đám người ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, lại cái gì cũng không thấy được. "Đại sư Minh, thật sự có ba quan lớn đế sao?" Tiên Lập Văn quay đầu trở lại nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, một mặt không thể tin mà hỏi. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy rất là bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đưa tay chỉ không trung hư ảnh, mở miệng nói, "Đương nhiên là có, là ở chỗ này à?" Tiên Lập Văn cùng Tiền Khôn lần nữa nhìn kỹ lại, vẫn là cái gì cũng không thấy được, chỉ là thấy được mấy đóa mây trắng dưới ánh mặt trời, chính đang lóe lên yếu ớt thất thải hào quang. "Đại sư Minh, có thể là ngài Hỏa Nhãn Kim Tinh mới có thể nhìn thấy đi. Chúng ta cũng vô thần mắt, cho nên cái gì cũng không nhìn thấy." Tiền Khôn thì mở miệng nói ra, "Nhị sư Minh, Tam sư Minh, cái này ba quan lớn đế đến tột cùng là người thế nào nha?" Lý Mộc nháy một đôi mắt hoạnh, tò mò hỏi. Lý Mộc cái này vừa nói, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyển Tình, Lý Yến Tân đều nhìn lại, ba tiểu cũng đội vàng vây quanh. Chú ý tới Lý Yến Tân kia đồng dạng ánh mắt hiếu kỳ, Tiền Khôn lập tức liền hưng phấn giới thiệu. "Yến Tân, chư vị sư đệ sư muội, nói lên cái này ba quan lớn đế à, vậy nhưng là không tầm thường thần minh, bọn hắn theo thứ tự là Thượng Nguyên nhất phẩm Chúc Phúc Tiên Quan, Tử Vi Đại Đế, Trung Nguyên nhị phẩm Xá Tội Quan, Thanh Hư Đại Đế, Hạ Nguyên tam phẩm Giải Ách Nước Quan, Động Âm Đại Đế. Ba vị này đại đế a." Tiền Khôn chậm rãi mà nói, mặt mày hớn hở liền giới thiệu. Nhìn xem không trung bên trên Nguyên Thiên Quan Tử Vi Đại Đế hư ảnh, Trương Huyền thở dài một hơi. Hôm nay nếu không phải ngẩng đầu khi thấy thần thân ảnh, Trương Huyền đều nhanh quên mình đã từng tạo nên qua ba vị này đại đế. Chỉ là không biết lúc này, thần nhóm thần vị ngưng tụ hoàn thành không có. Nghĩ tới đây, Trương Huyền quay đầu liền nhìn về phía phủ Bình huyện phương hướng. Chỉ gặp vương gia trấn bên ngoài phong thần đài bên trên, vô tận huyền hoàng chi khí cùng nhân đạo công đức kim quang vẫn đang không ngừng rơi xuống, tựa hồ vĩnh viễn không thôi. Vô tận công đức vây quanh bên trong, phong thần bảng không ngừng lóe ra kim quang. Bảng danh sách phía trên, từng tôn thần vị đoạt người hai mắt, từng hàng tên họ chiếu sáng rạng rỡ. Tại mấy chục cái thần vị bên trong, có ba cái thần danh tại lúc gần lúc hiện. Đó chính là ba quan lớn đế thần vị. Thấy cảnh này, Trương Huyền liền minh bạch, cái này ba tôn thần vị vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ hoàn thành. Chương 1042, trên đường gặp Trương Thi. Chương 1042, trên đường gặp Trương Thi sư phụ, mau nhìn phía trước có một tòa thành. Tôn Ngộ Huyền rơi xuống từ trên không, chỉ vào phía trước liền nói với Trương Huyền. Nghe được Tôn Ngộ Huyền thanh âm, Trương Huyền cùng mọi người khác đều quay đầu hướng về phía trước nhìn lại, xác thực liền tại phía trước bên ngoài mười mấy dặm thấy được một tòa thành trì. Trong mơ hồ nhìn thấy, tòa thành trì này tựa hồ không tính quá lớn. Nhìn thấy thành trì, đám người lập tức tới hào hứng, liền ngay cả không trung ba quan lớn đế thân ảnh cũng sẽ không tiếp tục thảo luận, chuyên tâm đuổi lên đường tới. Hơn 10 dặm đường, đám người mặc dù đi không nhanh, nhưng vẫn là rất nhanh liền đi tới dưới thành. Đi tới gần nhìn lại, tòa thành trì này xác thực không lớn, xa xa không đuổi kịp một cái huyện thành, nhưng lại so một tòa hương trấn lại lớn đến mức nhiều. Vẹn vẹn thành tường kia liền cao hơn một trượng, tiếp cận hai trượng. Độ sắp thành. Tôn Ngộ Huyền nhịn không được nói ra, tiếp lấy trên mặt của hắn liền lộ ra mê vẻ nghi hoặc. "Sư phụ, ta lão Tôn luôn cảm giác cái này độ sắp thành có chút quen thuộc nha. Tựa hồ sư phụ lão nhân gia ngài cho ta lão Tôn nói qua cái tên này." Trương Huyền cười nhìn hắn một cái, cũng chưa giải thích, chỉ là vô vô như đầu, nói, "Châu, vào thành đi." Rất nhanh, đám người giao vào thành thuế, liền tiến vào tòa này độ sắp thành nội. Hôm nay tháng giêng 15, nhưng cái này độ sắp thành nội như cũng mười phần náo nhiệt phồn hoa. Trên đường phố người đến người đi, hai bên đường phố các loại cửa hàng săn sát, các loại quán nhỏ gào to âm thanh liên tiếp. Nướng bánh lặc. Hồ lô ai, hồ lô ai. Đậu hoa a. Nhà nơi này còn có đậu hoa nha. Đi, đi qua nhìn một chút. Nghe được bên đường một chỗ mở ra thức quán nhỏ vị gào to âm thanh, Trương Huyền đột nhiên hứng thú, thế là liền nhảy xuống thanh lưu, cất bước liền đi qua. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo. Đám người một nhóm người này, có nam có nữ, còn có tiểu hài phối hợp, lập tức liền đưa tới chủ quán chú ý. Kia chủ quán là cái 40 tả hữu hán tử. Nhìn thấy Trương Huyền đám người, đội vàng liền tiến lên đón, nói: "Mấy vị gia, muốn uống đậu hoa sao? Nhà chúng ta tiểu điếm đậu hoa thế nhưng là cái này độ sóc thành nhất tuyệt. Mặt khác ngoại trừ đậu hoa bên ngoài, còn có hồ súc cay, viên thuốc canh, còn có thể hai chỗ lẫn, mấy vị gia, đến bát đậu hoa, rồi lên mấy môi hồ súc cay, hương vị kia cũng là tuyệt. Ngoài ra còn có các bên trong quả bạc ăn, phối thêm ta cái này đậu hoa ăn một lần, cái kia thoải mái nhà." Trương Huyền nhìn xem chậm rãi mà nói chủ quán, gật đầu cười, cất bước đi vào một cái bàn trống trước mặt, liền ngồi xuống. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, còn có Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ cùng Trương Huyền ngồi ở một bàn, Bạch Tuyển Tình, Dư Hồng Thượng, Lý Mộc, Lý Yến Tân chúng nữ thì ngồi xuống bên cạnh trên một cái bàn. Trương Huyền nhìn xem chủ quán, nói: "Lão bản, cho ta đến một bát ngươi mới vừa nói hai chỗ lẫn, quả vật cho ta tùy tiện đến hai loại." Trương Huyền nói xong, quay đầu trở lại nhìn về phía chúng nhân nói, các ngươi muốn ăn cái gì, liền tự mình điểm.
Vâng, sư phụ.
Vâng, lão sư. Đám người đáp ứng một tiếng, liền nhao nhao mở miệng đốt lên bữa ăn tới. Đại bộ phận đều điểm đậu hoa, dù sao người ta chính là một nhà đậu tiệm hoa, có chút đậu ngọt hoa có chút mặt đậu hoa còn có giống như Trương Huyền điểm hai chỗ lẫn. Rất nhanh, đám người điểm đậu hoa cùng cái khác ăn uống liền lần lượt đã bưng lên. Nhìn trước mắt tới lấy hồ sút cay đậu hoa, Trương Huyền khẩu bị mở rộng, lập tức liền, cu ai, một môi bỏ vào trong miệng.
Ừm.
Đừng nói, hương vị thật sự không tệ. Đã rất ít ăn Trương Huyền giờ phút này lại là rất nhanh liền đem một bát đậu hoa đã ăn xong. Bên cạnh phối hợp mấy loại ăn nhẹ, Trương Huyền cũng nếm đến, hương vị cũng rất tốt. Sư phụ, ngài nhìn xem bên cạnh. Đột nhiên Tôn Ngộ Huyền đột nhiên giật giật Trương Huyền ống tay áo, đưa tay chỉ một cái phương hướng, thấp giọng nói.
Ừm.
Trương Huyền hơi sững sờ, sau đó thuận Tôn Ngộ Huyền ngón tay phương hướng liền nhìn sang, sau đó hắn liền thấy một vị thanh niên. Chỉ gặp thanh niên kia ước chừng 17-18 tuổi, mặc một bộ thanh sam, mày kiếm mắt hổ, rất là anh tuấn, chỉ là nhìn thấy thanh niên này, Trương Huyền đạo hơi động lòng, trong cõi u minh tâm thần cũng là run sợ một hồi, đó là một loại nhân quả tương liên cảm giác. Đây là có chuyện gì? Hắn làm sao lại cùng mình có nhân quả tương liên? Sau khi nghi hoặc, Trương Huyền đã lặng yên ở giữa mở ra thiên nhãn. Thiên giới mắt, Trương Huyền liền thấy một đạo tử sắc khí vận cổ sáng thẳng ngút trời, còn có kia quanh thân lít nha lít nhít chuỗi nhân quả. Trong đó có một đầu rất thô chuỗi nhân quả kết nối hướng về phía mình, đồng thời cũng liền hướng về phía cái khác mấy cái phương hướng, mà một cái trong đó phương hướng chính là phủ Bình huyện phương hướng. Trương Huyền thuận thế nhìn lại, liền thấy đầu này chuỗi nhân quả đồng thời còn liên tiếp đến thập tam hoàng tử Trương Nhẫn, tứ công chúa Trương Giao, thất công chúa Trương Miệu trên thân. Cái này, đến lúc này, Trương Huyền chỗ nào còn đoán không được thân phận của người này a? Trương Huyền lần nữa nhìn kỹ hướng về phía thanh niên kia, nhìn xem kia mặt mày, đừng nói, thật cùng hắn có 5-6 phần tương tự. Tựa hồ cảm ứng được Trương Huyền ánh mắt, thanh niên kia ngẩng đầu nhìn tới, đang cùng Trương Huyền ánh mắt đối ở cùng nhau. Thanh niên nhìn thấy Trương Huyền khuôn mặt lúc, tựa hồ hơi sững sờ, chần chờ sát na về sau, liền thả ra trong tay thìa hướng Trương Huyền chắp tay, cười nói, bạn. Bản nhân Trương Thi gặp qua vị công tử này, ta xem công tử mười phần hiền hòa, không biết công tử xưng hô như thế nào. Thanh niên thanh âm thanh thúy êm hai, còn mang theo vài phần thượng vị giả uy nghiêm. Trương Thi. Trương Huyền sững sờ, cười cũng đáp lễ lại, nói, vần đạo đạo huyền gặp qua Trương công tử. Đạo huyền. Trương Thi khẽ giật mình, lần nữa nghi ngờ quan sát tỉ mỉ đối diện Trương Huyền một lát, tựa hồ mặt lộ vẻ mấy phần vẻ nghi hoặc, sau đó cười chắp tay đáp lễ nói, nguyên lai là đạo huyền công tử, thất kính thất kính. Đón lấy, Trương Thi tựa hồ trầm ngâm mấy giây sau, hướng về Trương Huyền lần nữa mở miệng nói, ta xem công tử hiền hòa, rất giống một vị cố nhân, không biết công tử đến từ phương nào, đạo cái họ này, bạn. Bạn ngươi còn là lần đầu tiên nghe nói, đương nhiên, như là công tử không tiện lộ ra, coi như xong. Tính tại hạ đường đột. Trương Huyền cười lắc đầu, nói, Trương Thi công tử khách khí, không có gì không tiện bần đạo đến từ Tĩnh Nam phủ Bình huyện, bần đạo cả gan hỏi một câu, không biết Trương Thi công tử đến từ phương nào. Trương Thi nghe được Trương Huyền, cười nói, đạo huyền công tử, bản người đến từ kinh thành, này phương lại là dọc đường nơi đây, nghe nói nhà này đậu tiệm hoa chính là nhất tuyệt, cho nên liền đến nếm thử, không nghĩ tới liền gặp đạo huyền công tử. Tiếp xuống, hai người lại đơn giản hàn huyên hai câu, liền riêng phần mình rời đi. Trên đường, Tôn Ngộ Huyền lần nữa tiến đến Trương Huyền bên người, nói, sư phụ, tấm kia thi hẳn là chính là bị kia. Trương sứ bá. Trương Huyền lườm Tôn Ngộ Huyền một chút, cũng không để ý tới hắn, nói, đi thôi, trước tìm khách sạn dán xếp lại.
Vâng, sư phụ.
Vâng, lão sư. Nghe được Trương Huyền phân phó, đám người lập tức nhao nhao xác nhận. Mà tại một bên khác, rời đi thanh niên vẫn chau mày.
Đạo Huyền.
Đạo Huyền.
Đạo Huyền.
Ngươi đến tuột cùng là người nào vậy? Chẳng lẽ là ta đoán sai lầm rồi sao?
Điện hạ, ngài đây là.
Chương 1043, độ sóc núi, vương gợn sóng gặp nạn. Chương 1043, độ sóc núi, vương gợn sóng gặp nạn. Điện hạ, ngài đây là.
Lúc này, đi theo Trương Thi bên người một cái lão bộ chần chờ mở miệng nói.
Trương Thi quay đầu nhìn lão bộ một chút, nói, ý đi thúc, năm đó sự tình, ngươi cũng là trải qua, ngươi xem cái kia đạo huyền công tử phải chăng? Nói đến một nửa, Trương Thi liền ngừng lại, bởi vì lời kế tiếp, hắn không cần phải nói, bên cạnh lão bộ liền trong nháy mắt sẽ ý tê. Lão bộ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó mở miệng nói, điện hạ, ngươi nói là.
Trương Thi đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, vị này đạo huyền công tử nhìn niên kỷ tại trên dưới 20 tuổi, thời gian vừa bận xứng đáng, lại thêm trên chán, xác thực cùng ngay lúc đó mẫu hậu có 7-8 phần tương tự, chỉ là.
Ý kiến thúc, ngươi nghe nói qua đạo cái họ này sao?
Lão bộc lắc đầu, thấp giọng nói, điện hạ, như vị này đạo huyền công tử thật sự là bị kia.
Kia.
Hoàng vị người cạnh tranh lại muốn nhiều một vị.
Trương Thi nghe vậy, cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói, ý kiến thúc. Dù sao ta đối vị trí kia cũng không hứng thú, lại khiến người khác đi tranh đi.
Vị này đạo huyền công tử đến từ Tĩnh Nam phủ phủ Bình huyện, chúng ta chuyến này cũng đúng lúc muốn đi Tĩnh Nam phủ, chào đón thập tam đệ về sau, liền bất thời gian đi kia phủ Bình huyện đi một chuyến đi.
Hả?
Nói đến đây, Trương Thi đột nhiên sửng sốt một chút, chần chờ một lát sau, lần nữa mở miệng nói, "Y Liệt thúc, ngươi nói thập tam đệ có thể hay không đã cùng lão nhị nhận nhau?"
Như hắn thật sự là lão nhị.
Tê.
Trương Thi đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó tiếp tục nói, "Thập tam đệ mẫu phi cùng lão nhị mẫu hậu thế, nhưng là thân tỷ muội a."
Trương Thi những lời này cũng đem người lão bộ kia giật nảy mình.
Thật lâu, lão bộ lấy lại tinh thần, trầm ngâm một lát sau, lần nữa mở miệng nói, "Điện hạ, chúng ta còn phải lại đi gặp hai."
"Ách, không, đạo huyền công tử sao?"
Trương Thi nghe vậy, Chần chờ một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói, được rồi, chúng ta còn tiếp tục đi Tĩnh Nam phủ đi. Một gian duyệt lai khách sạn trước cửa, đám người dừng bước. Sư phụ, ta đi định mấy gian khách phòng. Nói chuyện, Tiền Lập Văn đã chạy như một làn khói đi vào. Rất nhanh, Tiền Lập Văn định hiếu khách phòng ra, đón mấy người đi vào. Căn này khách sạn hoàn cảnh không tệ, chiếm diện tích cũng không nhỏ. Trương Huyền cầm đầu, đám người xuyên qua tiền viện, đi tới hậu viện. Hậu viện viện lạc cũng không nhỏ, trong viện đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy cái gì cần có đều có. Đám người thu xếp tốt gian phòng, liền một lần nữa về tới trong viện. Trong viện giải sầu khách nhân cũng không ít, những người này hoặc là đang tản bộ, hoặc là top 5 top 3, ở nơi đó náo nhiệt thảo luận cái gì. Trương Huyền đám người nhĩ lực kinh khủng bực nào, những người kia thanh âm mặc dù không lớn, cũng có một khoảng cách, nhưng bọn hắn cụ thể nói cái gì, tất cả mọi người vẫn là nghe rõ ràng. Từ Đẹp Minh, ngươi là cái này độ sóc thành thổ dân, lại nói liên quan tới độ sóc núi những truyền thuyết kia, đều là thật sao? Cùng Hoàng Minh, ngươi cũng đã nói những cái kia đều là truyền thuyết, nếu là truyền thuyết, đó là đương nhiên chính là truyền thuyết nghe nói người thế hệ trước rất nhiều người gặp qua, nhưng ta sống nhiều năm như vậy, là thật chưa thấy qua. Cùng Hoàng Minh, ta mặc dù chưa từng thấy tận mắt, nhưng ta có một người bạn, lại là thật sự rõ ràng trải qua. Cái gì? Cái gì? Ngữ Đường Minh, mau nói. Mau nói. Tốt, tốt, ta liền nói một câu. Ta người bạn kia tên là Bơ Ba, chữa gợn sóng, ước chừng 3 năm trước đây, hắn khoa cử thất bại, rời đi kinh thành, trở về Trung Nam phủ, chỉ đi ngang qua cái này độ sóc núi. Người này thao thao bất tuyệt liền nói đến hắn vị bằng hữu nào kinh lịch. Trương Huyền nghiêng dựa vào một cây trụ bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người thì đều là nghe mặt mày hớn hở. Nguyên lai, vị kia Vương Ba đi ngang qua độ sóc núi thời điểm, đi ngang qua một dòng sông. Đầu kia sông không tính lớn, rộng chừng có khoảng 3 trượng. Vương Ba thủy tính không tệ, lại thêm lúc ấy cũng là ban ngày, kia nước phi thường thanh tịnh, cơ hồ có thể nhìn thấy đáy nước hòn đá cùng cát mịn, cho nên hắn liền quyết định trực tiếp đi qua. Thế là, Vương Ba liền thoát khỏi áo ngoài, đang muốn nhảy vào trong sông, lại đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một trận nữ tử tiếng kêu cứu. Vương Ba giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy tại dòng sông thượng du, cách hắn chỉ có 2-3 trượng địa phương, đang có một vị tuổi trẻ nữ tử ở trong nước dây rùa lấy. Vương Ba giật nảy mình, vội vàng liền hướng về thượng du chạy tới, mấy bước liền đi tới nữ tử rơi xuống nước chỗ, ghé vào bên bờ liền hướng về nữ tử đưa tay ra. Nữ tử kia khoảng cách bên bờ rất gần, cho nên Vương Ba cũng không trực tiếp nhảy vào trong sông. Cô đương, nhanh, nhanh, nắm tay của ta. Đa tạ công tử. Công tử ngươi thật là một cái người tốt. Nữ tử kia nhìn thấy út sấp bên bờ Vương Ba, trong mắt trong nháy mắt liền dần hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng liền lấy tay bắt tới. Sau đó, Vương Ba liền cảm thấy mình cổ tay siết chặt, một cái 10 phần lạnh buốt đổ bật quấn quanh đến trên cổ tay của hắn, đột nhiên một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại truyền đến liền muốn đem hắn kéo nước vào bên trong. Không tốt. Vương Ba trong lòng hô to không tốt, nhưng chỗ nào còn kịp. Chỉ nghe bịch một tiếng, Vương Ba toàn bộ thân thể liền chìm vào nước sông bên trong, sau đó miệng mũi trong nháy mắt liền bị ngăn chặn, phảng phất bị người bóp lấy cổ, hoàn toàn không cách nào hô hấp. No, no. Vương Ba dùng sức giằng co, sau đó hắn cũng cảm giác được từ kia trên người nữ tử không ngừng lan tràn ra rất nhiều lạnh buốt xúc tu đồ vật, đem hắn một mực trói buộc. Không tốt. Đến lúc này, Vương Ba chỗ nào vẫn không rõ, hắn đây là gặp được quỷ gì a? Song không nghĩ tới vua ta gợn sóng cầu lấy công danh công thành, ngược lại muốn ở chỗ này luân hồi quỷ dị tà ma trong miệng ăn a. Ai? Giống. Ngay tại Vương Ba muốn nhận mệnh thời điểm, đột nhiên từ đằng xa ẩn ẩn truyền đến một tiếng hổ gầm, sau đó lại là hét lớn một tiếng truyền đến. Lớn mật tác quỷ, dám đến độ sóc núi hại người, muốn chết. Kia âm thanh hét lớn bên trong tràn đầy uy nghiêm, sau đó Vương Ba liền cảm thấy mình toàn thân buông lỏng, đồng thời hô hấp cũng thông thuận. Hô, hô. Vương Ba miệng lớn thở hổn hển, lúc này hắn cũng mở mắt, quay đầu hướng về bên cạnh xem xét. Cái này xem xét không sao, Vương Ba lập tức a. Một cú họng, chớp mắt, liền mất đi. Không biết đi qua bao lâu, Vương Ba cái này mới một lần nữa mở mắt, còn theo bản năng đưa tay vô lên lồng ngực của mình. Ở nơi đó, một trái tim ngay tại cấp tốc nhảy lên. Người hoa nhi này, thật nhỏ là gan, vẫn là cái người đọc sách. Đột nhiên bên cạnh một thanh âm ồm ồm truyền đến, chỉ là cái thanh âm kêu bên trong tràn đầy uy nghiêm. Vương Ba thật lâu mới hơi bình phục một hạ tâm tình, sau đó lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng về đối diện vị kia lộ ra một vị nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đa tạ các hạ ân cứu mạng, đua ta gợn sóng vô cùng cảm kích. Chương 1044, Quỷ đế thần đồ, Vương Ba nhập độ sóc. Chương 1044, Quỷ đế thần đồ, Vương Ba nhập độ sóc. Một lần nữa bình phục tâm tình Vương Ba, lần này mặc dù không có lần nữa ngất đi, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt đáng sợ. Chỉ gặp đối diện với hắn, đang đứng một vị sinh vật, thân cao một trượng có thừa, đầu lâu to lớn bên trên từng sợi tóc dựng thẳng lên, ngay cả tóc mai râu quai nón đồng dạng hướng về bốn phía đâm ra, tướng mạo mười phần hung ác, đỏ mặt răng nanh, tay phải cầm một thanh đồng truy, tay trái xách lấy một con áo trắng lệ quỷ. Nhưng gặp kia lệ quỷ, chiều cao 7 thước có thừa, toàn thân áo trắng, đầu có chút hướng về phía trước nghiêng, màu đen mái tóc từ trên đầu xoa xuống, dài ước chừng gần 5 thước, đem toàn bộ mặt cùng thân thể trước bộ đều che cản. Kia lệ quỷ toàn thân khí tức bốc hơi, nhưng giờ phút này lại toàn thân run rẩy, động cũng không dám động, ngoan đáng sợ. Giờ phút này, vị tiết như là hung thần ác sát sinh vật, chính cúi đầu, một đôi như là chuông đồng ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, đồng thời trên mặt còn mang theo mỉm cười. Chỉ là hắn nụ cười này so lệ quỷ còn đáng sợ hơn. Xin hỏi tôn giá là? Thật lâu, tâm tình hơi an định lại Vương Ba, cả gan cẩn thận mở miệng hỏi. Hắc hắc, ngươi nhân tộc này ba hoa, hắc hắc, lá gan quá nhỏ thế nào, không có sợ kẻ ra quần à? Vị tiết sinh vật cười hắc hắc. Ngươi nhân tộc này ba hoa,
hẳn là ngươi không phải nhân tộc. Vương Ba trong lòng lật lên thao thiên cự lãng, trong lòng càng sợ hãi. Hắn lần này không phải là vừa ra ổ sói, lại nhập hang hổ đi. Cái gì dọa nước tiểu? Ngươi mới sợ thẻ ra quần đâu. Nhưng Vương Ba vẫn là gạt ra tiểu dung, chỉ là nụ cười này muốn bao nhiêu miễn cưỡng liền có bao nhiêu miễn cưỡng. Cái kia, vị đại nhân này, không biết ngài là. Nói chuyện, Vương Ba còn ngẩng đầu nhìn thiên. Đến lúc này, hắn mới ý thức tới hiện ở nơi nào là ban ngày, đỉnh đầu trăng non lưỡi liềm treo ở trên không, đầy trời đầy sao bảy khắp toàn bộ thiên cung. Đây rõ ràng là nửa đêm a. Về phần cụ thể là giờ nào, hắn thì khó mà nói được. Nhưng ít ra cũng là hai canh ba sáng. Mà lại, đi đâu có dòng sông a? Cho nên, vừa rồi hết thảy đều là ảo giác a. Đều là con kia lệ quỷ muốn hại hắn tính mệnh a. Nghĩ tới đây, Vương Ba còn bụng trộm nhìn về phía vị kia sinh vật trong tay con kia toàn thân run rẩy lệ quỷ, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Vị kia sinh vật tựa hồ cũng không chú ý tới Vương Ba ánh mắt, mà là lần nữa bắt đầu cười hắc hắc, nói: "Bản đế chính là cái này độ sóc núi chi chủ thần đồ, ngươi nhân tộc này ba hoa, may mắn hôm nay gặp được bản đế, nếu không chỉ sợ hồn phách đều không thể tồn lưu tại thế." Độ sóc núi, thần đồ. Nghe nói như thế, Vương Ba khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nói: "Ngài, hẳn là những truyền thuyết kia đều là thật." "Cái gì truyền thuyết?" Thần đồ kinh ngạc nhìn về phía Vương Ba, lại thấy được Vương Ba toàn thân run rẩy thân thể, cùng kia ánh mắt hưng phấn. Ánh mắt này để thần đồ phi thường hoang mang, trong lòng nói chuyện, đối diện nhân tộc này không phải cái kẻ ngu à. Rõ ràng mới vừa rồi còn sợ muốn chết, giờ phút này làm sao biến thành biểu lộ như vậy? "Ngươi nhân tộc này hoa, ngươi đây là ánh mắt gì?" "Thần đồ đại nhân, hẳn là cái này độ sóc trong núi thật có kéo dài nghìn dặm cây đào sao?" Vương Ba hưng phấn mà hỏi. Thần đồ sững sờ, sau đó lắc đầu, nói: "Bản đế cái này độ sóc núi, lại gọi đào đều núi, cây đào sát thực có không ít, lớn nhất một gốc cây đào, kéo dài hơn 10 dặm đúng là có, nhưng kéo dài nghìn dặm làm sao có thể?"
"Kia thần đồ đại nhân, ngươi thật là có một cái bất lũy huynh đệ sao?" Vương Ba càng phát ra hưng phấn mà hỏi. Thần đồ kinh ngạc nhẹ gật đầu, nói: "Việc này, ngươi nhân tộc này cũng biết?"
"Tự nhiên biết."
Vương Ba điên cuồng gật đầu, sau đó tiếp lấy Liên Châu mà hỏi: "Kia thần đồ đại nhân, kia bản đảo trên cây nhưng có một con kim kê, phải chăng còn có một con ăn quỷ ác hổ, còn có một đạo quỷ môn? A, ngươi nhân tộc này hoa, ngược lại là kiến thức không tệ." Thần đồ kinh ồ lên một tiếng, nhấc gật đầu không ngừng tán thưởng nói. Nói xong lời này, thần đồ đứng người lên thân thể, trụ tay phải đồng truy, run lên tả hữu sách lấy con kia lệ quỷ, sau đó há miệng đối Vương Ba phun ra một ngụm thanh khí. Kia thanh khí rơi trên người Vương Ba, sau đó thần đồ liền nói với hắn: "Được rồi, ngươi nhân tộc này hoa, dọc theo trước mặt quan đạo tiếp tục đi lên phía trước, chớ muốn quay đầu, đi nhanh lên đi. Con đường sau đó bên trên chính là gặp lại quỷ dị, có bản đế khí tức sinh vật, bọn chúng cũng không dám tổn thương ngươi. Bản đế cũng cần phải trở về." Nói chuyện, thần đồ quay người lại liền muốn rời khỏi. "Thần đồ đại nhân chờ một chút." Vương Ba gặp đây, lập tức cao giọng hô to lên.
"Ừm, ngươi còn có chuyện gì?"
Thần đồ kinh ngạc quay lại thần tới. "Thần đồ đại nhân, tiểu tử cả gan, muốn hướng thần đồ đại nhân xách một cái thỉnh cầu nho nhỏ, không biết có thể." Vương Ba vội vàng hướng thần đồ thật sâu không người thi lễ một cái. Thần đồ khẽ nhíu mày, nói: "Thỉnh cầu gì, nói nghe một chút." "Thần đồ đại nhân, tiểu tử nghe qua hai vị đại nhân uy danh, không biết có thể đi theo đại nhân, đến cái này độ sóc trong núi nhìn qua." Vương Ba mặt mũi tràn đầy mong đợi hướng thần đồ hỏi. Thần đồ dừng lại, sau đó thoáng có chút chần chờ. "Ngươi nhân tộc này hoa hoa quả nhiên thật to gan. Phải biết, cái này độ sóc trong núi âm khí tứ ngược, quỷ khí bốc lên. Ngươi chỉ là cái người sống, nếu là liền như vậy tiến vào độ sóc núi, bị âm khí chỗ nhiễm, quỷ khí chỗ xâm, dù là chỉ có một thời ba khắc, ngươi cũng phải bệnh nặng một trận, thậm chí còn có thể có tính mệnh hai thương. Nếu như thế, ngươi còn dám đi vào sao?" Vương Ba nghe vậy đầu tiên là sắc mặt trắng nhợt, tiếp lấy chính là lần nữa bái nói: "Thần đồ đại nhân, tiểu nhân không sợ. Mong rằng đại nhân cho phép tiểu nhân đi theo đại nhân đi vào nhìn qua. Dù chết dứt khoát." "A." Thần đồ kinh ồ một tiếng, sau đó nghi ngờ hỏi: "Ngươi hoa nhi này, bản đế cái này độ sóc núi chính là quỷ vật sinh tồn chi địa, ngươi nhân tộc này vì sao đối tốt như vậy kỳ? Thậm chí còn nguyện ý mạo hiểm như vậy?" "Hồi bẩm thần đồ đại nhân, lời cổ nhân đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, tiểu tử mến đã lâu hai vị đại nhân uy danh, độ sóc trong thành đời đời truyền miệng lấy hai vị đại nhân truyền thuyết, hôm nay có thể nhìn thấy thần đồ đại nhân ở trước mặt, lại như thế nào cam tâm như thế rời đi đâu. Vạn mong đại nhân ân đồng ý." Nói đến đây, Vương Ba lần nữa hướng thần đồ không người thi lễ. Thần đồ nghe vậy, hơi chút trầm ngâm về sau, liền gật đầu, nói: "Đã như vậy, vậy ngươi liền theo bản đế đi một chuyến đi." Nói xong lời này, chỉ gặp thần đồ trong tay đồng truy vung lên, một đạo thanh quang rơi xuống, đem Vương Ba bao vây lại, sau đó đằng không bay lên, thẳng đến trong núi mà đi. "Cùng Hòa huynh, việc này làm thật?" "Tự nhiên làm thật." "Cùng Hòa huynh, không biết vị này gợn sóng huynh giờ phút này người ở chỗ nào?" "Mấy vị huynh đệ, ta kia gợn sóng huynh đệ, ngày hôm trước trở về, gặp qua phụ mẫu một mặt về sau, liền lại quay lại độ sóc núi chúng rồi." "Cái gì? Cùng Hòa huynh, cái này là ý gì? Kia gợn sóng huynh như là đã trở về, vì sao lại muốn trở về độ sóc núi đâu?" Chương 1045, Tôn Ngộ Huyền đại chiến bất lũy. Chương 1045, Tôn Ngộ Huyền đại chiến bất lũy. Theo màn đêm buông xuống, trong viện chuyện phiếm người dần dần tan đi, Trương Huyền sư đồ cũng lần lượt trở về phòng. Lúc đến canh hai tiền, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên từ trên giường bỏ lên, nhìn chung quanh một chút, liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đi vào trong viện, Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn thoáng qua sư phụ Trương Huyền gian phòng, chỉ gặp phòng cửa đóng kín, lúc này mới thở dài một hơi,
sau đó một cái bổ nhào lật ra, phá toái hư không, thẳng đến đông bắc phương hướng mà đi. Nơi đó chính là độ sóc núi phương hướng. Ai? Trong phòng, Trương Huyền thở dài một hơi, mở mắt, thiên nhãn mở ra, liền nhìn sang. Lại nói Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào, trong chớp mắt liền đi tới độ sóc núi trên không, lấy tay che nắng, cẩn thận hướng phía dưới quan sát. Cái này độ sóc quả dại nhưng mỹ vũ, liên miên đủ có mấy trăm dặm, to to nhỏ nhỏ trên trăm ngọn núi. Cư bên trong vị trí có một tòa ngọn núi cao nhất, kia ngọn núi bên trên mọc đầy cây đào, đỉnh núi bên trên có một gốc hùng vĩ nhất. Cây kia cây đào, cao tới trên trăm trượng, cành lá um tùm kéo dài như chống trời chi đóng, trên đó có một con kim kê. Kia kim kê một chân mà đứng, cao chừng ba trượng, toàn thân kim vũ, đầu đồng sắt mỏ, lông đuôi bảy màu, ngẩng đầu đỡ ngực, thật là không bị phong. Cây kia dưới có một đạo quỷ môn bên trong, âm phong trận trận, tiếng quỷ khóc âm thanh, còn có vô tận âm khí, quỷ khí không ngừng từ trong môn vân ra, hướng về cả tòa độ sóc núi tràn ngập mà đi. Quỷ kia cửa bên cạnh nằm sấp lấy một con sâu chán bạch con ngươi mãnh hổ, thân dài 6 trượng có thừa, toàn thân hoàng bạch hoa văn, cái chán một cái to lớn chữ vương chiếu sáng rạng rỡ, toàn thân đều bốc lên lấy vô tận sát khí cùng uy nghiêm. Tại mãnh hổ phía trước cách đó không xa thì đứng vững hai vị quỷ đế, đều thân cao 9 trượng có thừa, đỏ mặt răng nanh, hung ác dị thường, đều cầm trong tay đồng truy, tốc nhiên như lập. Mà tại hai quỷ đế trước người cách đó không xa, thì có một nhân tộc thanh niên ngay tại luyện kiếm pháp. Kia nhân tộc thanh niên ước chừng hơn 20 năm tuổi, thân cao 7 thước có thừa, dung mạo tuấn lãng, trong tay thì là một thanh dài hơn 3 thước kiếm gỗ đào. Không sai, cái này nhân tộc thanh niên chính là vị kia vương ba vương gợn sóng. Tại vương ba trước người cách đó không xa, thì có từng đội lệ quỷ cùng hồng y lìa đang tuần tra. Tôn Ngộ Huyền đi vào độ sóc trên núi không, một đôi hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ha ha, phía dưới thế nhưng là thần đồ bất lũy. Đột nhiên một cái rộng lớn bên trong hơi mang theo vài phần nghịch ngợm thanh âm phiêu đãng tại độ sóc trên núi không, lập tức liền kinh động đến phía dưới bảy quỷ cùng người. Bảy quỷ nhao nhao ngẩng đầu, vương ba cũng bị kinh động, đi theo ngẩng đầu lên. Chỉ là hắn vương ba tu vi vẫn là quá yếu, thấy không rõ trên bầu trời người. Người nào? Đào dưới cây thần đồ bất lũy đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung, liền thấy không trung một đóa tường vân phía trên đứng đấy cả người cao không tới 4 thước con khỉ. Kia con khỉ toàn thân khoát, đầu đội cánh phượng tử kim văn, người khoác khóa tử hoàng kim giáp, chân đạp ngẫu ti bộ bần dày, cầm trong tay như ý kim cô đồng, một đôi mắt kim quang lấp lóe chính đang nhìn trộm lấy phía dưới. Từ đâu tới con khỉ, dám nhìn trộm ta độ sóc núi? Bất lũy hét lớn một tiếng, một chân đạp đất, bụt. Một tiếng liền đằng không mà lên, bay đến Tôn Ngộ Huyền trước mặt. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền nhìn lên trước mặt cách đó không xa Bất Lũy, cười hắc hắc, nói, những là thần đồ, vẫn là Bất Lũy. Kỳ thật, Tôn Ngộ Huyền cũng không biết cái này độ sóc trong núi ở đến cùng có phải hay không thần đồ Bất Lũy, nhưng cái này không trở ngại hắn hỏi như vậy, dù sao coi như hỏi sai hắn cũng sẽ không để ý bản đế Bất Lũy, ngươi cái này còn khỉ đến tột cùng là người phương nào, vì sao biết bản đế danh hiệu? Bất Lũy sắc mặt biến rất là khó coi. Nghe được Bất Lũy một câu một cái con khỉ Tôn Ngộ Huyền sắc mặt cũng trầm xuống. Thấy cảnh này Trương Huyền, lần nữa thở dài một hơi. Tốt ngươi cái Bất Lũy, lại dám như thế nhục ta, nhìn đánh. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền vung lên như ý kim cô đồng liền thẳng đến Bất Lũy mặt đập tới. Bất Lũy thấy một lần, càng là giận dữ, lập tức giơ lên trong tay đồng truy liền nên đón tiếp lấy. Trong ngay mắt, cong. Một tiếng vang thật lớn, như ý kim cô đồng liền cùng Bất Lũy đụng vào nhau. Siêu. Một tiếng, Tôn Ngộ Huyền trực tiếp bị đẩy lùi hướng không trung ở trong, mà Bất Lũy thì trực tiếp rơi về phía mặt đất. Phanh. Một tiếng, trung điệp rơi trên mặt đất, vang lên màu nâu đen bùn đất. Thấy cảnh này, độ sóc trên núi thần đồ, vương ba cùng với hơn người quỷ đều lấy làm kinh hãi, đều khiếp sợ nhìn về phía Bất Lũy. Nhị đệ, cảm giác như thế nào? Thần đồ ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Bất Lũy nhíu mày, sau đó mở miệng tán thán nói, đại ca, ta không sao. Kia con khỉ nhìn xem tuổi tác không lớn, khí lực thật là lớn, thật mạnh tu vi. Nghe được Bất Lũy nói như vậy, thần đồ nhíu chặt hai hàng chân mày lại, vương ba cùng với hắn bảy quỷ thì là há to miệng, lại nói không bên trong bay ra Tôn Ngộ Huyền, rất nhanh liền ổn định thân hình của mình, lần nữa ha ha phá lên cười. Ha ha, thông quái, thông quái. Bất Lũy, đến chiến. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền lắc một cái thân thể, lần nữa dùng ra pháp thiên tượng địa thần thông, trong nháy mắt hóa thành mấy trượng cự viên, trong tay như ý kim cô đồng tùy theo dài ra bị lớn, chính hợp cự viên sử dụng. Chỉ gặp cự viên vung lên như ý kim cô đồng liền hướng về trên núi Bất Lũy đập xuống. Thấy cảnh này, Bất Lũy đầu tiên là lấy làm kinh hãi, tiếp lấy đồng dạng giận dữ, trực tiếp đằng không mà lên, thân thể nhoáng một cái, thân thể đột nhiên tăng lớn, cũng tương tự dài đến chừng mấy trượng chân thân, vung lên trong tay đồng truy liền nên đón tiếp lấy. Cong, cong, cong. Trong nháy mắt, như ý kim cô đồng cùng đồng truy giao kích không ngừng bên hai, một con cự viên cùng một tôn cao giai quỷ đế liền đứng ở một chỗ. Độ sóc trong thành, vẫn trong phòng Trương Huyền thấy cảnh này, từ trên giường nhảy xuống mặt đất, sau đó một bước phóng ra, liền đi tới độ sóc núi trên không trung, cúi đầu quan sát phía dưới hết thảy. Trương Huyền nhịn không được thở dài một hơi, lẩm bẩm, cái này độ sóc núi có tác dụng lớn, không thể có tổn hại. Nói đến đây, chỉ gặp Trương Huyền vung lên phát trận, một vệt kim quang bay ra, trực tiếp liền bao phủ tại toàn bộ độ sóc núi mặt ngoài, đem trọn phiến độ sóc núi đều bảo vệ. Đây hết thảy liền phát sinh ở Tôn Ngộ Huyền, vương ba cùng thần đồ Bất Lũy chờ bảy quỷ mỹ mắt dưới mặt đất, đáng tiếc không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Làm tốt đây hết thảy, Trương Huyền liền trực tiếp quanh chân ở trên không bên trong, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không còn quan tâm phía dưới chiến trường. Ha ha, thông quái, thông quái, cao giai quỷ đế, Bất Lũy, ngươi rất không tệ, lại đến, lại đến. Tôn Ngộ Huyền càng đánh càng hăng, như ý kim cô đồng trên dưới tung bay, đem Bất Lũy liền vây ở mình bóng gậy bên trong. Vất Lũy cũng không thấy chút nào yếu thế, kia đồng truy đồng dạng bị hắn múa hổ hổ sinh phong, từng truy một đánh tới hướng Tôn Ngộ Huyền các vị trí cơ thể. Một khỉ một quỷ, hai người nhưng nói là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Một trận chiến này, trong chớp mắt chính là mấy trăm hiệp đi qua, đáng tiếc, hai người vẫn là bất phân thắng bại. Vất Lũy là càng đánh càng kinh hãi, cái này con khỉ đến cùng là nơi nào xuất hiện? Như thế nào lợi hại như vậy? Chương 1046, Tôn Ngộ Huyền giã vọng chương 1046, Tôn Ngộ Huyền giã vọng trận này yêu chiến, một vị kim đan kỳ tu sĩ cùng một tôn cao giai quỷ đế đấu cái thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang, tán giật uy năng khuấy động hư không chấn động, vang, rung động. Cũng may mắn được Trương Huyền sớm bày ra thủ đoạn, nếu không, cái này độ sóc núi không phải bị đại nạn không thể. Chỉ là đây hết thảy, tất cả mọi người chưa từng chú ý tới. Tôn Ngộ Huyền dù sao mới vừa vặn đột phá kim đan kỳ, kim đan còn chưa hoàn thành nhất chuyển, căn cơ cũng chưa vững chắc, cũng may mắn được hắn chính là trời sinh chiến thần, lúc này mới cùng cao giai quỷ đế bất lũy trên cái lực lượng ngang nhau. Nhưng cái này một lúc sau, Tôn Ngộ Huyền lập tức liền phát giác được cố hết sức. Tôn Ngộ Huyền là hiếu chiến, nhưng không phải ngốc, cái này đối diện bất lũy chính là một vị cao giai quỷ đế, đồng dạng cũng là một vị chiến thần cấp nhân vật. Lúc này, không trung trăng tròn đã hướng về phương tây chết đi, ước chừng đã đến canh bốn sáng. Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, vung lên như ý kim cô đồng lần nữa hướng bất lũy đập tới. Bất lũy cũng không hoảng hốt, đội vàng nâng truy đón lấy. Cong, một thanh âm vang lên, đồng truy lần nữa giao kích cùng một chỗ. Siêu, một tiếng, Tôn Ngộ Huyền liền dựa thế bay ra ngoài, trong nháy mắt biến mất ở phía xa. Ha ha, thần đồ, bất lũy, hôm nay ta lão tôn có chút mệt mỏi, ngày mai lại đến đấu qua. Đợi thanh âm biến mất, Tôn Ngộ Huyền từ lâu không thấy bóng dáng. Vất Lũy bất đắc dĩ đành phải trở xuống mặt đất, cất bước đi tới đảo dưới cây, đi vào thần đồ trước mặt. Hai vị quỷ đế nhìn nhau, song phương trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Đêm nay, cái này đều là chuyện gì con a? Đột nhiên liền đến một cái con khỉ, lại chiến một trận, sau đó lại như thế qua loa kết thúc. Nhị đệ, ngươi có thể nhìn ra con khỉ lai lịch? Thần đồ mở miệng hỏi. Vất Lũy lắc đầu, nói, lại ca, kia con khỉ tu vi không bằng ta, bất quá kia chiến lực lại là không thể khinh thường, chính là trời sinh đấu chiến chi tài, mà lại tuổi tác cực nhỏ. Chỉ sợ tiếp qua mấy năm, huynh đệ chúng ta liền chưa chắc là đối thủ của hắn. Thần đồ nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, kia con khỉ trên thân cũng vô ác nghiệp, cũng không có thể hạ sát thủ, nhị đệ, như hắn ngày mai thật lại đến, để vi minh chiếu của hắn. Tốt. Vất Lũy tử không gì không thể, gật đầu liền đáp ứng xuống. Tôn Ngộ Huyền trở xuống khách sạn trong sân, nhìn chung quanh một chút, hiển nhiên không người, lại liếc qua sư phụ Trương Huyền cửa phòng, nhìn thấy Trương Huyền cửa phòng vẫn đóng, hắn lúc này mới thở dài một hơi, liền muốn cất bước trở về phòng. Két. Chỉ nghe được một tiếng cửa phòng mở, Trương Huyền cửa phòng liền mở ra. Nhìn thấy kia mở rộng cửa phòng, Tôn Ngộ Huyền dọa đến một cái bổ nhào nhảy lên liền muốn chạy trốn. Trở về, chỉ nghe được một đạo thần âm vang lên, sau đó vừa mới bay lên đến không trung Tôn Ngộ Huyền liền bị một tiếng ngã ầm ầm xuống, chính đệm đến trên mặt đất. Lúc này, không bên trong một cái kim quang chói mắt bàn tay chậm rãi tiêu tán. Con khỉ ngang ngược tiến đến, vừa mới dây rủa lấy đứng dậy Tôn Ngộ Huyền, đủ rũ túi đầu cất bước đi vào. Sư phụ, Tôn Ngộ Huyền phịch một tiếng quỳ xuống đất, túi đầu không dám. Hừ, Trương Huyền lạnh hừ một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đứng lên đi. Cái này khuya khoắt, ngươi không ngủ được, vừa rồi đi làm cái gì? Sư phụ, đệ tử chỗ nào cũng không có. Tôn Ngộ Huyền vừa muốn nói láo, liền thấy Trương Huyền kia ánh mắt nghiêm nghị, lập tức liền sợ. Sư phụ, đệ tử nhất thời ngửa tay, liền đi một chuyến kia độ sóc núi. Trước kia từng nghe sư phụ nói qua độ sóc núi cùng thần đồ bất lũy sự tình, đồ nhi nhất thời hiếu kỳ, liền đi qua nhìn nhìn. Trương Huyền nghe vậy, vung lên phất trần, cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng nói, sau đó, ngươi cái này còn khỉ ngang ngược lại cùng người nhà đánh một trận, còn đánh thua. Nghe được Trương Huyền lời này, Tôn Ngộ Huyền lập tức liền gấp. Sư phụ, ta lão tôn không có thua. Sư phụ nếu không tin, ta lão tôn cái này liền lại đi cùng hắn đánh một trận. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, quay người liền muốn chạy ra đi. Ngươi trở lại cho ta. Vừa mới phải hướng bên ngoài chạy, Tôn Ngộ Huyền nghe được Trương Huyền thanh âm, đành phải dừng bước, chê cười quay đầu lại tới. Sư phụ, kia thần đô bất lũy quả nhiên lợi hại, ta lão tôn xác thực không phải là đối thủ. Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền nhận sợ dáng vẻ, Trương Huyền trong lòng là có chút dở khóc dở cười, khó được cái này con khỉ tại ngoài miệng thừa nhận đánh không lại người khác. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược. Cái này mới vừa vặn đột phá kim đăng kỳ, cũng có chút không coi ai ra gì, cần biết người bên trong có người, thiên ngoại hữu thiên, sau này không được khinh thị người khác, nếu không tương lai tất thiệt tỏi lớn. Đi, nhanh đi về đi. Nói xong, Trương Huyền khoát tay áo, ra hiệu hắn rời đi. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, lúc này mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lần nữa hướng Trương Huyền thi lễ một cái, sau đó liền cất bước rời đi gian phòng này. Trở lại gian phòng của mình, Tôn Ngộ Huyền nhịn không được xoa xoa trán của mình, thật sự là vừa rồi áp lực quá lớn. Cho dù hắn đã đột phá đến kim đăng kỳ, bây giờ đã cùng sư phụ cùng một cảnh giới, nhưng tại đối mặt sư phụ thời điểm, hắn vẫn có thể mơ hồ cảm thấy kia ngập trời uy thế, cũng không cùng trước kia có khác nhau chút nào. Sư phụ hắn lời mới vừa nói bên trong đến tột cùng là có ý gì đâu? Gian phòng cách vách bên trong, Trương Huyền nhìn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Tôn Ngộ Huyền một chút, sau đó lại quay đầu nhìn về phía độ sóc núi phương hướng. Nói thật, Trương Huyền cũng không nghĩ tới này phương thế giới thật sự có một tòa độ sóc núi, mà lại trong núi thật có thần đồ bất lũy hai vị quỷ đế. Ở kiếp trước trong truyền thuyết, thần đồ bất lũy cơ hồ xem như hoa hạ sớm nhất môn thần. Cổ đại hoa hạ bách tính sẽ ở ăn tết thời điểm, tại ngoài cửa lớn phủ lên hai khối bùa đảo, cũng tại bùa đảo chi bên trên viết bên trên thần đồ, vất lũy hai cái danh tự, về sau lại vẽ hai thần chi đồ, thiếp trên cửa. Trong truyền thuyết, trong Đông Hải có một tòa độ sóc núi,
cũng gọi đào đều núi, trên núi có một gốc to lớn cây đào, bản khuất liên miên 3000 dặm. Trên cây có một con kim kê, dưới cây có hai thần, chính là thần đồ, Vất Lũy. Hai thần thủ chấp vi tác, đội bắt làm ác chi quỷ lấy tự mãnh hổ. Mặt khác, mỗi đêm, đợi sáng sớm thời điểm, trên cây chi kim kê liền sẽ ngựa thiên minh gọi, tiếp lấy thiên hạ tất cả gà trống đều sẽ cùng theo kêu to. Hồi ức xong kiếp trước liên quan tới thần đồ Vất Lũy truyền thuyết, Trương Huyền trong lòng chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, thế giới này cùng kiếp trước thế giới đến tột cùng có không liên quan đâu. Tiếp xuống mấy ngày, mỗi ngày ban đêm, Thôn Ngộ Huyền đều sẽ trộm lén đi ra ngoài, cùng thần đô Bất Lũy quyết đấu, bất quá ước chừng đều là tranh đấu một hai canh giờ liền trở lại. Trải qua mấy ngày nay chiến đấu, Thôn Ngộ Huyền kinh nghiệm chiến đấu nhanh chóng tăng lên, mà hắn kim đan kỳ tu vi cũng triệt để vững chắc. Trải qua mấy ngày nay, Thôn Ngộ Huyền trang rốt cuộc biết một sự kiện. Đó chính là hắn mỗi ngày đi độ sóc núi thời điểm, sư phụ của hắn Trương Huyền đều trên đỉnh đầu của hắn. Cái này khiến Thôn Ngộ Huyền không còn gì để nói, bất quá, hắn cũng không dám điểm phá, chỉ có thể làm không biết. Càng về sau, Tiền Lập Văn, Tiền Côn đám người cũng phát hiện Tôn Ngộ Huyền dị thường, thế là chương 1047, Thiên sư đích thân tới độ sóc núi chương 1047, Thiên sư đích thân tới độ sóc núi rất nhanh, ngoại trừ ba nhỏ bên ngoài, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyệt Tình, Lý Mục, Lý Yến Tân mấy người ban đêm đều đi theo Tôn Ngộ Huyền đi độ sóc núi. Tôn Ngộ Huyền một người đối phó thân đồ, Vất Lũy một cái trong đó, còn lại đám người đối phó một cái khác. Vương Ba, Bảy Quỷ, còn có trên cây con kia kim kê cùng một chỗ vây xem, đường ăn dưa của chúng. Sở dĩ sẽ như thế, cũng là thần đồ Bất Lũy xác nhận Tôn Ngộ Huyền đám người đối bọn hắn không có ác ý, mà lại bọn hắn cũng phát giác được trên thân mọi người không có ác nghiệp. Thế là mỗi ngày trong đêm, độ sóc trong núi đều là phi thường náo nhiệt, phích lịch bang lang không ngừng, các loại quang hoa lấp lóe. Bất quá bọn hắn cũng không biết, mỗi ngày ban đêm tại bọn hắn trên không đều nổi lơ lửng một đóa tường vân, kia tường vân phía trên một đầu thanh lưu nâng Trương Huyền túi người nhìn xuống phía dưới. Mấy ngày nay có thần đồ Bất Lũy hai vị này cao giai quỷ đế đương bồi luyện, Tôn Ngộ Huyền đám người kỹ xảo chiến đấu đều có tăng lên rất nhiều, nhất là Tôn Ngộ Huyền, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng ba người bọn hắn đều là vừa vặn đột phá, nhờ vào đó cũng triệt để vững chắc tu vi của mình, trong đó Tôn Ngộ Huyền cũng rốt cục hoàn thành kim đan nhất chuyển. Muốn hỏi Tôn Ngộ Huyền kim đan nhất chuyển đến tột cùng có cảm giác gì, Tôn Ngộ Huyền chỉ có thể nói không có cảm giác gì, chỉ là mình gần nhất hỏa khí càng thịnh vượng, chiến đấu dục vọng cũng càng vượng. Mấy ngày trước đây, vô luận là đối mặt thân đồ, vẫn là Bất Lũy, 2-300 cái hiệp qua đi, hắn đều sẽ cảm thấy một chút phí sức, mà bây giờ, hắn đều có thể kiên trì đến 5-600, thậm chí 7-800 hiệp. Một ngày này, khi mọi người đại chiến đến canh 4 sáng về sau, đột nhiên không trung truyền đến một trận thở dài âm thanh. Ai? Một tiếng này thở dài âm thanh, đem phía dưới đám người giật nảy mình. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một đóa tường vân phiêu nhiên mà xuống, kia tường vân phía trên đứng đấy một đầu thanh lưu, thanh lưu trên lưng ngồi một người, đầu đội chín lương đạo quan, người khoác bát quái màu trắng đạo bảo, cầm trong tay phất trần, trên mặt mang một phần khoan thai chi sắc. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người xem xét, lấy làm kinh hãi, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Nói nhảm, bọn hắn lại không phải người ngu. Bọn hắn làm sao có thể không biết mình bọn người mấy ngày nay tất cả động tác đều từ đầu đến cuối ở vào sư phụ Trương Huyền ánh mắt phía dưới. Chỉ là đám người không hiểu là, vì sao mấy ngày trước đây, sư phụ Trương Huyền đều chưa từng lộ diện, ngày hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, Tôn Ngộ Huyền vội vàng mang theo các sư đệ sư muội nhìn trời mà bái. Đồ nhi bái kiến sư phụ, lão sư. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn bọn người cái này túi đầu không sao, thế nhưng là đem thần đồ, Vất Lũy đám người giật nảy mình. Thần đồ Vất Lũy sắc mặt cảnh giác nhìn về phía dần dần rơi xuống trước mặt bọn hắn Trương Huyền, mở miệng nói, nguyên lai các hạ chính là sư phụ của bọn hắn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo đạo môn Trương Huyền gặp qua thần đồ, Vất Lũy hai vị quỷ đế đại nhân. Thanh lưu phía trên, Trương Huyền vung lên phất trần, miệng tụng đạo hiệu, hướng về hai vị quỷ đế có chút thi lễ một cái. Cũng không từ Trương Huyền trên thân cảm ứng được gì, thần đồ, Vất Lũy hai người liếc nhau, sau đó cùng nhau hướng về Trương Huyền chắp tay, nói, độ sóc sơn thần đồ, Vất Lũy, gặp qua Trương tiên sinh. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền đã mang theo Tiền Lập Văn, Tiền Côn đám người đi tới Trương Huyền trước mặt. Sư phụ, lão nhân gia ngài làm sao đột nhiên tới? Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, liền tiến tới thanh lưu trước mặt, ngẩng đầu hướng về Trương Huyền hỏi. Ba. Một tiếng, một thanh thức liền chính chính đập vào Tôn Ngộ Huyền trên đầu, sau đó thức thu hồi, một lần nữa hóa thành phát trận. Ôi sư phụ, ngài lại đánh ta! Tôn Ngộ Huyền một thanh liền bưng kín cái chán, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía đối diện thần đồ, Vất Lũy. Hai vị quỷ đế đại nhân khách khí. Nói chuyện, Trương Huyền lại quay đầu ra vẻ nhìn chung quanh thái độ, sau đó một lần nữa quay đầu trở lại đến, nói, hai vị quỷ đế đại nhân, cái này độ sóc núi thế nhưng là nơi tốt ta. Chỉ là âm khí quá nặng, nếu không phải hai vị quỷ đế đại nhân tự mình toa chấn, chỉ sợ cái này phương viên mấy trăm dặm đều sẽ thành quỷ vực a. Trương Huyền cái này vừa nói, để đối diện thần đồ, Vất Lũy trong lòng hai người đều là siết chặt. Thần đồ, Vất Lũy cũng không sợ Tôn Ngộ Huyền đám người, bởi vì trải qua những ngày này hữu hảo luận bàn, hai người bọn họ đối Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người thực lực sớm đã phi thường rõ ràng. Tôn Ngộ Huyền thực lực so huynh đệ bọn họ hơi yếu, mà Tiền Lập Văn bọn người thì phải yếu hơn càng nhiều, coi như liên thủ cũng hoàn toàn không phải bọn hắn một người trong đó chi địch. Cho nên, tại thần đồ, Vất Lũy xem ra, coi như Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn bọn người thật muốn động cái gì ý đồ xấu, huynh đệ bọn họ cũng là một điểm không sợ, nhưng vị này hôm nay vừa lộ diện Trương Huyền lại khác biệt. Dù sao Tôn Ngộ Huyền thực lực cũng liền so huynh đệ bọn họ hơi yếu một ít, mà càng đáng sợ chính là hắn tốc độ phát triển.
Từ ngày đầu tiên 2-300 cái hiệp, đã kiên trì cho tới bây giờ 7-800 cái hiệp, thực lực này tăng lên tốc độ thật sự là quá dọa người. Mà có thể dạy dỗ dạng này đồ đệ, kia sư phụ của hắn lại sẽ là dạng gì nhân vật đâu? Chẳng lẽ là đỉnh phong võ đế sao? Chí ít cũng là không yếu hơn bọn họ huynh đệ cao dài võ đế đi. Mà càng làm bọn hắn hơn kiên kỵ lại là, đương Trương Huyền đi vào trước mặt bọn hắn về sau, huynh đệ bọn họ phát hiện căn bản là không có cách khám phá hư thật của đối phương. Thật chẳng lẽ là đỉnh phong võ đế sao? Thần Đồ, Vất Lũy trong lòng hai người rời sông lớp biển, kinh nghi bất định. Cố gắng ổn định quyết tâm thần, Thần Đồ vội vàng hướng trước bước ra hai bước, lần nữa hướng về Trương Huyền vừa chắc tay, nói: "Trương tiên sinh quá khen, chúng ta huynh đệ không nguyện ý nhìn thấy sinh linh nhận âm khí ăn mòn, vì vậy mới tại quỷ này cửa trước mặt tòa trấn, ngăn cản âm khí tràn ra độ sóc núi bên ngoài." Trương Huyền gật đầu cười, sau đó mở miệng nói: "Hai vị quỷ đế đại nhân đại nghĩa, tòa trấn độ sóc núi, che chở một phương bách tính, quả thật đại công đức sự tình. Bất quá, vân đạo cả gan, xin hỏi hai vị tương lai có tính toán gì không?" Trương Huyền cái này vừa nói, Thần Đồ, Ướt Lũy càng thêm cuốn hoặc. Bọn hắn hoàn toàn không biết vị này Trương Huyền nói lời này đến cùng là dụng ý gì. Ướt Lũy hướng Trương Huyền chắp tay, nghi ngờ mở miệng nói: "Không biết tiên sinh đến tuột cùng là ý gì?" Trương Huyền vung lên phát trần, cười nói: "Cái này độ sóc trên núi tòa kia quỷ môn đã không biết tồn tại bao nhiêu năm, ngày ngày có âm khí tuôn ra, cái này độ sóc núi sớm đã hóa thành một tòa âm sơn, cái này âm sơn bản thân liền không làm tồn tại ở nhân gian, nếu không, lâu sau tất thành tai họa. Như vậy, không biết tiên sinh có gì chỉ giáo?" Thần Đồ mở miệng hỏi. Trương Huyền đưa tay hướng về hư không vạch một cái, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, một cánh cửa liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cánh cửa kia về sau âm khí tứ ngược, quỷ khí lan lộn, thấu qua môn hộ ẩn ẩn còn có tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra. Nhìn thấy cái kia môn hộ, Thần Đồ, Ướt Lũy đồng thời mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn thân là quỷ đế, lại ngày ngày trấn thủ tại quỷ môn trước mặt, làm sao không biết cánh cửa này về sau đến tuột cùng là bực nào sinh vật? "Tiên sinh, đây là..." Chương 1048, Thần Đồ Ướt Lũy nhị đế trở về chương 1048, Thần Đồ Ướt Lũy nhị đế trở về chương Huyền mỉm cười, cũng không trả lời Thần Đồ Ướt Lũy vấn đề, mà là quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói: "Ngộ Huyền, ngươi mang hai vị quỷ đế đi địa phủ du lãm một phen đi." "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, việc này hắn vui vẻ làm a. Hắn thích nhất nhìn những người khác kia một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ á. Trong ngay mắt, hắn liền nghĩ tới mấy lần trước kinh lịch nghĩ tới đây, hắn liền cười hắc hắc, sau đó quay đầu nhìn về phía Thần Đồ, Ướt Lũy nói: "Hai vị, hắc hắc thế nào, dám không dám tiến vào nhìn qua?" Cái này, Thần Đồ Ướt Lũy nơi nào thấy qua tràng diện như vậy, nhất thời đều ngây ngẩn cả người, bị choáng váng. Ướt Lũy rất nhanh kịp phản ứng, nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, chừng hai mắt nói: "Ai không dám vào, chẳng lẽ huynh đệ của ta còn sợ các ngươi ám toán không thành?" Lúc này, một bên Vương Ba đi tới, hướng về Thần Đồ, Ướt Lũy không người bài nói: "Đại sư phụ, nhị sư phụ, tuyệt đối không thể a. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không." Bọn hắn, nguyên lai, Vương Ba vậy mà bái Thần Đồ, Ướt Lũy vi sư. Vương Ba cái này một khuyên, bầy quỷ cũng nhao nhao khuyên: "Đại nhân, tuyệt đối không thể a. Đại nhân, không được mạo hiểm a." Bắt đầu trên là thuyết phục, rất nhanh liền trở nên quần tình xúc động phẫn nộ. "Đại nhân, những người này giáp tâm hại người, đại nhân lên tiếng đi, đợi chúng ta đem bọn hắn bắt giữ, dám mưu hại đại nhân." "Đại nhân, ngài hạ mệnh lệnh đi." "Giết bọn hắn, giết bọn hắn, giết bọn hắn." Trong nháy mắt, chúng lệ quỷ cùng Hồng Y Liễu lệ quỷ nhao nhao hành động, đem mọi người liền vây lại, tựa hồ chỉ cần Thần Đồ, Ướt Lũy hai vị quỷ đế ra lệnh một tiếng, bọn chúng liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem mọi người bắt giữ. Thấy cảnh này, Trương Huyền cười nhìn về phía Thần Đồ, Ướt Lũy nói: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, làm sao? Hai vị quỷ đế đại nhân hoài nghi bần đạo dụng tâm." Ướt Lũy nghe vậy giận dữ, há miệng muốn mắng to, nhưng bị một bên Thần Đồ ngăn cản. Thần Đồ nhìn về phía Trương Huyền, nói: "Đã Trương Huyền tiên sinh mời, kia minh đệ của ta liền cung kính không bằng tuân mệnh." Nói chuyện, Thần Đồ nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói: "Như thế vậy làm phiền Tôn thiếu gia dẫn đường." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói: "Dễ nói, dễ nói. Thần Đồ, Ướt Lũy, các ngươi vô thượng cơ duyên đến theo ta lão Tôn vào đi." Nói xong lời này, Tôn Ngộ Huyền một bước phóng ra, siêu, một chút liền chui vào môn hộ ở trong. Thần Đồ, Ướt Lũy liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cất bước chính muốn đi vào, liền nghe đến bên cạnh Vương Ba mở miệng lần nữa: "Đại sư phụ, nhị sư phụ, còn xin mang theo đệ tử cũng cùng nhau đi vào đi." Thần Đồ quay người nhìn một chút Vương Ba, nhìn thấy Vương Ba trong mắt lo lắng, cười lắc đầu, nói: "Gợn sóng, cánh cửa kia về sau, âm khí, quỷ khí quá mức nồng đậm, xem xét liền biết là một chỗ quỷ vực thế giới, ngươi tu vi còn yếu, còn chịu không nổi như vậy hoàn cảnh, liền ở lại bên ngoài đi." Nghe được Thần Đồ lời này, Vương Ba lúc này mới từ bỏ dự định, sau đó nói: "Kia, đại sư phụ, nhị sư phụ, các ngươi cẩn thận." Thần Đồ nói xong lời này, lại quay đầu nhìn một chút chung quanh bầy quỷ, nói: "Các ngươi cũng đều chờ ở bên ngoài, chúng ta đi một lát sẽ trở lại." "Rõ." Bầy quỷ bất đắc dĩ, chỉ đến đáp ứng. Gặp đây, Thần Đồ, Ướt Lũy không do dự nữa, trực tiếp cất bước, đồng dạng tiến vào cánh cửa kia bên trong. Theo ba người tiến vào, cánh cửa kia đột nhiên một trận lấp lóe, liền hư không tiêu thất tung tích. Bầy quỷ thấy cảnh này, lập tức liền nổ, nhao nhao xuất ra binh khí liền hướng về đám người bây quanh. "Lớn mật, thật can đảm. Các ngươi quả nhiên không có ý tốt. Các huynh đệ, đem bọn hắn bắt lại." Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng đám người thấy thế, cùng nhao nhao rút ra binh khí của mình. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng, đúng vào lúc này, Trương Huyền lần nữa vung lên phát trận, một vệt kim quang rơi xuống, trực tiếp liền đem bảy quỷ cùng Vương Ba đều giam cầm tại nơi đó. phúc sinh vô lượng thiên tôn, các vị không cần khẩn trương, bần đạo cũng vô ác ý, cũng không ám toán hai vị vị đế, ít khi một lát sau, bọn hắn liền có thể trở về.
Ngươi
nhân tộc này hảo hảo âm hiểm, chúng ta không tin được các ngươi.
Nhân tộc, nếu là chúng ta đại nhân về không đến, chúng ta chính là làm quỷ đều sẽ không bỏ qua các ngươi.
Nghe được câu này, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía cái này Hồng Y Lệ Quỷ, thầm nghĩ trong lòng, ngươi không đã sớm thành quỷ sao? Nhanh chóng thả chúng ta đại nhân trở về, nếu không, nhanh lên thả lại chúng ta đại nhân, các ngươi. Trương Huyền giải thích cũng không đưa đến cái tác dụng gì, bầy quỷ kêu gào ngược lại càng thêm lớn tiếng. Nếu không phải thân hình của bọn hắn đều bị một cỗ lực lượng vô danh cho cầm cố lại không thể động đậy chút nào, nếu không, chỉ sợ bọn họ liền đã độc thủ. Chỉ là, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Chỉ gặp Trương Huyền đưa tay hướng về bầy quỷ một chỉ, nói, dừng âm thanh. Bởi vì cái gọi là nói ra mà phát theo, nhưng gặp một đạo quang mang lấp lóe, bầy quỷ lập tức yên tĩnh trở lại. Bầy quỷ trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì bọn hắn không nói nổi một lời nào. Ước chừng nửa canh giờ sau, oeng, một tiếng, một cánh cửa xuất hiện lần nữa, ngay sau đó Tôn Ngộ Huyền đi đầu, Thần Đồ, Vất Lý hai vị quỷ đế ở phía sau, ba người theo thứ tự từ môn hộ ở trong đi ra. Sau khi rơi xuống đất, Tôn Ngộ Huyền là một mặt ý cười, mà Thần Đồ, Vất Lý hai vị quỷ đế thì là một mặt chấn kinh cùng ngốc trệ, toàn thân quỷ thể đều đang không ngừng bốc lên, tỏ rõ lấy hai quỷ đế tâm tình vào giờ khắc này. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, hai vị quỷ đế đại nhân, chuyến này du lãm như thế nào? Một đạo giọng lớn thần âm vang lên, gọi trở về Thần Đồ, Vất Lý thần trí. Hai vị quỷ đế lấy lại tinh thần, quay người mặt hướng Trương Huyền, bịch. Một tiếng, cùng nhau té quỵ trên đất. Tiểu quỷ Thần Đồ, Vất Lý, bái kiến thiên sư. Một màn này, trực tiếp đem ở đây vương ba cùng bảy quỷ đều cho sợ choáng váng. Đại sư phụ, nhị sư phụ, các ngươi.
Đại nhân, các ngươi đây là.
Đại nhân. Vương ba cùng bảy quỷ cũng không ý thức được bọn hắn đã có thể mở miệng, vương ba càng là trực tiếp chạy tới Thần Đồ, Vất Lý hai người bên cạnh. Cảm nhận được vương ba đi vào bên người, Thần Đồ, Vất Lý bị giật nảy mình. Theo bản năng, Vất Lý trực tiếp đưa tay cũng đem vương ba dắt té quỵ trên đất. Địa phủ đi một lượng, thời khắc này Thần Đồ, Vất Lý cả tam quan đều bị chấn bể, bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn đến tột cùng là một vị như thế nào sinh vật. Trong mơ hồ, bọn hắn có một loại cảm giác, có lẽ liền xem như trong truyền thuyết võ hoàng, quỷ hoàng chờ hoàng cấp cao thủ, đều chưa hẳn là đối mặt vị này đối thủ. Địa phủ, từng cái tràn đầy chuẩn mực cùng hoàn mỹ quy tắc không gian, vậy mà giải quyết nhân gian vạn linh sinh vòng lặp vô hạn. Đây là bọn hắn tại hôm nay trước đó hoàn toàn không dám tưởng tượng. Địa phủ chi chủ, Đạo môn chi chủ, Chư thần chi chủ, vị này đến tuột cùng là cái vĩ đại bực nào sinh vật đâu? Chương 1049, độ sóc trong núi bí mật. Chương 1049, độ sóc trong núi bí mật. Thần Đồ, Vất Lý ở đâu? Tiểu quỷ tại. Xác mệnh, độ sóc sơn Thần Đồ, Vất Lý mấy ngàn năm qua tọa trấn đảo Điều Phong, thủ quỷ môn, bắt ác quỷ, hộ ngàn vạn bách tính, công đức rộng rãi, khí vận thông thiên, nay đặc biệt ra phong vì địa phủ ngũ phương quỷ đế chi phương đông quỷ đế, trấn thủ địa phủ đông bộ, vị tổng tam phẩm thần vị. Người thân quá thay. Theo giọng lớn thần âm rơi xuống, giữa thiên địa lần nữa ầm vang nổ vang. Tiếng sấm rền rĩ, điện long lánh, mây đen bốn hợp, cuồng phong gào thét, trong chốc lát mưa to mưa như chút nước mà xuống. Còn có vô tận huyền hoàng chi khí đồng dạng chút xuống, đem Thần Đồ, Vất Lý bao khỏa trong đó. Hai đạo kim quang từ phương nam phá toái hư không cũng thẳng tắp rơi xuống, chui vào Thần Đồ, Vất Lý thể nội. Vô tận uy thế, lấy độ sóc núi làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, trong khoảnh khắc liền dọc theo đi hơn trăm dặm. Một màn này, đem vương ba cùng bảy quỷ đều sợ ngây người, kia uy thế phía dưới đều sủi lơ trên mặt đất, nhất là bảy quỷ, dù sao Trương Huyền sắc phong chính là địa phủ quỷ đế, chính là tiết chế thiên hạ bảy quỷ thần bị. Quỷ môn cái khắc con kia sâu chán bạch con người mãnh hổ giờ phút này đã sợ đến toàn thân run lẩy bẩy, nằm sấp dưới đất, dùng một đôi chân trước đem đầu hổ một mực che lại. Mà cây đào bên trên con kia kim kê cũng không tốt hơn chỗ nào, giờ phút này nơi nào còn có kim kê độc lập lạnh nhạt, trốn ở cành lá ở giữa, đầu gà đã giấu vào cánh ở trong. Sau một hồi lâu, uy thế dần dần tan đi, nguyên địa hiện ra hai tôn địa phủ cao dài thần chỉ. Hai vị quỷ đế đều đầu đội miện lưu quan, người khoác màu xanh đế hoàng bào, lưng đeo trường kiếm, một tay chấp đồng truy, một tay chấp vi tác, đỉnh đầu thì là một cái thần đạo kim ấn quay tròn xoay tròn lấy, cũng lóe ra chói mắt kỳ quang. Tiểu thần Thần Đồ, Vất Lý, tham kiến thượng thần, khấu tạ thượng thần thiên ân. Dần dần tỉnh táo lại Thần Đồ, Vất Lý lập tức lần nữa quỳ rạp xuống đất, hướng về Trương Huyền đại lễ tham viếng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hai vị quỷ đế, miễn lễ đi. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, vung lên phất trần, một đạo nhu hòa lực lượng liền đem Thần Đồ, Vất Lý cho nâng đỡ lên. Lúc này, vương ba đầu tiên phản ứng lại, mặc dù hắn vẫn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, cái gì gọi là phương đông quỷ đế, hai vị sư phụ vì sao muốn tự xưng tiểu thần, lại vì sao hướng về thánh lưu phía trên thanh niên đại lễ tham viếng, nhưng hắn cũng biết vừa mới xảy ra thiên đại hảo sự, cho nên vương ba cũng quỳ xuống theo, hướng về Trương Huyền đại lễ tham viếng. Vương ba phen này động tác lập tức cũng đánh thức những người khác, đông đảo lệ quỷ cùng Hồng Y Lệ lệ quỷ cũng nhao nhao quỳ xuống, quỷ cửa bên cạnh mãnh hổ cùng mới vừa từ trên cây bay xuống kim kê cũng đều hướng về Trương Huyền bái ngã trên mặt đất. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiên hai các vị đều miễn lễ đi. Nói chuyện, Trương Huyền vung lên phất trần, đem mọi người đều nâng đỡ lên. Hôm nay Trương Huyền rất là cao hứng, rốt cục ngũ phương quỷ đế cũng bắt đầu quy vị bất quá, sự tình hôm nay còn không có làm xong. Trương Huyền mỉm cười tả hưu đánh giá một phen, vỗ Thanh Nhu Nhu đầu, nói, châu, lên. Bỏ họ. Thanh Nhu một tiếng trường âm, lập tức bốn vó bay lên không, đem Trương Huyền nâng lên, trong nháy mắt liền lên cho tới không trung. Tiên Lập Văn thấy thế, đưa tay vào ngực,
liền đem thập nhị phẩm thanh liên đem ra. Thập nhị phẩm thanh liên quay tít một vòng, trong nháy mắt biến lớn, sau đó liền đem Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người thu hút tới sen trên đài, cũng tiện thể lấy đem Vương Ba, Mãnh Hổ cùng Kim Kế nhất đi lên. Mới bước lên đài sen, Vương Ba đầu tiên là giật mình, tiếp lấy trong mắt liền tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Đây là cái gì bảo khí? Vì gì thần kỳ như thế? Đi vào trên đài sen, Mãnh Hổ cùng Kim Kê thì góp ở cùng nhau, ghé vào trên đài sen, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Thần Đồ, Vất Lũy thấy thế, ngay cả vội vươn tay hướng phía dưới một chảo, chỉ gặp một đoàn thành quang rơi xuống, trực tiếp liền đem trên mặt đất Đông Đảo Lệ Quỷ cùng Hồng Y Y Lệ Quỷ đều cho tóm lấy. Sau đó, hai vị quỷ đế đồng dạng đằng không mà lên, bay lên đến không trung. Lúc này, Trương Huyền mới gật đầu cười, đưa tay hướng phía dưới một chảo. Nhưng gặp một đoàn kim quang liền đem cả tòa độ sóc núi đều bao vây lại, sau đó, nương theo lấy một trận khó mà hình dung đứt gãy âm thanh, cả tòa độ sóc núi cũng bắt đầu chậm rãi bay lên. Ừm. Đột nhiên, không trung Trương Huyền nao nao, dừng lại tay, ngay sau đó liền thấy vừa mới bắt đầu lên không độ sóc núi lại nặng nặng rơi đập trở về mặt đất. Bèng. Một tiếng, cả vùng cũng bắt đầu chấn động, giống như địa long xoay người, rung động dữ dội hướng về nơi xa truyền đi. Độ sóc núi phụ cận 2-30 dặm phạm vi bên trong ngoại trừ độ sóc thành bên ngoài, còn có vụn vặt lẻ tẻ hơn 10 thôn xóm. Nếu là tùy ý loại chấn động này hướng về nơi xa lan tràn, độ sóc thành cùng những này thôn xóm đều đem khó mà may mắn thoát khỏi. Thấy tình cảnh này, Trương Huyền hơi khẽ to mày, ngay cả đội vươn tay hướng phía dưới vạch một cái, trên mặt đất liền xuất hiện một đạo kim vòng, đem trọn tòa độ sóc núi một mực nuốt lại bên trong. Đại địa chấn động lan tràn trong nháy mắt liền bị cái kia kim vòng ngăn trở. Trương Huyền lúc này mới nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Thần Đồ, Vất Lũy mở miệng nói, "Thần Đồ, Vất Lũy, quỷ kia cửa bên trong, các ngươi nhưng từng đi qua, bên trong nhưng có gì nguyên do?" Nghe được Trương Huyền tra hỏi, Thần Đồ ngay cả vội mở miệng trả lời, "Thượng thần, quỷ kia cửa bên trong, tiểu thần hai người từng nhiều lần đi vào qua, bên trong là một chỗ cực kỳ rộng rãi âm khí không gian, cùng địa phủ cực kỳ cùng loại, mà tại không gian kia chỗ sâu cũng có một chỗ vòng xoáy, cùng trong địa phủ luân hồi vòng xoáy phi thường giống nhau. Chúng ta hai người căn bản không dám quá mức tới gần, bởi vì kia vòng xoáy có cực mạnh hấp lực, thời gian trước, Vất Lũy đã từng bởi vì cách quá gần, suýt nữa liền bị cái kia vòng xoáy hút đi vào." Trương Huyền nghe vậy, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào cái kia đạo quỷ trên cửa. Nói thật, lúc trước lần đầu tiên tới cái này độ sóc trên núi không thời điểm, Trương Huyền liền đã từng chú ý tới đạo này quỷ môn. Quỷ kia cửa mặc dù thần kỳ, nhưng lại như thế nào chống đỡ được Trương Huyền thiên nhãn nhìn trộm. Tại thiên nhãn phía dưới, Trương Huyền lập tức liền thấy quỷ môn bên trong. Ở bên trong là một cái quỷ vực không gian, âm khí nồng đậm, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút quỷ hồn du đãng. Trừ cái đó ra, Trương Huyền cũng chưa phát hiện cái khác điểm đặc biệt, cho nên về sau liền chưa từng chú ý dù sao. Lúc ấy, Trương Huyền liền đã làm hạ quyết định, cuối cùng muốn đem cả tòa độ sóc núi rời đi địa phủ ở trong. Đến lúc đó, quỷ môn sau cái không gian kia tự nhiên cũng sẽ dung nhập vào địa phủ không gian bên trong. Ngày đó, hắn nếu là lại nhìn kỹ một cái, hoặc là tự mình tiến vào quỷ môn bên trong một chuyến, há lại sẽ không phát hiện được kia luân hồi vòng xoáy a. Nghĩ tới đây, Trương Huyền ở trong lòng âm thầm tỉnh táo chính mình. Theo tu vi không ngừng tăng lên, trong lòng của hắn đã có chút lười biếng. Đây tuyệt đối không được a. Hắn hiện tại ngay cả tiên nhân đều còn không phải đâu. Tu đạo chính là như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, tuyệt đối không thể có chút lười biếng. Hô. Trương Huyền nhẹ nhẹ thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Thần Đồ, Vất Lũy, nói, "Vần đạo muốn nhập quỷ này cửa một chuyến, các ngươi cũng theo vần đạo cùng một chỗ đi." "Vâng, thượng thần." "Sư phụ, để chúng ta cũng cùng ngài đi vào đi."